Chương 1, nộ tính nghịch thiên, món quà từ tổ tinh chương 1, nộ tính nghịch thiên, món quà từ tổ tinh nơi trú ngụ của não bộ, nơi ký tên của các xoái ca, mỹ nữ, số dư tăng thêm 9 con 9, xoái ca đệ đệ dài và thô, mỹ nữ mông lớn và tròn. Phúc lợi đăng ký ngoại hình tốt đăng ký nhận ngay một ước tấm lòng thành. Số dư bạo tăng 99999999. Theo dõi không lạc đường, mỗi ngày đều có bất ngờ không ngừng. Thế giới hồng hoang, bên ngông vô bờ. Bờ Đông Hải. Chí Dương huyền hoàng chi khí trên đỉnh thủ Dương Sơn cuộn cuộn, bao quanh. Núi có màu đỏ sẫm, ngay cả trong hồng hoang thế giới cũng thuộc về động thiên phúc địa đỉnh cấp. Thủ Dương Sơn hóa thân từ vật chí dương của đại thần bản cổ, trong lòng núi thỉnh thoảng phun trào ra chí dương chi khí tinh thuần. Vì tiên thiên linh khí quá mức nồng đậm, môi trường tu luyện trong phạm vi hàng trăm vạn dặm đã vượt xa các động thiên bình thường. Vài nguyên hội trước, nữ hoa từng tạo hóa sinh linh tại đây, thành tựu thánh quả. Ân trạch của thánh nhân, chín đời mới có thể đoạt tuyệt. Nhân tộc chỉ có 9 thế hệ đầu là tiên thiên sinh linh. Và nữ hoa, để bảo hộ nhân tộc sơ sinh, đã thiết lập một tầng màn chắn, ngay cả chuẩn thánh cũng không thể cưỡng ép tiến vào. Nhân tộc trải qua hơn 1 triệu năm phát triển sinh sôi, đã vượt qua vạn ước số lượng, phân hóa thành các bộ lạc lớn nhỏ trải khắp bờ Đông Hải. Bộ lạc Tiên Hỏa là một trong những bộ lạc lớn nhất trong nhân tộc, chỉ vì trong tộc xuất hiện một vị cường giả trí cao của nhân tộc Toại Nhân Thị. Trong một gian thạch thất giản dị, tộc trưởng Hoàng Thiên hắn thế nào rồi? Than ôi, rõ ràng nhục thân và nguyên thần của hắn đã khôi phục, nhưng không biết vì sao vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể trông cậy vào tạo hóa của hắn. Nghe hai giọng nói, Hoàng Thiên trong lòng không khỏi cảm thấy mơ hồ. Hắn nhớ rõ, trước đó không phải bị cái vận đen kia đụng bay, biến thành từng mảnh vụn cơ thể sao? Sì. Ngay lúc này, ký ức trong đầu cuối cùng cũng dung hợp hoàn thành, cơn đau xé rách từ từ tan biến. Hoàng Thiên mở mắt ra, chỉ thấy một lão giả với khuôn mặt hiền từ chống gậy và một nam tử anh võ tay cầm chiến mâu đều đang nhìn hắn với vẻ lo lắng. Hoàng Thiên, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta và tộc trưởng sẽ không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa. Lúc này, Hoàng Thiên cuối cùng cũng tỉnh khỏi trạng thái ngây ngốc. Từ trong ký ức, hắn biết mình đã xuyên không đến thế giới hồng hoang. Lão giả đi đầu chính là tộc trưởng bộ lạc Tiên Hỏa, Thương Lý Thị. Khuôn mặt hắn vô cùng uy nghiêm, năm tháng dường như đã khắc sâu những dấu ấn trên mặt hắn. Nằm bên cạnh Thương Ly Thị là Thiên Hạo, hắn cầm một cây trường mâu cổ xưa, mũi mâu lóe lên hàn quang và những vết máu loang lổ, là minh chứng cho vô số lần chiến đấu. Còn bộ lạc Thiên Hỏa, nhìn khắp nhân tộc cũng là một trong những bộ lạc đứng đầu, mà kiếp trước của hắn cũng là thiên tài xứng đáng đứng đầu trong nhân tộc. Tuy rằng trước khi Thái Thanh lão tử giảng đạo, nhân tộc căn bản không có công pháp nào, nhưng cũng có cơ sở dẫn khí thuật do tam tổ của nhân tộc, ba vị đại la kim tiên sáng tạo. Vốn chỉ là pháp môn cơ bản có thể tu luyện đến luyện khí hóa thần cảnh giới, nhưng hắn lại dùng tài tình và thiên phú kinh người để tu luyện đến tiên tiên đỉnh phong. Giờ phút này, ký ức trong đầu đã được tiêu hóa hoàn toàn. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, than ôi, không nói xuyên thành những tiên thiên thần ma đỉnh cấp kia, ít nhất cũng phải là sinh linh tiên thiên đi, hậu thiên nhân tộc căn cốt. Mà Hoàng Thiên chính là hậu duệ của 3000 tiên thiên nhân tộc đó. Là sinh linh hậu thiên, căn cốt yếu kém, phúc duyên nông cạn. Trong thế giới hồng hoang, là tồn tại tầm thường nhất, không có ngoại lệ. Một con man thú cảnh giới thiên tiên tùy tiện cũng có thể đổ sát bọn họ. Lần này tiêu rồi. Trong đại thế hồng hoang này, nhân tộc có thể nói là một trong những chủng tộc yếu đất nhất, môi trường đối mặt càng thêm nguy hiểm. Và lúc này chính là thời kỳ lượng kiếp của Vu Yêu. Chờ màn chắn bảo hộ của nữ hoa tiểu tán, nhân tộc không có lực lượng tự bảo vệ sẽ phải đối mặt với cuộc tàn sát đẫm máu. Nhân tộc không chỉ bị vạn tộc hồng hoang ức hiếp, sau này còn phải đối mặt với cuộc tàn sát đẫm máu khi yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm. Trên đại địa hồng hoang, vạn tộc tranh giành, còn có vô số hoang thú, man thú ẩn hiện. Yếu giả ăn thịt mạnh là chân lý duy nhất. Bọn họ lúc này mới là nhân vật chính tuyệt đối của thế giới hồng hoang vô bờ này. Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo, dễ nghe vang lên trong đầu Hoàng Thiên, đã phát hiện người xuyên biệt từ bản nguyên tổ tinh. Hiện tại ban tặng món quà từ tổ tinh ngộ tính lịch thiên đã khởi động, khí vận lịch thiên đã khởi động, hào quang che chắn thiên đạo tự động mở, gói quà tặng xuyên việt đang mở, nhận được, căn cốt tiên thiên thần ma đỉnh cấp nhận được, 10 giọt máu tim bản cổ bản nguyên, nhận được, thẻ trải nghiệm hỗn nguyên đại la kim tiên một chương hào quang. Che chắn thiên đạo nhận được, hỗn độn hồ lô tiên thiên linh bảo cực phẩm với 48 đạo cấm chế nhận được, tiên thiên chí bảo đạo nhất kiếm, tàn, ha ha ha. Trong mắt Hoàng Thiên tràn đầy cuồng hỉ. Có món quà từ tổ tinh cùng với ngộ tính và khí vận lịch thiên gia trì, cho phép hắn có đầy đủ nền tảng để đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ trong tương lai. Đó là sinh linh và tộc, là yêu hoàng yêu tộc, thậm chí là thánh nhân, hắn cũng không ngại chiến đấu. Theo một ý nghĩa nào đó, giờ phút này hắn chính là nhân hoàng của nhân tộc, là hoàng của thiên mệnh. Sau đó, hắn thích ứng với sức mạnh khủng bố của kiếp trước thiên tiên định phong trong thân thể này. So với cơ thể gần như không có bệnh tật ở thời đại tuyệt linh kiếp trước, nó giống như đom đóm so với ánh mặt trời rực rỡ. Với thực lực thiên tiên định phong hiện tại, chỉ một tiếng gầm cũng có thể chấn vỡ hàng triệu dặm sơn hà, vậy thì đại la kim tiên, hôn nguyên kim tiên sẽ có uy năng như thế nào? Do hắn đã dung hợp ký ức, nên việc nắm giữ sức mạnh của thân thể này cũng trở nên dễ dàng. Rất nhanh, Hoàng Thiên đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ sức mạnh của thân thể này, và bản nguyên của căn cốt tiên thiên thần ma đỉnh cấp cũng theo sát mà dung hợp vào bản nguyên của hắn. Trong nháy mắt, bản nguyên, căn cốt, thậm chí cả thần hồn đều bắt đầu trải qua sự lột xác về trước. Ban đầu, hiệu suất hấp thụ linh khí chỉ là 1, nhưng bây giờ đã là 1 vạn. Thư không đột nhiên hiện ra muôn vạn dị tượng, tiên tôn cúi đầu, vạn linh triều bái, ma thần đạp phá cửu tiêu, uy lâm hoàn vũ, chư thiên thần minh phụ phụ, cùng bái thương mang thiên quyết. Toàn bộ thiên địa dường như hóa thành một bức tranh thần thánh chưa từng có. Đại đạo phạm âm vang vọng, pháp tác kim liên hiện lên. Mỗi một tia đạo vận đều gánh vác uy nghi vô thượng, nó hiển thị hắn như thần như thánh. Theo sự dung hợp hoàn toàn của căn cốt tiên thiên thần ma đỉnh cấp, bản nguyên vốn chỉ như ánh sáng đom đóm, giờ đây đã như một vùng biển cả mênh mông. Mặc dù cảnh giới từ thiên tiên đỉnh phong rơi xuống thiên tiên sơ kỳ, nhưng thực lực lại không giảm mà còn tăng lên. Vốn thiên phú tài tình của kiếp trước đã thuộc về hạng người tuyệt thế vô song, nay hai đời linh hồn dung hợp, cộng thêm sự tồn tại của ngộ tính nghịch thiên, ngộ tính của hắn đã đạt đến mức khó có thể tưởng tượng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút này ngộ tính nghịch thiên đến tuột cùng có huyền diệu chỗ nào. Sau đó, Hoàng Thiên từ từ nhắm hai mắt, ý thức của hắn chìm vào nhục thân, nguyên thần, thậm chí là thiên địa. Từ mỗi một gốc xương, mỗi một khối huyết nục, cũng như nguyên thần điều phối chu thiên huyệt hiếu. Nhân thân tức là tiểu thiên địa, cùng ngoại giới đại thiên địa lẫn nhau trao đổi, khế hợp. Bên trong có tiềm năng vô tận chờ đợi khai quật, bên ngoài có đại thiên địa gia trì bản thân. Thân thể này vừa là bảo vật mà tạo hóa ưu ái, lại là bí cảnh ẩn chứa vô số huyền cơ. Còn đại thiên địa bên ngoài thì như mẫu thể bao dung bản vật, hô hấp giữa chừng tự có tiên thiên nhất khí lưu chuyển, cùng tiểu chu thiên trong cơ thể hình thành cộng minh hoàn mỹ. Thời gian chậm rãi trôi đi trong quá trình tu luyện gần như ngộ đạo này. Một năm, năm năm, mười năm chương 2, sáng pháp, thiên đạo e ngại chương 2, sáng pháp, thiên đạo e ngại trăm năm sau, vào một ngày nọ, Hoàng Thiên mở đôi mắt đã nhắm chặt bấy lâu, một luồng đạo ý siêu thoát khỏi ràng buộc của trời đất bỗng bùng phát. Lúc này, hắn tản ra một vẻ uy nghiêm khó tả, khẽ lẩm bẩm, lực lượng trời đất bên ngoài không bằng cầu lấy bản thân bên trong. Thân xác là vũ trụ, dùng võ tài đạo, sức mạnh phá bản pháp, một hạt bụi trần, một tế bào, đều là phôi thai của một phương thế giới, không mượn ngoại vật pháp bảo, đang lượng, chỉ cầu bản thân siêu thoát. Nội hàm vô lượng thế giới, thể chứa vô tận chư thiên, tiền võ chi đạo, bắt đầu từ phàm thai, kết thúc ở vô pháp, có thể đoạn bạc cổ, bất kính thiên cung, nam đấm của ta chính là chân lý. Lời vừa dứt, một luồng võ ý vô thượng bá đạo vô song từ trong cơ thể hắn xông thẳng lên trời, xuyên thủng 33 tầng trời. Cảm nhận luồng khí tức bá đạo khác biệt với pháp của Hằng Hoang, đồng thời, trên bầu trời, những đám mây sấm sét kinh khủng kéo dài hàng triệu dặm ngưng tụ, uy áp thiên địa kinh khủng đè nặng lên toàn bộ vùng trời. Trong mây sấm, dường như có một loại ý chí chí cao vô thượng đang nhìn xuống tất cả, nếu quan sát kỹ, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự e ngại tỏa ra. Mà dưới chân thủ Dương Sơn, xung quanh bộ lạc Tân Hỏa, còn có rất nhiều bộ lạc nhân tộc lớn nhỏ, mỗi bộ lạc ít nhất là chân tiên trở lên tọa trấn để đảm bảo an toàn. Vô số tộc trưởng nhân tộc đều kinh hãi nhìn lên đám mây kiếp vân thiên đạo kéo dài hàng triệu dặm trên bầu trời, tất cả đều ngây người, nhao nhao dùng thần niệm trao đổi. Loại kiếp vân kinh khủng này, cho dù bọn họ vượt qua chân tiên kiếp hay huyền tiên kiếp cũng chưa từng đáng sợ đến vậy, với mức độ khoa trương như thế này, chẳng lẽ có sinh linh lịch thiên nào đang vượt kim tiên đại kiếp? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một sinh linh lịch thiên gây ra kiếp số mà dẫn đến? Ta cũng không biết, nhưng ta lại hy vọng có thể là nhân tộc ta vượt kiếp, để cho tộc ta lại có thêm một vị kim tiên cường giả. Thông thường, sinh linh có căn cơ thiên thiên, dù không chủ động tu luyện, cũng có thể theo thời gian mà đạt đến huyền tiên cảnh, cộng thêm sự trợ giúp của công đức, việc nhân tộc ở thời điểm hiện tại muốn đạt đến kim tiên không phải là không thể. Ta cũng vậy. Tộc trưởng bộ lạc Tân Hỏa, Thương Ly Thị, đang cao mày nhìn đám mây kiếp vân trên trời, kiếp vân kinh khủng như vậy, nếu bị liên lụy, ta nhân tộc với hàng ức con dân e rằng sẽ gặp tai ương. Kẻ gây ra thiên đạo lôi kiếp chính là Hoàng Thiên, người đã ngộ đạo trăm năm. Ngay khi thiên đạo lôi kiếp chuẩn bị hủy diệt hàng triệu dặm nhân tộc và Hoàng Thiên cùng một lúc, một đại đạo ý chí chí cao vô thượng giáng lâm hồng hoang thế giới, mà đám mây kiếp vân thiên đạo kia dường như sợ hãi như chuột thấy mèo, trong nháy mắt tiêu tán. Hoàng Thiên chậm rãi ngước nhìn, trong mắt dường như có 3000 đạo tắc diện hóa thành ngân hà, từng luồng kim quang lưu chuyển nơi đáy mắt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ miệng hắn, thành công rồi. Ngươi với ngộ tính lịch thiên đã thấu triệt vũ trụ chí lý, với trí tuệ vô thượng đã nhìn thấu bí tàng nhân thể, quan sát tuần hoàn tinh thần của trời sao, xem xét sinh diệt luân hồi vạn vật, tại hỗn độn suy diễn nhân tộc khí vận trường hà, trải qua cựu kiếp cửu nộ, cuối cùng đắc 48000 điều thông thiên đại đạo. Ngươi dung luyện tinh yếu trong nhà, quán thông cổ kim huyền ảo, lấy trời đất làm lò, tạo hóa làm thợ, khai sáng tiên võ đại đạo trấn cổ thức kim. Ngươi sáng tạo ra tiên võ pháp. Trong mắt Hoàng Thiên, từng đạo quang mang minh ngộ lưu chuyển không ngừng, trong cơ thể hắn, huyết khí hùng hậu như sông biển cuồn cuộn dâng trào, một luồng võ đạo chân ý rộng lớn từ trong cơ thể hắn xông thẳng lên trời. Ầm. Luồng võ đạo chân ý vô địch ấy trong hư không sắp xếp thành từng đạo phù văn, ngưng tụ thành một trang thiên thư vô tự không vàng không ngọc, tuy không có một lời nào, nhưng đã diễn dịch lý lẽ võ đạo một cách vô cùng tinh tế. Đây tên là Hoàng Thiên Võ Điển. Hoàng Thiên Cụ, trang thứ nhất của thiên thư vô tự vốn chỉ diễn dịch võ đạo chân ý, đột nhiên hiện lên bốn chữ lớn Hoàng Thiên Võ Điển. Hiện tại, Hoàng Thiên tuy đã sáng tạo ra tiên võ pháp, nhưng xét vì hắn hiện chỉ là thiên tiên sơ kỳ tu vi, trước khi hắn đạt đến cảnh giới đó, không thể tùy tiện truyền thụ cho tộc nhân. Bắt đầu chuyển tu luyện đi, lấy thân làm lò, trời đất làm lửa. Hoàng Thiên thanh khiết uống một tiếng, chỉ thấy tay trái của hắn khẽ nhấc lên, một lưỡi dao vô hình vô chất từ trên bàn tay hắn kéo dài ra, dao chém đạo, chém ta đạo quả. Giang giác. Theo tiếng dao chém đạo rơi xuống, thiên tiên đạo quả trên đỉnh đầu Hoàng Thiên lập tức nứt ra, vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng dung nhập vào cơ thể hắn, hóa thành tự thân căn cơ. Tu vi của hắn cũng theo đạo quả sụp đổ mà nhanh chóng trượt xuống, địa tiên, nhân tiên, luyện hư hợp đạo. Rất nhanh, thiên tiên khí tức trên người Hoàng Thiên biến mất, lúc này hắn hoàn toàn hóa thành phàm nhân, nhưng bản nguyên của hắn lại không hề bị tổn hại chút nào, ngược lại càng thêm hùng hậu. Đệ nhất cảnh, đúc thân. Cảnh giới này tương ứng với cảnh giới đầu tiên của Hồng Hoang là luyện tinh hóa khí, chỉ thấy Hoàng Thiên khẽ động niệm, phạm vi hàng ngàn trượng bên trong tiên linh khí tụ lại, hóa thành từng luồng đạo hỏa, tôi luyện thân thể Hoàng Thiên, máu trong cơ thể như thủy ngân, huyết khí như trường giang đại hà cuồn cuộn không ngừng, xương cốt càng trong quá trình tôi luyện này, trong nháy mắt chuyển sang màu ngọc bích. Hổ báo sấm vang, gân cốt cùng tê, ngưng tụ huyết khí lực lượng, xương cốt như vàng như ngọc, đây chính là tiêu chuẩn của đúc thể cảnh viên mãn. Đệ nhị cảnh, thông mạch. Cảnh giới thông mạch tương ứng với luyện khí hóa thần trong hồng hoang, ngưng tụ lượng lớn tiên tiên linh khí, trong cơ thể hóa thành tiên tiên thần mạch, huyết khí cùng tiên tiên linh lực dung hợp, hóa thành tiên võ chân nguyên. Linh khí của phương viên bản dặm bị hắn ngưng tụ thành 12 đạo tiên tiên linh lực trường hạ, một ít tiên tiên linh khí trong cơ thể hoàng thiên cùng 12 chính kinh dung hợp thành một thể. 12 chính kinh như thái cổ thương long đang thức tỉnh, trong tiếng gầm vang như sấm sét hoàn thành việc lột xác. Tiên võ chân nguyên sinh ra từ sự giao thoa giữa huyết khí và linh lực, lại phát ra tiếng gầm vang như trường giang đại hà trong kinh mạch. Đáng kinh ngạc nhất là, cuối mỗi đầu kinh mạch đều hiện ra một động thiên bi mô. 360 huyệt đạo như tuần thiên tinh đấu, cùng trời đất bên ngoài tạo thành sự cộng hưởng hòa mỹ. Đệ tam cảnh, thần tàng. Cảnh giới này tương ứng với luyện thần phản hư trong hồng hoang, nội tạng tâm can tỳ phế thận trong cơ thể hoàng thiên, hóa thành năm thần tàng lớn, như năm vương đại thế giới hiện lộ vô tận thần uy. Năm thần tàng liên kết với nhau, trong cơ thể hình thành một vòng tuần hoàn ngũ hành sinh sôi không ngừng. Mỗi lần hít thở đều khiến năm vương thế giới chấn động, phun ra nguyên khí sơ khai của hỗn độn. Đây chính là cảnh giới tối cao tương ứng với luyện thần phản hư ngũ khí triều nguyên, thần tàng thông thiên. Đệ tứ cảnh, pháp tướng. Tương ứng với luyện hư hợp đạo trong hồng hoang, chỉ thấy vô tận khí huyết trong cơ thể hoàng thiên cùng tiên thiên linh lực dung hợp, hóa thành tiên võ chân nguyên, giải phóng tiềm năng vô tận trong cơ thể. Đồng thời, một luồng võ đạo chân ý bá đạo vô song từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, cùng với tiên võ chân nguyên dung hợp. Một hoàng kim thần nhân pháp tướng cao hơn vạn trượng đạp phá hư không mà đến, diện mạo của nó giống hệ hoàng thiên, nhưng lại mang theo khí tức cổ xưa. Chương 3, đại đạo ứng nhận, công đức chí bảo nhân hoàng kiếm, chuyển tu công thành. Chương 3, đại đạo ứng nhận, công đức chí bảo nhân hoàng kiếm, chuyển tu công thành. Tiên võ pháp tướng bao bọc lấy thân thể, mỗi bước chân đều là 3000 võ đạo pháp tắc khóa xích, trên mỗi khóa xích đều khắc ghi chân ý bất đồng của võ đạo. Khi hắn mở mắt, trong đồng tử lại hiện lên dị tượng nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà sinh diệt. Lúc này, hoàng thiên sau khi chuyển tu tiên võ đại đạo, tuy mới chỉ đạt tới cảnh giới tương đương luyện hư thành đạo phàm cảnh tu sĩ, nhưng thực lực lại không hề thua kém tiên nhân. Thân thể cường tráng, khí huyết cuồn cuộn, sinh mệnh lực dồi dào, khủng khiếp vô cùng. Ngay lúc này, một đạo đại đạo chí cao vô thượng giáng lâm. Do đại đạo có cảm, hoàng thiên đã sáng tạo ra một hệ thống tu luyện mới, khiến lượng lớn công đức tuôn trào xuống. Đại đạo công đức cùng thiên đạo công đức có sự khác biệt. Thiên đạo công đức tuy hấp thu có thể giúp cảnh giới tăng tiến nhanh chóng, nhưng sẽ đi kèm với thiên đạo nhân quả và thiên đạo khóa tỏa. Đại đạo công đức thì hoàn toàn khác biệt, nó là một loại năng lượng thuần khiết, không hề có bất kỳ ẩn hòa nào, có thể giúp người tu luyện nhanh chóng tăng tiến cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tắc. Chỉ thấy trên bầu trời, một con mắt dọc màu tím kim tỏa ra uy nghiêm vô tận âm thầm xuất hiện, dường như đang nhìn hoàng thiên với vẻ đầy tán thưởng. Tiếp đó, vô tận đại đạo công đức màu tím kim từ trong con mắt dọc phun trào ra, trong nháy mắt, vô số công đức đã tràn ngập cả bầu trời. Trong đó, ba thành công đức hóa thành một kiện công đức chí bảo lấp lánh ánh vàng, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm cổ xưa, trên đó khắc ghi uy nghiêm của hoàng đạo cùng chân ý tiên võ. Trên kiếm có ba chữ triện, nhân hoàng kiếm. Còn bảy thành công đức còn lại chia làm hai, một thành hướng về hoàng thiên võ điện trên đỉnh đầu hoàng thiên. Hoàng thiên võ điện không có công hiệu phòng ngự, công kích hay trấn áp khí vận, mà là một kiện truyền đạo chân chính. Cuối cùng, sáu thành công đức còn lại tiến vào trong cơ thể hoàng thiên, khiến linh đài của hắn nhất thời thông suốt, trong sáng. Thiên địa pháp tắc vốn mơ hồ như hoa trong sương, trăng trong nước, nay lại trở nên rõ ràng như nhìn đường chỉ trên lòng bàn tay. Sau khi được tẩy não hình thành chín đạo đại đạo công đức kim hoàn. Chín đạo đại đạo công đức kim hoàn này là đại đạo ban tặng, cũng đại diện cho uy nghiêm của đại đạo. Ngay cả thiên đạo ra tay, hắn cũng có thể tự bảo toàn. Một khi bị đánh tan, sẽ phải đối mặt với đại đạo thần phạt. Ngay cả hợp đạo thánh nhân cũng sẽ mất nửa cái mạng. Hiện tại điều quan trọng nhất là nâng cao thực lực bản thân và hoàn thiện tiên võ đại đạo. Theo tâm niệm của Hoàng Thiên, đạo kim luân đại đạo công đức yếu ớt nhất ở vòng ngoài nhất tức khắc vỡ tan. Đại đạo kim quang hóa thành dòng lũ, bao phủ lấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vốn là người có nội tính và tài tình người tiên. Dưới sự trợ giúp của đại đạo công đức, vô số linh cảm, ý niệm tuôn trào như suối nguồn. Cảnh giới và tiên võ đại đạo của hắn cũng đang nhanh chóng được hoàn thiện. Tuy rằng đạo kim luân đại đạo công đức kia có hơn 9 thành đại đạo công đức đều dùng để suy diễn tiên võ đại đạo. Nhưng lúc này, trong mắt Hoàng Thiên, tiên võ đại đạo vốn chỉ có thể suy diễn đến cảnh giới kim tiên với tu vi hiện tại của hắn, nay dưới sự gia trì của đại đạo công đức, đã hiện ra rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chỉ cần theo từng bước tu luyện, tiên võ đại đạo lúc này đã suy diễn đến cảnh giới Hỗn Nguyên đại la kim tiên, tên là vô cực võ cảnh. Còn lại chút đại đạo công đức sau khi tiến vào cơ thể Hoàng Thiên, khiến nhục thân, nguyên thần, thậm chí chân linh đều đang lột xác. Đệ ngũ cảnh chân võ cảnh, tương ứng với nhân tiên và địa tiên cảnh giới trong hồng hoang. Đạt tới trình độ này, nhục thân thành thánh, võ ý cụ thể hóa, khai mở vô số động thiên thế giới. 365 đạo huyệt khiếu trong cơ thể đồng loạt bộc phát hỗn độn thần quang. Mỗi một huyệt khiếu đều đang rung động dữ dội như khai thiên tích địa. Dưới tác dụng của pháp tắc huyền diệu về võ ý cụ thể hóa, trong huyết nhục lại khai mở ra những động thiên thế giới chân thật, không hư ảo. Những động thiên này không phải hư ảo, mà là những vũ trụ vi mô chân chính chứa đựng tạo hóa chi cơ. Khí huyết từ các lỗ chân lông của Hoàng Thiên phun trào ra, cô động thành khói lửa, trên 9 tầng mây giao thoa thành một tầng mây đỏ kéo dài hàng triệu dặm, thẳng tắp xuyên thủng Cửu Thiên Vân Tiêu. 365 đạo huyệt khiếu đều hóa thành động thiên, mỗi đạo động thiên đều ẩn chứa tiềm năng vô tận, tương ứng với chu thiên chi số. 365 đạo động thiên được kích phát, Hoàng Thiên một quyền một cước đều ẩn chứa uy năng kinh khủng. Võ ý ba đạo vô cùng đang cuộn trào giữa những lần giao thoa của quyền cước. Đệ lục cảnh, tinh chủ cảnh. Cảnh giới này tương ứng với thiên tiên và chân tiên trong hồng hoang. Lúc này, 365 đạo huyệt khiếu động thiên trong cơ thể Hoàng Thiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hơn nữa nhanh chóng mở rộng. Ngoài những huyệt khiếu chính hóa thành động thiên, một số huyệt khiếu ẩn mật mà ở chân võ cảnh chưa từng nhận ra cũng dần được hắn khai mở ra. cho đến khi đạt đến cảm giác viên mãn mới ngừng khai mở. Lúc này, huyệt khiếu động thiên trong cơ thể Hoàng Thiên đã có 129.600 đạo thần khiếu, chính là tương hợp nhất nguyên chi số, tức là đại đạo viên mãn. 129.600 đạo thần khiếu động thiên trên bề mặt cơ thể hắn vẽ lên 129.600 đạo thần hoàn bất hủ. Hoàng Thiên đứng giữa thần hoàn bất hủ, dường như đang ở hai không gian khác biệt với thế giới bên ngoài. Thần hoàn xoay chuyển, tỏa ra quang huy bất hủ, bất diệt. Tinh chủ cảnh, người tu luyện dùng vô số huyệt khiếu động thiên, kiến tạo ra duy nhất một khỏa bản mệnh thiên tinh, ngưng tụ ra tự thân tiên võ pháp thần thông. Nền tảng càng sâu dày, thì số lượng và chất lượng thần thông càng mạnh mẽ. Toàn bộ vũ trụ thần khiếu đồng thời hướng về vị trí đan điền chiếu rọi bản nguyên lực lượng, trong hỗn độn hải thai nén ra một viên tinh thần vĩnh hằng bất diệt. Bề mặt viên tinh thần này chạy xuôi những chuỗi pháp tắc dạng lỏng, chín đạo tiên thiên thần thông như vòng sao bao quanh nó xoay chuyển. Mà với nền tảng hiện tại của Hoàng Thiên, lại là người sáng tạo ra tiên võ đại đạo, thực lực của hắn không cần nghi ngờ. Ngay khi bản mệnh thiên tinh của hắn ra đời, trên đó hiện lên chín đại thần thông. Chín đại thần thông thậm chí có thể hóa thành một đạo vô thượng thần thông, tên là Đại Đạo Nhân Hoàn Tướng. Bản thân hòa hợp với đại đạo, mỗi cử động đều có đại đạo vĩ lực đi kèm. Thứ bảy cảnh giới vương cảnh. Cảnh giới này tương ứng với huyền tiên và kim tiên chi cảnh trong hồng hoang. Vượt qua cảnh giới này, Hoàng Thiên đã tiêu hao hết toàn bộ nền tảng và đại đạo công đức còn lại. Mà tám đạo kim luân đại đạo công đức kia sau đầu hắn có đại dụng. Dù sao sau này hắn còn phải ngăn cản Thái Thanh lão tử lập ra nhân giáo, tránh cho việc bị dồn vào đường cùng. Trong cơ thể Hoàng Thiên vang lên một tiếng oanh minh như khai thiên tích địa. 129.600 đạo thần khiếu động thiên trong cơ thể hắn bắt đầu sụp đổ. Thiên địa khai. Hoàng Thiên lấy vô thượng ý chí dẫn đạo những bản nguyên thế giới này trọng tổ. Thứ được tái sinh không còn là động thiên thế giới đơn giản nữa, mà là những phôi thai vũ trụ hoàn chỉnh. Mỗi vũ trụ đều bắt đầu thai nghén ra những pháp tắc võ đạo độc đáo. Theo thần khiếu động thiên hoàn toàn sụp đổ, từng đạo bản nguyên thế giới hiện ra. Tiếp đó, thần khiếu động thiên lại được tái tạo, bản nguyên thế giới cũng theo đó dung hợp vào trong đó. Lúc này, thần khiếu động thiên đã hóa thành từng phương đại vũ trụ. Khi toàn bộ vũ trụ hoàn thành tái tạo, trong cơ thể Hoàng Thiên truyền ra đại đạo chi âm. Xương cốt của hắn hóa thành trụ cột thế giới, máu huyết biến thành dòng sông sao, tóc hai diễn hóa thành thiên địa linh căn. Càng kinh người hơn, những nội vũ trụ này bắt đầu phản nuôi dưỡng lục thần, khiến mỗi một tế bào của Hoàng Thiên đều chứa được lực lượng thế giới. Lúc này, Hoàng Thiên đã hoàn toàn tiêu hóa nền tảng và đại đạo công đức trước đó, đạt đến giới vương cảnh viên mãn, tương đương kim tiên đại viên mãn trong hồng hoang. Chương 4, sơ bộ luyện hóa nhân hoàng kiếm, giới vương cảnh đại viên mãn. Chương 4, sơ bộ luyện hóa nhân hoàng kiếm, giới vương cảnh đại viên mãn. Lúc này, ta đã hoàn toàn tiêu hóa và hấp thụ toàn bộ những nền tảng sâu dày cùng với công đức đại đạo mênh mông như biển cả tích lũy trước đó. Từng tấc kinh mạch trong cơ thể đều chạy xuôi tiên võ chân nguyên tinh thuần đến cực điểm, mỗi tế bào đều ẩn chứa một cỗ uy năng kinh khủng có thể hủy thiên diệt địa. Trên bầu trời, con mắt dọc màu tím vàng kia vẫn cao ngạo treo lơ lửng, tỏa ra khí tức khiến chư thiên vạn giới run rẩy. Đây là sự cụ thể hóa của đại đạo ý chí, là một tồn tại tối cao, đứng trên thiên đạo. Nơi ánh mắt nó quét qua, ngay cả thời không trường hà cũng phải đông cứng, ước vạn pháp tắc đều phải cúi đầu thần phục. Khi cảm nhận được ta, vị thủy tổ khai sáng tiên võ chi đạo đã hoàn thành chuyển tu công pháp, sâu trong con mắt dọc kia, vốn dĩ có thể nhìn thấu vào cổ, lại hiếm thấy lóe lên một tia hài lòng khó có thể nhận thấy. Trong hư không, thanh cổ kiếm khắc ba chữ Nhân Hoàng Kiếm tựa hồ có linh tính, vẽ nên một đạo quy tích huyền ảo, cuối cùng vững vàng rơi vào tay ta. Nhân Hoàng Kiếm là đại đạo công đức chí bảo, có thể chấn áp khí vận của một tộc hoặc một đại giáo, ẩn chứa 49 đạo đại đạo cấm chế, cùng với chân linh của ta gắn kết, tựa như linh bảo sinh ra đã gắn liền. 49 đạo đại đạo cấm chế ẩn chứa bên trong kiếm thân, mỗi đạo cấm chế đều đại biểu cho một loại chí cao vô thượng đại đạo pháp tắc. Tại khoảnh khắc Nhân Hoàng Kiếm nhận chủ, bên trong nó đã tự động luyện hóa 6 đạo đại đạo cấm chế. Là một đại đạo công đức chí bảo, Nhân Hoàng Kiếm về bản chất còn cao hơn tiên thiên chí bảo nửa bậc. Cần biết, để luyện hóa một đạo tiên thiên cấm chế, tu sĩ bình thường cần tiêu tốn hàng vạn năm quang âm, thế nhưng Nhân Hoàng Kiếm lại có thể hoàn thành nhận chủ trong nháy mắt. Sự thần dị này đủ để khiến chư thiên thần ma phải hâm mộ. Thứ này, nói là một kiện ngoại vật linh bảo, không bằng nói là bản mệnh đạo binh được dệt nên từ sinh mệnh và đại đạo của ta. Điểm huyền diệu nhất của thần kiếm này là nó có thể không ngừng tiến hóa theo sự đề thăng tu vi của chủ nhân. Ta nhẹ nhàng nuốt ve kiếm thân, cảm thụ ẩn chứa bên trong đại đạo phù văn cùng đại đạo vĩ lực. Ta tâm niệm khẽ động, Nhân Hoàng Kiếm liền phát ra một tiếng kiếm minh thanh thoát, không khỏi khiến ta một phen tâm thần sao động. Bản mệnh đạo binh là sự kéo dài của đại đạo, là sự kế thừa của ý chí. Ta có thể cảm nhận được, bản thân tiên võ đại đạo chân ý bá đạo vô song trong cơ thể, linh bảo tầm thường không thể gánh vác, mà Nhân Hoàng Kiếm lại như cánh tay vung lên dễ dàng. Trở về đi. Lời còn chưa dứt, Nhân Hoàng Kiếm đã phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy, hóa thành một luồng lưu quang, chui vào trong cơ thể ta. Thế giới bản nguyên không ngừng ôn dưỡng Nhân Hoàng Kiếm. Ta say đắm cảm thụ cố lực lượng bành trướng trong cơ thể, mỗi cử động đều có vô lượng thế giới bản nguyên gia trì. Lúc này ta mới nhớ đến hai kiện pháp bảo được tặng từ tổ tinh. Đó là cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Độn Hồ Lô và tiên thiên chí bảo Đạo Nhất Kiếm. Hỗn Độn Hồ Lô bên trong tự thành một phương hỗn độn thiên địa, thậm chí còn có thể không ngừng sản sinh ra hỗn độn chi khí. Trong đó, thậm chí còn có thể tiến hành gia tốc thời gian, bồi dưỡng tiên thiên linh căn và các loại tài nguyên khan hiếm khác. Mà hỗn độn chi khí đối với người tu luyện tiên võ chi đạo mà nói, không nghi ngờ gì là tài nguyên chân quý nhất. Đạo Nhất Kiếm thì là một thanh thần kiếm vô kiên bất thôi, kiếm thân ẩn chứa vô tận kiếm đạo pháp tắc, có thể chạm phá hết thể hư vọng. Ta từ từ nhắm mắt lại, thần niệm trầm vào thức hải, triệu hồi Hỗn Độn Hồ Lô và Đạo Nhất Kiếm ra. Trong khoảnh khắc, Hỗn Độn Hồ Lô tỏa ra hỗn độn chi quang mờ ảo, mà kiếm thân Đạo Nhất Kiếm thì có chút khiếm khuyết. Ngay cả khi ở trạng thái tàn quyết, Đạo Nhất Kiếm cũng đã đạt đến tiên thiên chí bảo cấp bậc. là hai kiện linh bảo được tổ tinh ban tặng, chúng đã sâu sắc gắn kết với chân linh của ta, vì vậy không cần phải luyện hóa đặc biệt, chỉ cần ta đạt đến thực lực nhất định là có thể phát huy toàn bộ uy năng. Nói chung, tu sĩ kim tiên cấp bậc đã xác định được đạo của mình, ngưng luyện ra duy nhất chân linh bất diệt chi quang, vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Mà giới vương cảnh trong tiên võ đại đạo cùng cấp bậc, thì cần phải xác định tiên võ đại đạo của bản thân, như kiếm đạo tiên võ, càn khôn tiên võ đạo đều là đại đạo của bản thân. Ngược lại với ta, trong kim luân đại đạo công đức lúc trước, tuyệt đại bộ phận công đức đều dùng để suy diễn tiên võ đại đạo, phần năng lượng còn lại đã đẩy ta đến giới vương cảnh viên mãn. Vì vậy, về phương diện đạo nhất này là trống rỗng, chiến lực còn xa mới đạt đến viên mãn. Chỉ có khi lĩnh ngộ được tiên võ đại đạo của bản thân và luyện hóa nó vào từng thế giới trong cơ thể, khi đó chiến lực mới có thể đạt đến đỉnh phong. Mà vô tự thiên thư trên đỉnh đầu ta, không, lúc này nên gọi là hoàng thiên võ điện, trong đó từ đoán thể cảnh ban đầu tương ứng với luyện tinh hóa khí chi cảnh ban đầu đến cuối cùng có thể tương ứng với hỗn nguyên đại la kim tiên của vô cực võ cảnh. Mà lúc này ta không biết rằng, ngay tại khoảnh khắc đại đạo giáng hạ công đức lúc trước, tại hồng hoang, vô số tồn tại đại la kim tiên trở lên đều dò xét tần niệm, quan sát cảnh tượng này. Trên bầu trời hồng hoang, vạn thiên tường vân quần quần không dứt, tử khí đông lai ba vạn dặm. Tại nơi hư không sâu thẳm vô biên vô tận đó, từng đạo thần niệm cường đại đến cực điểm tựa như tinh thần lấp lánh, từ 33 tầng trời rủ xuống. Những thần niệm này hoặc như thái dương rực rỡ, hoặc như minh nguyệt sáng tỏ, càng có những tồn tại tựa như vực sâu không thể đo lường đều là những cường giả tuyệt thế đạt đến đại la kim tiên trở lên. Ầm ầm, thiên đạo ý chí hiển hóa trong hư không, không cam tâm mà lay động từng trận gợn sóng. Tuy nó tôn quý là chủ tể của hồng hoang, nhưng trước đại đạo ở tầng thứ cao hơn cũng không thể không cúi đầu. Cùng với sự biến động của thiên đạo quy tắc, một tin tức làm chấn động lòng người truyền khắp hồng hoang, có người đã khai sáng ra một con đường hoàn toàn mới, độc lập với hệ thống tu luyện hiện có, vì vậy đã nhận được lượng lớn công đức từ đại đạo ban tặng. Tin tức này như tiếng sấm giữa trời quang, trong lòng các vị đại năng đã khuấy động lên cơn sóng thần mãnh liệt. Cần biết, kể từ khi bản cổ khai thiên, hệ thống tu luyện hồng hoang đã định hình. Dù là Trảm Tam Thi chi pháp chính tông của huyền môn, hay con đường nhục thân thành thánh của vũ tộc, hoặc yêu tộc bản mệnh thần thông, đều chưa từng thoát ra khỏi khuôn khổ thiên đạo. Thế mà nay lại có người đi theo con đường khác, điều này sao có thể không khiến người ta kinh hãi? Các vị đại năng nhao nhao cảm thán không dứt, thần niệm đan xen trong hư không lẫn nhau trao đổi, thật sự là hậu sinh khả úy, nhân tộc mới xuất hiện được bao lâu, ngay cả 10 cái nguyên hội còn chưa tới sao? Lại xuất hiện một kẻ kinh tài tuyệt diễm như vậy. Tại Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, Hồng Vân đứng cạnh Trấn Nguyên Tử, hắn xoa râu đỏ, đôi mắt lóe lên tinh quang, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trấn Nguyên Tử vuốt râu, cảm khái nói, tên tiểu tử này khai sáng tiên võ chi đạo, phá vỡ hệ thống tu luyện cố hữu của Hồng Hoang, tương lai không thể đo lường. Côn Luân Sơn Đông Côn Luân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này vẻ mặt khó tin. Cần biết trong thế giới Hồng Hoang, thứ có thể thay thế tiên đạo chắc chắn phải là tồn tại cùng cấp bậc. Chỉ là một cái hậu thiên nhân tộc, căn cơ mỏng manh, tư chất thấp kém, lại có thể xuất hiện một kẻ nghịch thiên như vậy. Mà Thái Thanh lão tử trong mắt tinh quang không ngừng lóe lên, nhân tộc, nói không chừng là cơ hội thành thánh của chúng ta chương năm, kỳ vọng và sự quan tâm của nữ hoa chương năm, kỳ vọng và sự quan tâm của nữ hoa trên đỉnh thú Dương Sơn, thủy tổ thoại nhân ngước nhìn bầu trời, lệ tuôn rơi. Là thủy tổ của nhân tộc, ông thấu hiểu sâu sắc giá trị quý báu của công lao khai sáng này. Trời phù hộ nhân tộc. Ông run rẩy cao giọng, có thiên kiêu tuyệt thế này, sự trỗi dậy của tộc ta đã cận kề. Ở Linh Sơn phương Tây, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nhìn nhau, cười khổ. Thất bảo diệu thụ trong tay Chuẩn Đề ánh sáng mở đi, ông thở dài, khí vận phương Đông thịnh vượng đến vậy, đến bao giờ phương Tây ta mới? Trong Hồng Hoang, Tây Vương Mẫu, Côn Bằng, Phục Hy cùng vô số đại năng khác đều kinh thán không ngừng. Còn nữ hoa, tọa lạc trong hỗn độn, vừa mới hoàn thành khai thiên hoa hoàn thiên, cảm nhận được cảnh tượng này, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng ánh lên những tia sáng lạ lùng, nhân tộc vậy mà đã đạt đến mức độ này rồi, người này không tầm thường. Ta cảm nhận được khí vận nhân tộc mà ta có thể khống chế tuy đã giảm đi ba thành, nhưng tổng lượng lại nhiều hơn trước gấp mấy lần. Nhất định là tiểu tử hoàng tiên kia, công đức đại đạo này rơi vào phạm vi bộ lạc tân hỏa của ta, chỉ không biết tiểu tử kia đã làm gì mà lại dẫn đến công đức khổng lồ như vậy. Khuôn mặt đầy dấu vết tháng năm của Thương Ly thị, giờ đây tràn đầy vẻ trang nghiêm chưa từng có. Đôi mắt ông, tựa hồ có thể nhìn thấu bạc cổ, lưu chuyển sâu sắc huyền bí thần quang, nơi ánh mắt hướng tới, ngay cả hư không cũng đang khẽ rung động. Đi. Thương Ly thị vung tay áo, dưới chân tự động sinh ra đóa đóa kim liên, nâng đỡ ông cùng Tiên Hạo lao nhanh về phía nhà đá. Dọc đường đi, các tộc nhân nhao nhao quỳ bái, nhưng lúc này hai vị cự đầu nhân tộc đã không còn tâm trí để ý trên đường, vẻ hưng phấn trên mặt Thiên Hạo gần như tràn ra ngoài. Trải qua 9 nguyên hội, hơn 1 triệu năm qua, nhân tộc chưa bao giờ có phương pháp tu luyện của riêng mình. Rốt cuộc, trước khi nhân tộc xuất thế, những sinh linh yếu ớt khi sinh ra đã đạt đến cảnh giới tiên, mà luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo bốn đại cảnh giới này chính là dành cho nhân tộc. Có thể nói là đã kéo thấp giới hạn của hồng hoang, vì vậy, để không có pháp tu luyện thuộc về mình, ngay cả thoại nhân thị trong tam tổ cũng chỉ khai mở ra một thổ nạp pháp mà nhân tộc có thể tu luyện. Trong hồng hoang, các đại la kim tiên khác tu luyện pháp môn hoặc là không thể sử dụng, hoặc là không thể tu luyện, bởi vì trước khi Thái Thanh lão tử truyền đạo cho nhân tộc, thiên đạo không cho phép nhân tộc có pháp tu luyện. Chẳng mấy chốc, Thương Ly thị và Thiên Hạo đã đến trước nhà đá của Hoàng Thiên, công đức đại đạo khổng lồ như vậy, tất nhiên là đã sáng tạo ra vật khó có thể tưởng tượng, có thể tạo ra tác dụng trọng đại đối với nhân tộc. Lao tộc trưởng, người nói Hoàng Thiên tiểu tử kia rốt cuộc đã sáng tạo ra thần vật gì? Thiên Hạo ngước nhìn đám mây vàng công đức còn chưa tan hết, giọng nói không che giấu được sự chấn động. Là một trong những cường giả của bộ lạc, hắn đương nhiên hiểu rõ có thể dẫn động quy mô công đức đại đạo như vậy có ý nghĩa gì. Nghe vậy, Thương Ly thị khẽ lắc đầu, giọng nói giàn mua vang lên, lão phu cũng không rõ, nhưng lão phu có thể khẳng định, nhất định là việc có lợi cho nhân tộc ta. Lúc này, Hoàng Thiên trong nhà đá đơn sơ cũng cảm nhận được sự xuất hiện của hai người, hắn chậm rãi mở mắt, thu hồi hỗn độn hồ lô và đạo nhất kiếm, đứng dậy bước ra khỏi nhà đá. Ngay khi hai người đang đàm luận, cánh cửa gỗ của nhà đá rắc một tiếng từ từ mở ra. Hoàng Thiên mặc một bộ áo vải thô giản dị, ung dung bước ra. Thân hình hắn không cao lớn, nhưng mỗi bước chân đều tựa hồ với mặt đất sản sinh ra một loại cộng hưởng huyền diệu, quanh thân ẩn ẩn có hư ảnh thế giới sinh diệt lưu chuyển. Nhìn thấy Thương Ly Thị và Thiên Hạo, Hoàng Thiên cung kính hành lễ, ra mắt lao tộc trưởng, ra mắt Thiên Hạo đại thúc. Thương Ly Thị ánh mắt rực rỡ, đánh giá Hoàng Thiên từ trên xuống dưới, hơi thở khủng bố đạt đến giới vương cảnh đại viên mãn, khiến hắn vô cùng chấn động, ngay cả hắn là huyền tiên đỉnh phong, dưới áp lực hơi thở của Hoàng Thiên cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Hoàng Thiên ngươi rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào? Lúc này Hoàng Thiên tuy đã đạt đến giới vương cảnh đại viên mãn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, mỗi cử động đều có hơi thở khủng bố ập tới. Thương Ly Thị lúc này đầy mặt chấn động, hắn là đệ ngũ đại tiên tiên nhân tộc, dù có kém cỏi đến đâu, cũng là sinh linh tiên tiên, tích lũy tu luyện hơn 1 triệu năm cũng mới miễn cưỡng đạt đến huyền tiên đỉnh phong. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, tiểu tử Hoàng Thiên này đã vượt qua mình, quả thật là hậu sinh khả úy. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói, ta lúc trước hôn mê, linh đài chợt thanh minh, quan sát bí ẩn thể chất của nhân tộc ta, ra công suy diễn, sáng tạo ra phương pháp tu luyện thuộc về tộc ta. Lời này có thật không? Chỉ thấy Thương Ly Thị và Thiên Hạo đồng loạt trừng lớn mắt, quanh thân khí tức ẩn hiện, là tiên tiên nhân tộc, mang theo tiên tiên đạo thể, tư chất của bọn họ so với nhân tộc thời mạt pháp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải vì không có phương pháp tu luyện, nhân tộc kim tiên cường giả cũng sẽ không ít như vậy, chỉ có thể dựa vào công đức mới có thể để thăng lên thành kim tiên hàng hiệu đó. Chỉ thấy Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, hắn khẽ cúi người, may mắn không làm được bệnh, may mắn sáng tạo ra pháp này. Cái gì? Thương Ly Thị kích động đến râu đều run rẩy, đôi tay khô gầy nắm chặt lấy vai Hoàng Thiên, ngươi nói lại lần nữa, ngươi sáng tạo ra phương pháp tu luyện? Thiên Hạo càng trực tiếp quỳ một gối xuống, người đàn ông to lớn như tháp này lúc này mắt đỏ hoe, Hoàng Thiên, lời này có thật không? Nhân tộc ta cuối cùng cũng có con đường tu luyện của riêng mình rồi sao? Hoàng Thiên trịnh trọng gật đầu, sau đó khẽ quát, Hoàng Thiên võ điện, hiện. Hoàng Thiên gật đầu, lực lượng nguyên bản của thế giới quanh thân điên cuồng cuộn trào, tiền võ chân nguyên cũng xoay quanh hắn, theo ý niệm của hắn khẽ động. Hoàng Thiên võ điện trên đỉnh đầu Hoàng Thiên từ từ hiện lên, chỉ thấy nó từ từ lật qua, vô số đạo phù văn đại đạo xếp thành hình dạng trên trang sách, một cỗ tiên võ ý chí bá đạo đến cực điểm quét tới. Pháp của ta, tên là tiên võ. Chờ ta tìm được nơi khác để sáng tạo ra pháp môn khác, pháp này không dựa vào ngoại cảnh thiên địa, không dựa vào ngoại vật linh bảo đáng dược, tự thân thắng đạo. Theo lời hắn nói, trong hư không hiện ra vô số quang ảnh. Có người một quyền đánh nát núi non, có người một cước giẫm nước sông lớn, càng có người dùng thân thể vượt qua hư không, tay không xé rách tinh thần. Nhân thể vốn là một kho báu vô thượng. Hoàng Thiên chỉ vào quang ảnh giải thích, mỗi giọt máu, mỗi khối xương đều ẩn chứa tiềm năng vô hạn. Tu đạo tiên võ của ta có thể khiến các huyệt khiếu toàn thân hóa thành động thiên, mỗi cử chỉ đều có lực lượng vạn thiên thế giới gia trì. Bên trong nhân thể tức là một chiếc thuyền pháp bảo, sở hữu tiềm năng vô hạn, chờ đợi khai quật, một hạt bụi nhỏ biến thành một phương động thiên thế giới, vô số động thiên gia chỉ cho bản thân, liền có vô tận bí lực. Nói xong, Hoàng Thiên võ điện trên đỉnh đầu đại phong quang mang, hai đạo dòng chảy thông tin hướng về phía Thương Ly Thị và Thiên Hạo của tới, đem tinh túy của đạo tiên võ hoàn toàn có nhập. Thật sự là ý nghĩ thiên tài, lấy bản thân đối kháng thiên địa quy tắc, thậm chí không cần dựa vào ngoại lực, yêu cầu tài nguyên cực kỹ, chỉ cần một ít huyết thực và ý chí là có thể, mà nhân tộc ta tuyệt đối không thiếu nhân kiệt. Chương 6, truyền pháp bộ lạc chương 6, truyền pháp bộ lạc. Thương Ly Thị cùng Thiên Hạo liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ, bọn họ cho rằng dù có sáng tạo ra pháp tu luyện đi nữa, cùng lắm cũng chỉ để tộc nhân tu luyện tới kim tiên cảnh giới mà thôi. Hai người họ vạn vạn không ngờ, Hoàng Thiên tiểu tử này lại sáng tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Cần biết, trải qua vô tận tuế nguyệt của Hồng Hoang, pháp tu luyện chủ lưu nhất vẫn là tiên đạo do Hồng Quân đạo tổ truyền lại. Dù có các pháp tu luyện khác như Ma đạo, Long đạo hay Càn Khôn đạo, đều không thể lay động địa vị của tiên đạo. Mà con đường này do Hoàng Thiên sáng tạo ra lại có thể sánh ngang, thậm chí còn vượt trội hơn. Hoàng Thiên. Thương Ly Thị hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêm túc chỉnh lại ý quan, hướng về phía Hoàng Thiên túi sâu một lạy, nếu công pháp này được chuyển khắp nhân tộc, ngươi hẳn là sư phụ vạn thế của nhân tộc ta. Hoàng Thiên vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể khô gầy của vị tộc trưởng ra, lão tộc trưởng quá lời rồi, ta cũng là nhân tộc, đây là việc trong phận sự. Không, hành động của ngươi là vì nhân tộc ta khai mở một con đường thông thiên đại đạo a. Trong đôi mắt đục ngầu của Thương Ly Thị hiện lên vẻ kích động, muôn bản tộc của Hồng Hoàng, hệ thống tu luyện đều đã định sẵn. Tiên đạo do Hồng Quân đạo tổ truyền lại tuy mạnh mẽ, nhưng luôn có sự ngăn cách với thể chất của nhân tộc ta. Còn con đường tiên võ chi đạo mà ngươi tạo ra. Thương Ly Thị càng nói càng kích động, giọng nói có chút run rẩy, nó hoàn toàn phù hợp với thể chất của nhân tộc ta, là con đường thực sự thuộc về chúng ta. Có tiên võ chi đạo, nhân tộc ta ngày hương thịnh đã không còn xa. Hoàng Thiên lộ ra vẻ mặt cảm động, ánh mắt nhìn chằm chằm vị tộc trưởng Thương Ly Thị, lão tộc trưởng, ta nguyện tại bộ lạc giảng giải tiên võ chi đạo, trước hết để tộc nhân tu luyện pháp này, rồi từ từ tính toán. Thương Ly Thị và Thiên Hạo nghe vậy, đều lại hỉ quá chán. Thương Ly Thị nắm chặt tay Hoàng Thiên, nói, Hoàng Thiên, có ngươi ở đây, nhân tộc ta còn lo gì không hương thịnh. Sự việc này cứ theo lời ngươi. Tại trung tâm Lô Hỏa bộ lạc, Hoàng Thiên đỉnh đầu hiện ra Hoàng Thiên võ điện, bá đạo vô cùng của tiên võ trận ý tựa hồ có thể chấn áp cả bầu trời, từng đạo phù văn từ trên đó chậm rãi hiện hiện. Mỗi đạo đại đạo phù văn đều ẩn chứa tiên võ thần vận kinh khủng, khiến người ta không khỏi tâm thần sao động. Những phù văn này không hề tìm, mà không ngừng diễn hóa chư thiên vạn giới của võ đạo chân ý, khi thì hóa thành chân long bay lượn, khi thì ngưng tụ thành thần hoàng xuê cánh, càng có vô số tiên nhân trong phủ văn diễn luyện tuyệt thế võ học. Vâng anh! Một luồng uy áp kinh khủng vượt qua huyền tiên đột nhiên giáng lâm, cả phiến hư không đều đang run rẩy. Hoàng thiên quanh thân vờn quanh chín đạo quang hoàn rực rỡ, mỗi đạo quang hoàn đều ẩn chứa một tiên võ chân ý hoàn toàn khác biệt. Có đạo rực cháy như thái dương, có đạo lạnh lẽo tựa hàn nguyệt, càng có hỗn độn lôi quang tràn đầy khí tức hủy diệt lấp lóe trong đó. Những quang hoàn này tương hô giao thoa, trên hư không phát họa ra từng bức võ đạo đồ đằng huyền ảo khó lường. Hoàng thiên lúc này đứng sừng sững trên hư không của lô hỏa bộ lạc, uy áp kinh khủng của giới vương cảnh đại viên mãn phong tỏa chấn áp hư không xung quanh, vô tận tiên võ đại đạo tự thân quanh thân hiển lộ. Hoàng thiên đại ca, khí tức của hắn vậy mà còn mạnh hơn lão tộc trưởng. Sao có thể? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão tộc trưởng chính là cường giả đỉnh phong huyền tiên, cho dù Hoàng thiên đại ca lúc trước bế quan cũng bất quá chỉ là thiên tiên đỉnh phong mà thôi. Các tiêu tử của thế hệ trẻ liếc nhìn nhau, không ít người trong số họ từng tận mắt chứng kiến cảnh Hoàng thiên bế quan trăm năm trước. Lúc đó Hoàng thiên tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng khí tức của hắn lúc này so với lúc đó quả thực như đom đóm so với trăng sáng. Đột nhiên, từ Hoàng Thiên Võ Điện bay ra một đạo kim sắc phù văn, trên không trung hóa thành một tôn võ đạo thần tượng cao ngất trời. Thần tượng này có ba đầu sáu tay, mỗi bàn tay đều nâng lấy một dị tượng võ đạo khác nhau, sơn hà vỡ nát, tinh thần vỡ lạc, thời không đảo chuyển. Uy áp kinh khủng khiến mây mù phương viên vạn dặm đều phải lùi bước. Là một trong những bộ lạc lớn nhất của nhân tộc, Lô Hỏa bộ lạc có ít nhất vài triệu thậm chí cả chục triệu dân chúng, mà Hoàng Thiên với tài tình tuyệt thế. Năm đó, chỉ trong ngàn năm, dựa vào một môn thổ nạp thuật cơ bản đã đặt chân đến thiên tiên đỉnh phong, được vô số tộc nhân kính ngưỡng. Nhưng ký tức của hắn biến đổi đến mức độ này, cũng là điều mà mọi người không ngờ tới. Hừ, im lặng. Giọng nói giản mua nhưng hùng hậu của Thương Ly thị vang vọng khắp trời. Vị tộc trưởng già nắm giữ bộ lạc 10 vạn năm này đạp không mà lên, tu vi đỉnh phong huyền tiên không chút che giấu mà bộc phát. Điều khiến người ta kinh ngạc là, uy áp đủ để trấn áp bát hoang của hắn, khi đến gần Hoàng Thiên trăm trượng, lại như bùn đất chìm đáy biển, tiêu tán vô hình. Thiên Hạo và Thương Ly thị hai người, khí tức khủng bố trong khoảnh khắc bộc phát, huyền tiên trung kỳ và đỉnh phong huyền tiên, hai đạo khí tức giao thoa, trấn áp toàn trường. Trong nháy mắt, toàn bộ Lô Hỏa bộ lạc chợt trở nên im lặng như tờ, vô số tộc nhân chờ đợi Hoàng Thiên giảng giải tiên võ đại đạo, vô cùng cung kính. Đối với Thương Ly thị, vị tộc trưởng triệu năm tuổi này, mọi người đều kính phục từ đáy lòng, vì vậy, sau khi hắn lên tiếng, mọi tộc nhân đều ngoan ngoãn lắng nghe Hoàng Thiên giảng giải tiên võ chi đạo. Chỉ thấy Hoàng Thiên đạp trên hư không, tám đạo đại đạo công đức kim luân sau đầu phóng đại quang mang. Hoàng Thiên quanh thân khí huyết như thủy ngân đặc sệt, mỗi giọt máu đều nặng tựa vạn cân, khi lưu động phát ra tiếng gầm thét như trường giang đại hà. Theo nhịp thở của hắn, một đạo cột khí huyết kim sắc xuyên thủng trời đất phóng lên cao, nhuộm màu chín tầng mây thành ánh dáng chiều rực rỡ. Trong 129.600 đạo thần khiếu thế giới động thiên quanh thần, từng tia thế giới bản nguyên sen lẫn với tiên võ chân nguyên được ngưng luyện đến cực hạn, quần quần tuôn ra. Những chân nguyên này khi chạy trong kinh mạch, lại phát ra tiếng sấm rền vang, tựa như vạn ngàn chân long đang du tẩu trong huyết mạch. Lúc này của Hoàng Thiên, tựa như một vị thượng cổ tiên vương bước ra từ hỗn độn, chỉ riêng uy áp tự nhiên tỏa ra, cũng khiến không gian phương viên triệu dặm xuất hiện những vết rạn nhỏ li ti. Đạo của ta là đấu chiến chi đạo, tự thân chi đạo. Hoàng Thiên đồng tử sâu thẳm, vô số dị tượng từ sau lưng hiện hiện, nhân hoàng pháp tướng cao hàng triệu trượng sau lưng ngưng tụ thành hình, tựa hồ có thể chống đỡ cả bầu trời. Pháp này tôi luyện khí huyết, ngưng luyện tiên võ chân nguyên, thai nghén võ đạo ý chí, xem bản thân như một phương tiên địa, khai mở vô tận thần khiếu động thiên thế giới, hấp thụ vạn đức chư thiên, sức mạnh tự thành. Tiên võ chi đạo, lấy thân làm lò, lấy tâm làm lửa, tôi luyện hôn nguyên khí huyết. Thứ tự tu luyện phân minh, đoán thể cảnh cần tôi luyện gần cốt, tương ứng với giai đoạn luyện tinh hoa khí, khi cảnh giới viên mãn, cử chỉ đều có sức mạnh di sơn điền hải, thông mạch cảnh cần quán thông kỳ kinh bát mạch, tương ứng với giai đoạn luyện khí hóa thần. Tu thành thì kinh mạch như trường giang đại hà, chân nguyên quần quần không ngừng, thần tàng cảnh cần khai mở ngũ tạng bí tàng, tương ứng với giai đoạn luyện thần phản hư, ngũ tạng mỗi cái đều thai nghén thần linh. Chân võ chi cảnh, nhục thân thành thánh, võ ý thức chất hóa, tương ứng với nhân tiên và địa tiên, tinh chủ cảnh, ngưng luyện bản mệnh thiên tinh, thức tỉnh thần thông, tương ứng với thiên tiên và chân tiên trước bảy, phong ba chuyển tu, triệu vạn nhân tộc chuyển tu tiên võ pháp trước bảy, phong ba chuyển tu, triệu vạn nhân tộc chuyển tu tiên võ pháp từng cầu tiên võ châm luôn không ngừng tuôn ra từ miệng hoàng tiên, khí huyết và võ ý ngưng tụ làm một, hóa thành một hư ảo nhân hoàng kiếm. Tựa hồ có thể xé rách cửu trọng thiên. Tiếng nói của Hoàng Thiên truyền khắp bộ lạc, mỗi chữ đều tựa hồ ẩn chứa đại đạo lực lượng, khiến tộc nhân như si như say. Theo lời giảng của hắn, trong hư không hiện lên từng bức tranh, trưng bày tiên võ chi đạo các cảnh giới tu luyện. Lúc này, hàng triệu tộc nhân trong bộ lạc đã chìm vào cảnh giới ngộ đạo. Tuy những nhân tộc sơ khai này không thông tu luyện chi pháp, nhưng với tiên tiên đạo thể do nữ hoa thánh nhân đích thân tạo ra, bên trong tích lũy linh khí đã như biển như hồ. Lúc này được nghe đại đạo, linh khí trong cơ thể nhất thời như tìm được đường về của sông lớn, dựa theo tiên võ pháp môn tự hành vận chuyển. Oanh oanh oanh. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang vọng khắp hồng hoang, hàng triệu đạo khí huyết như khói lửa đỏ rực như máu lao thẳng lên trời, trên bầu trời giao thoa thành một màn võ đạo hoa lệ che kín cả bầu trời. Phương biên hàng ước dặm linh khí bị rút cạn trong khoảnh khắc, hình thành hàng nghìn vòng xoáy linh khí khổng lồ. May mắn thay, hồng hoang thế giới bản nguyên hùng hậu, khí hỗn độn ngoài 33 tầng trời lập tức tràn vào bổ sung, bằng không quy mô linh khí cướp đoạt như vậy, đủ để khiến đại thiên thế giới tầm thường khô héo. Tại trung tâm bộ lạc, vài tộc nhân có thiên phú dị bẩm đã đột phá đến tông mạch cảnh. Trong đó, một gã hán tử râu quai nón ngửa mặt lên trời trường khiếu, 365 đại huyệt toàn thân đồng thời phun trào chân nguyên, trên thân ngoài hình thành tinh thần quang giáp, một vị nữ võ giả khác khi diễn luyện quyền pháp, sau lưng mơ hồ hiện hiện chu tức vỗ cánh hư ảnh. Các loại dị tượng cho thấy nhân tộc chính thức bước lên con đường tu luyện. Cảnh tượng như vậy trên khắp các nơi trong bộ lạc. Từ khi Hoàng Thiên truyền xuống tiên võ pháp, chỉ trong thời gian ngắn 3 tháng, đã có hơn ngàn người đột phá đến thông mạch cảnh. Những người có thiên phú dị bẩm này mỗi người mỗi vẻ, có người có thể ngưng tụ tinh thần quang giáp, có người có thể hiện hóa thần thú hư ảnh, càng có người có thể hiện hiện binh khí hư ảnh như đao thương kiếm kích sau lưng. Trong hàng triệu tộc nhân của Hỏa Tinh bộ lạc, chói mắt nhất chính là những tiên thiên nhân tộc đã đạt đến tiên cảnh trở lên và một số nhân kiệt kinh diễm. Có thể tự mình đạt đến tiên cảnh mà không cần công pháp dò xét, tư chất của họ có thể tưởng tượng được, mà Thương Ly thị và Thiên Hạo hai vị huyền tiên đại năng này, lúc này cũng bắt đầu chuyển tu. Gen thể, thông mạch, thần tàng và pháp tướng bốn cảnh giới cơ bản, trong nháy mắt đã bị hai người đột phá, trực tiếp đạt đến pháp tướng có thể chống đỡ cả phiến thiên địa, cao tới hàng trăm vạn trượng. Tiên võ chân nguyên trong cơ thể Thương Ly thị và Thiên Hạo điên cuồng bành trướng, thân thể của họ tựa hồ cùng pháp tướng hợp làm một, mỗi cử động đều ra chỉ vô tận lực lượng cho bản thân. Chân võ cảnh, tiên võ chân ý vật chất hóa, nhục thân chứa 365 huyệt khiếu động tiên, mỗi đạo huyệt khiếu động tiên đều thai nghén thần linh, 365 vị thần linh ra chỉ lực lượng cho bản thân. Chân võ cảnh, cho ta khai. Theo hai tiếng trường khiếu đồng thời vang lên, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Pháp tướng của Thương Ly thị đột nhiên thu nhỏ, trên thân thể hiện hiện 365 điểm sáng lấp lánh, mỗi điểm sáng đều có một tôn thần linh hư ảnh an toàn. Những thần linh này hoặc cầm kiếm, hoặc nâng tháp, hoặc chắp tay, mỗi vị đều diễn dịch đạo vận khác nhau. Mà trong cơ thể Thiên Hạo lại truyền đến tiếng gầm trời đất khai thiên tích địa, 365 chỗ huyệt khiếu lại diễn hóa thành động tiên vi mô, mỗi động tiên đều thai nghén phôi thai rồng. Đây chính là sự huyền diệu của tiên võ pháp. Thương Ly thị cảm thụ lực lượng mới đang chạy xiết trong cơ thể, trong giọng nói mang theo sự chấn động khó che giấu, dùng võ đạo ý chí tái tạo nhục thân, khai phá thần tàng trong cơ thể, ngưng luyện tiên địa pháp tướng. Mạnh hơn gấp trăm lần so với pháp môn tu luyện mà chúng ta từng dò xét. Thiên Hạo gật đầu đồng ý, điều kỳ diệu nhất chính là việc khai phá huyệt khiếu động tiên. Ta có thể cảm nhận được, 365 đại huyệt trong cơ thể đang thai nghén thần linh. Đợi những thần linh này thành hình, mỗi vị đều có thể cho ta ra chỉ vô tận lực lượng. Đạo của ta có thể kỳ vọng a. Trong lúc hai người nói chuyện, bầu trời bộ lạc đột nhiên phong vân biến sắc. Vô số đạo khí huyết quang trụ giao thoa thành mạng lưới, chia cắt cả bầu trời thành vô số khối. Các loại pháp tướng hư ảnh trong tầng mây ẩn ẩn hiện hiện, có chống trời cự nhân, có thôn tiên cự thú, càng có núi đao biển kiếm các loại kỳ cảnh. Bản mệnh thiên tinh hiện. Khi mặt trời lặn về phía tây, trên đỉnh đầu mỗi người lần lượt hiện hiện một viên bản mệnh tinh thần. Tinh thần của Thương Ly thị có màu vàng huyền ảo, trên bề mặt có sơn xuyên hà nhạc hư ảnh. Tinh thần của Thiên Hạo thì đỏ rực như máu, bên trong mơ hồ có thể thấy 9 con cự long đang xoay quanh. 5 đạo tiểu thần thông, 3 đạo đại thần thông quang hoa trên tinh thần của Thương Ly thị lưu chuyển, tinh thần của Thiên Hạo thì thai nghén 4 tiểu 2 đại 6 đạo thần thông, tuy số lượng hơi kém, nhưng mỗi đạo thần thông đều mang theo ý chí sắc bén xé rách hư không. Tiên võ đạo của Thương Ly thị là sơn hà đại đạo dày nặng nhất, mà của Thiên Hạo thì hoàn toàn trái ngược, hắn từ bỏ mọi phòng ngự, chỉ tập trung vào tấn công, con đường hắn đi cũng là chiến chi đại đạo, rồng chiến nơi giã ngoại, khí huyết huyền hoàng. Toàn bộ Hỏa Tinh bộ lạc lúc này đã bị năng lượng mênh mông bao phủ. Tại diễn võ trường phía đông, hàng nghìn võ giả vừa đột phá thông mạch cảnh đang tỉ thí. Có người quyền như sấm, để lại trên không khí những đường thông đạo chân không kéo dài, có người thân pháp như điện, mỗi lần di chuyển đều mang theo hàng chục đạo tàn ảnh. Càng kinh người hơn là những thiếu niên ở góc tây nam, bọn họ chỉ mới 12-13 tuổi, liên thủ diễn luyện hợp kích chi thuật lại dẫn động thiên địa linh khí hình thành cự hình cối xay, đem khối cự thạch trăm trượng nghiền thành một mịn. Ha ha ha. Tốt. Thiên Hạo nhìn cảnh tượng thịnh vượng của tộc nhân, tiếng như chuông lớn, nam nhi nhân tộc ta nên có khí tượng như vậy. Cuối cùng hai người dừng lại ở tinh chủ cảnh. Ngưng luyện ra bản mệnh tinh thần, thai nghén tuyệt thế thần thông, mà mỗi người tu luyện thai nghén thần thông đều liên quan đến bản thân. Trong một thời gian, trong Hỏa Tinh bộ lạc, vô tận khí huyết như khói lửa quẩn quẩn không ngừng, và đạo khí huyết quang trụ lao thẳng lên trời, vô tận ý tượng trong hư không hiện hiện, các loại pháp tướng tựa hồ có thể chống đỡ bầu trời. Từng đạo dao động năng lượng khổng lồ không ngừng va chạm, từ trước đến nay, nhiều tộc nhân khổ vì không có tu luyện chi pháp, sau khi hoàn thành chuyển tu, nhao nhao lẫn nhau tỉ thí. Mà Thương Ly thị và Thiên Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không ngăn cản, rốt cuộc một tộc quần không thể như nước chết không có sóng gió. Mà Hoàng Thiên sau khi truyền đạo cho tộc nhân, cảm nhận được một cỗ cảm giác kêu gọi mơ hồ từ Thủ Dương Sơn truyền đến, bởi vì hắn là người sáng lập tiên võ pháp, gánh vác ba thành nhân tộc khí vận. Khu động ấn sao? Hoàng Thiên quay đầu nhìn Thủ Dương Sơn, Thủ Dương Sơn là tổ mạch thứ 3 của Hồng Hoang, nếu có thể để nhân tộc vào ở, lợi ích của nó không cần nói cũng biết. Hồng Hoang có 3 đại tổ mạch, phân biệt là Bất Chu Sơn, Côn Luân Sơn và Thủ Dương Sơn, mà Thủ Dương Sơn thai nghén Thủ Dương Chi Đồng và Thủ Dương Đồng Mẫu, chúng chi còn có các linh căn linh bảo khác. Giá trị của nó đơn giản là không thể đo lường. Quan trọng nhất chính là cụ độc ấn bảo vật nhân tộc khí vận, muốn nhận ra cụ độc ấn, chỉ có nhân tộc và người gánh vác nhân tộc khí vận mới có thể, mà trùng hợp, hai điều kiện này Hoàng Thiên đều có. Thiên ưng bất thủ, phản thụ kỳ cứu. Chương 8, phân chia cảnh giới tiên võ và biến đổi bộ lạc, hướng tới tìm kiếm Thủ Dương Sơn. Chương 8, phân chia cảnh giới tiên võ và biến đổi bộ lạc, hướng tới tìm kiếm Thủ Dương Sơn. Ta nhân tộc chí bảo không độc ấn, tuyệt đối không thể để tên thái thượng lao tặc kia nhúng tay vào dù chỉ một chút. Kẻ nào cướp đoạt khí vận của nhân tộc ta thì có tư cách gì mà chạm vào chí bảo của nhân tộc ta? Tiên võ pháp mà hắn sáng tạo chính là pháp môn trực chỉ bản nguyên đại đạo, tu luyện đến cảnh giới tối cao, thậm chí có thể sánh ngang Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đoán thể cảnh, rèn luyện thân thể, lột xác hoàn toàn, tương ứng với luyện tinh hóa khí truyền thống. Thông mạch cảnh, thông suốt kinh mạch, chân khí hóa nguyên, tương ứng với luyện khí hóa thần. Thần tăng cảnh, khai mở các tàng phủ bí ẩn trong cơ thể, thức tỉnh thiên phú thần thông, tương ứng với luyện thần phản hư. Pháp tướng cảnh, ngưng tụ bản mệnh pháp tướng, câu thông thiên địa pháp tắc, tương ứng với luyện hư hợp đạo. Chân võ cảnh, chân ý tiên võ hóa thực chất, khai mở 365 huyệt khiếu động thiên, tương ứng với nhân tiên, địa tiên. Tinh chủ cảnh, ngưng luyện bản mệnh tinh thần, thai nghén tuyệt thế thần thông, tương ứng với thiên tiên, chân tiên. Giới vương cảnh, trong cơ thể diễn hóa vô tận động thiên thế giới, pháp tác tự thành một thể, tương ứng với huyền tiên, kim tiên. Thánh võ cảnh, võ đạo thông thần, nhục thân bất hủ, tương ứng với thái ất kim tiên. Hoàn vũ cảnh, cử chỉ nhấc tay đều có thể dẫn động vũ trụ lực lượng, tương ứng với đại la kim tiên. Hỗn nguyên võ cảnh, võ đạo ý chí hỗn nguyên như nhất, tương ứng với hỗn nguyên kim tiên. Vô cực võ cảnh, võ đạo đạt đến cực hạn, sánh ngang hỗn nguyên đại la kim tiên. Lúc này, trên mặt Thương Ly thị và Thiên Hạo đều hiện lên vẻ kích động khó che giấu, đó là sự mừng rỡ như thấy ánh bình minh sau quãng thời gian dài đằng đẵng. Khi xưa, trước khi Hoàng Thiên truyền thụ tiên võ pháp, mặc dù dựa vào dẫn khí thuật cơ bản mà ba vị tổ sư truyền lại, kết hợp với nền tảng cường đại của tiên thiên nhân tộc cùng vô số năm tích lũy năng lượng, bọn họ miễn cưỡng bước vào cảnh giới huyền tiên đỉnh phong, nhưng con đường phía trước mờ mịt, luôn không nhìn thấy hy vọng đột phá. Triệu năm rồi, trọn vẹn 1 triệu năm tích lũy a. Thương Ly thị ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt lấp lánh những giọt lệ. Khuôn mặt đầy dấu vết 5 tháng của hắn, lúc này lại tỏa ra thần thái chưa từng có. Là hậu duệ trực hệ của Toại Nhân thị, hắn hiểu rõ sự gian nan của việc đột phá hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả Thiên Hạo vốn luôn điềm tĩnh cũng kích động đến run rẩy cả người. Hoàng Thiên tiểu tử kia không, Hoàng Thiên đại nhân sáng tạo ra tiên võ pháp, quả thực là hy vọng để nhân tộc ta trỗi dậy. Chỉ thấy quanh thân hai người khí huyết cuồn cuộn, như hai con sông lớn đang gào thét trong cơ thể. Dao động năng lượng hùng mạnh khiến không khí xung quanh rung chuyển, không gian nổi lên từng trận gợn sóng. Đây là dấu hiệu cho thấy bọn họ vừa đột phá, còn chưa thể thu liễm sức mạnh một cách hoàn hảo. Nay, sự tích lũy của hơn 1 triệu năm được giải phóng cùng lúc, sau khi chuyển tu lại một lần đột phá đến tinh chủ cảnh. Mỗi cảnh giới đều được chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong và đại viên mãn. Thương Ly thị và Thiên Hạo lần lượt đạt đến tinh chủ hậu kỳ và tinh chủ đỉnh phong. Lúc này, khí huyết hùng hồn quanh thân vẫn chưa thể thu liễm hoàn toàn. Ngay khi hai người còn chìm đắm trong niềm vui đột phá, một bóng hình lặng lẽ xuất hiện trước mặt họ. Bóng hình kia thoạt nhìn bình thường, nhưng lại mang đến cảm giác hòa làm một với trời đất, như thể hắn chính là trung tâm của mảnh thiên địa này. Lao tộc trưởng, Thiên Hạo đại thúc, ta cảm thấy cơ duyên sắp đến, nên trong thời gian tới, ta cần rời khỏi bộ lạc một chuyến. Bộ lạc mong nhờ hai vị tọa trấn một hai. Hoàng Thiên đứng chắp tay sau lưng, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Bộ bạch y trên người hắn tung bay trong gió, giữa mày toát lên một khí chất siêu nhiên, thoát tục. Hai người lập tức thu liễm tâm thần, cung kính hành lễ. Mặc dù Hoàng Thiên tuổi còn trẻ hơn bọn họ rất nhiều, nhưng trong thế giới này, nơi sức mạnh là tối thượng, đạo lý dùng trí tuệ để làm thầy, thì họ hiểu hơn ai hết. "Tốt, ngươi tiểu tử, cứ giao cho ta." Là hậu duệ trực hệ của Toại Nhân thị, Thương Ly thị có thể cảm nhận được cơ duyên tương đồng từ Hoàng Thiên, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ tiểu tử này có thể trở thành đại la chí tôn tiếp theo của tộc ta. Hy vọng khi ta trở về, tộc ta có thể sinh ra thêm vài cường giả. Lời nói chưa dứt, bóng hình của Hoàng Thiên đã biến mất. Là người sáng tạo ra tiên võ pháp, Hoàng Thiên có thể cảm nhận rõ ràng, theo số lượng người tu luyện pháp này càng nhiều, thì bản thân hắn và những người tu luyện tồn tại một tia nhân quả. Hơn nữa, ba thành khí vận nhân tộc mà hắn chiếm giữ sẽ càng thêm cường thịnh. Điểm khuyết của pháp này là tiên võ pháp dựa vào khí huyết, chiến lực, còn đối với một số thiên cơ thuật pháp, chú ngữ bí thuật và các loại thần thông thì không giỏi. Vì vậy, tìm kiếm không động ấn là việc nhất định phải làm. Dựa vào khí vận nhân tộc, chúng sinh nguyện lực và tín ngưỡng lực lượng để hoàn toàn kết nối sinh linh nhân tộc thành một thể. Pháp này tuy tốt, nhưng vẫn còn khuyết điểm. Hoàng Thiên xuyên qua hư không, nhíu mày. Tiên võ pháp chủ yếu tu luyện khí huyết và chiến lực, nhưng đối với việc suy diễn thiên cơ, chú ngữ bí thuật và các loại thần thông huyền diệu lại có phần thiếu sót. Đây cũng là nguyên nhân chính cho chuyến xuất ngoại lần này của hắn tìm kiếm không động ấn truyền thuyết. Đến lúc đó, nhược điểm không thể suy diễn thiên cơ của nhân tộc cũng sẽ vì vậy mà giảm bớt vài phần. Hồng hoang thế giới là do bản cổ, kẻ đã bước vào cảnh giới bán bộ đại đạo, sau khi vẫn lạc mà hóa thành, bản thân nó đã có mối liên hệ mật thiết với cơ thể con người. Lúc này, Hoàng Thiên đứng chắp tay, vô tận thế giới bản nguyên từ vô số thần khiếu động thiên thế giới trong cơ thể hắn phun trào ra ngoài, mỗi một cử động đều có thế giới bản nguyên lực lượng gia trì. Dưới sự gia trì của thế giới bản nguyên, cảm giác của Hoàng Thiên được phóng đại vô hạn. Hắn nhìn thấy mạng lưới linh mạch phức tạp bên dưới Hồng Hoang đại địa, những mạch nhỏ như sợi tơ là linh mạch bình thường, những mạch lớn như sông lớn là long mạch, còn thứ hùng vĩ nhất, không gì khác chính là 9 cái như những con rồng khổng lồ bốn lượn quần quật là tổ mạch. Thủ Dương tổ mạch. Ánh mắt Hoàng Thiên khóa chặt vào một trong những mạch lớn nhất, đó chính là một trong 3 đại chủ mạch của Hồng Hoang Thủ Dương tổ mạch. Hắn thuận theo hướng chạy của địa mạch tinh hoa mà tiến lên, đồng thời, nhân tộc khí vận trong nguyên thần cũng không ngừng chỉ dẫn hắn. Có câu, nhìn núi chạy chết ngựa, mặc dù Lương Hỏa bộ lạc nằm trong phạm vi chân núi Thủ Dương Sơn, nhưng ngay cả với thực lực giới vương cảnh đại viên mãn của Hoàng Thiên, cũng phải mất cả 100 năm mới đến được Thủ Dương Sơn. Lúc này, một ngọn Bất Hủ Thần Sơn với thân núi đỏ rực hiện ra trước mắt Hoàng Thiên, thân núi toàn thân đỏ rực, như thể bị máu nhuộm, lại như có hỏa diễm đang bùng cháy bên trong. Nồng đậm tiên thiên linh khí gần như ngưng tụ thành dạng lỏng, trên núi hình thành từng đạo trường hà linh khí giống như cầu vồng. Không hổ là Thủ Dương Sơn, Lương Hỏa bộ lạc so với nơi này đúng là một trời một vực, đây mới thật sự là Thủ Dương Thần Sơn. Hoàng Thiên cảm nhận được tiên thiên linh khí dồi dào, không khỏi thở dài. Hắn biết, động thiên phúc địa càng mạnh mẽ, cấm chế bảo vệ càng thêm cường đại. Với cấp bậc của Thủ Dương Sơn này, một trong 3 đại chủ mạch của Hồng Hoang. Với vị cách của Thủ Dương Sơn, e rằng ngay cả những đại La Kim Tiên đại năng đã chứng đắc đại La đạo quả, siêu thoát thời không trường hà đến đây, cũng phải rút lui trong thất bại trước sức mạnh tiên địa này. Ngay khi Hoàng Thiên còn đang trầm tư, toàn bộ Thủ Dương Sơn đột nhiên chấn động. Trên bề mặt thân núi hiện ra vô số đạo văn huyền ảo khó lường, những đường vân đó như sinh vật sống quấn lấy nhau trong hư không, mỗi nét vẽ đều ẩn chứa đại đạo chí lý. Chương 9, nguyên trận thuật, chuẩn bị phá trận. Chương 9, nguyên trận thuật, chuẩn bị phá trận. Trước mắt, vô số phù văn ngưng tụ trên cửu thiên, hóa thành những xiềng xích pháp tắc lấp lánh, phong tỏa hoàn toàn không gian trong phạm vi vạn dặm. Ông, một tiếng đạo âm du dương vang vọng giữa trời đất, tựa hồ đến từ thở hồng mông sơ khai, ẩn chứa nhịp điệu đại đạo nguyên thủy nhất. Những xiềng xích pháp tắc đan xen lẫn nhau, trong chớp mắt đã kiến tạo nên một tuyệt thế đại trận bao trùm thiên địa. Khi trận pháp vận chuyển, âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng, ngũ hành lực lượng tuần hoàn bất diệt, mang đến một cảm giác rung động hài hòa tự nhiên, hoàn mỹ vô khuyết. Đồng tử của Hoàng Thiên co rụt mạnh mẽ, hắn cảm nhận được uy áp kinh khủng mà đại trận này tản ra. Lực lượng ẩn chứa trong trận pháp, sợ rằng có thể đóng băng cả thời không, viết lại cả pháp tắc. Ngay cả một kích toàn lực của Đại La Kim Tiên, e rằng cũng khó có thể lay động dù chỉ một phân, ngược lại sẽ gánh chịu phản của thiên địa lực lượng. Cái này, đây là Thủ Dương Sơn Hộ Sơn đại trận, quả nhiên cường hãn vô cùng. Trong mắt Hoàng Thiên hiện lên vẻ chấn động, sau đó hắn hít sâu một hơi, thầm suy nghĩ: xem ra không thể dùng cường công, lấy thực lực của ta, dù có nhân tộc khí vận ra chỉ cũng không thể công phá. Không thể cường công, chỉ có thể trí xảo. Thần Mâu Khai. Nghĩ đến đây, tinh quang lóe lên trong mắt Hoàng Thiên. Chỉ thấy thần khiếu động thiên mênh mông như hải sao trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển, vô số bản nguyên lực lượng từ 129.600 thế giới vi mô tuôn trào ra. Tại đan điền của hắn, viên bản mệnh thiên tinh đã được vô số thế giới bản nguyên nuôi dưỡng đột nhiên sáng lên. Trong 10 đạo thần thông văn lộ khắc trên đó, đạo thứ 3 bộc phát ra thần quang chói mắt. Chính là một trong những đại thần thông hắn tu dưỡng sau khi đạt đến tinh chủ cảnh giới bất hủ thần mâu, có thể nhìn xuyên bí ẩn thiên địa, nhật nguyện cả khôn, thậm chí quan sát được yếu điểm của đại trận. Dưới sự quan sát của thần mâu, bí ẩn của Thủ Dương Sơn Hộ Sơn đại trận bắt đầu từng tầng bóc cách. Tựa hồ hoàn mỹ vô khuyết, nhưng trong mắt Hoàng Thiên, nó dần hiện lộ quy luật vận chuyển. Vô số trận nhãn tiết điểm như những vì sao lấp lánh trong hư không, đường đi của mỗi đạo trận văn đều rõ ràng có thể thấy, thậm chí 3000 đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong trận pháp cũng không còn che giấu được nữa. Lúc này, Hoàng Thiên ngồi xếp bằng trên hư không, không ngừng tham ngộ huyền ảo của Thủ Dương Sơn Hộ Sơn đại trận, ánh sáng minh ngộ quanh thân càng lúc càng rực rỡ. Cùng với sự tham ngộ không ngừng về huyền diệu của đại trận, từng luồng cảm ngộ như dòng chảy nhỏ tràn vào tâm trí, ánh sáng trong mắt hắn ngày càng sáng rõ hơn. Ngươi lấy nghịch tiên ngộ tính làm căn cơ, thôi diễn ra 48.632 đạo khả năng, từ đó chọn ra tối ưu. Trong lòng ngươi ứng có sở ngộ, ngươi lĩnh ngộ ra nguyên trận thuật. Nguyên trận thuật, đây là một loại bí thuật tối cao, trực đạt bản nguyên của trận pháp. Tu luyện đến cực hạn, có thể nhìn thấu bản nguyên của tất cả trận pháp chư thiên vạn giới chỉ bằng một cái liếc mắt, khôi phục chúng về trạng thái nguyên thủy nhất. Tương tự, cũng có thể dùng nó để bố trí ra đại trận tối cao. Thuật này vừa ra, thiên hạ trận pháp với Hoàng Thiên mà nói không còn bí mật. Hô, Hoàng Thiên chậm rãi mở hai mắt, thở dài một hơi, điểm đen trong mắt chậm rãi chuyển động, tựa hồ có thể nuốt chửng cả linh hồn, khiến người ta không thể tự thoát ra. Thần khiếu động thiên giới, khai. Trong khoảnh khắc, 129.600 thần khiếu động thiên trong cơ thể hắn đồng loạt mở ra, mỗi một thế giới vi mô đều có một tôn thần linh hư ảnh cao ngất trời hiện hiện. Những thần linh này tuy hư ảo, nhưng uy áp tỏa ra lại chân thực không giả, mỗi tôn đều sánh ngang với cường giả đỉnh phong Hồng Hoang chân tiên. Với sự gia trì của nguyên trận thuật, hắn dễ dàng nhìn thấu điểm yếu của Hộ Sơn đại trận. Dù đã nhận ra điểm yếu này, muốn phá vỡ đại trận kinh thiên này, nhất định phải dốc toàn lực mới được. Quý nhất, trong khoảnh khắc, 129.600 tôn thần linh hư ảnh bất hủ cùng thân thể Hoàng Thiên đột nhiên hợp nhất. Một cỗ lực lượng kinh khủng đủ sức đập tan cả bầu trời, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đó là một kích trí cường, tập hợp vô số thế giới bản nguyên lực lượng. Đồng thời, từ lỗ chân lông quanh thân hắn phun trào ra khí huyết lực lượng mênh mông như biển, luồng khí huyết màu đỏ như máu thẳng hướng cửu thiên. Trong uy thế hủy thiên diệt địa này, thân hình Hoàng Thiên bắt đầu phát sinh biến hóa huyền diệu. Tóc của hắn hóa thành ngân hà chảy xuôi, trong mắt phản chiếu cảnh tượng vũ trụ sinh diệt, lỗ chân lông quanh thân đều đang phun ra hỗn độn khí tức. Giờ khắc này, hắn đã siêu thoát khỏi phạm chủ sinh mệnh phạm tục, tựa như một tiên thiên tiên thai đang được thai nghén. Rắc, theo tiếng vỡ vụn thanh thúy, hư không phía sau Hoàng Thiên đột nhiên nứt ra một khe nứt ngang dọc thiên địa. Một tôn tiên vương pháp tướng cao ngất trời từ hỗn độn bước ra. Pháp tướng đội tử kim quan, mặc nhật nguyệt bảo, mỗi cử động đều mang theo uy nghiêm vô thượng trấn áp vạn giới. Đây chính là dị tượng truyền thuyết tiên vương ngạo thương cung. Tiên vương ngạo thương khung dị tượng hiện hiện phía sau hắn, chủ động dung hợp với Hoàng Thiên. Với nền tảng, căn cơ hiện tại của Hoàng Thiên, Thái Ức Kim Tiên bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Đại đạo nhân Hoàng Pháp Tướng. Theo tiếng hô lệnh rung động hoàn vũ này, bản mệnh thiên tinh trong thần khiếu thế giới được hắn ấp 120.000 năm trong cơ thể đột nhiên tỉnh giấc. Trên bề mặt ngôi sao màu tím kim này, đạo chí tôn đạo văn xuyên qua tinh hạch đầu tiên sáng lên, tiếp theo 9 đạo phụ văn lần lượt nở rộ quang hoa. Ngôi đạo văn lộ sáng lên, hư không lại xuất hiện một xiềng xích pháp tắc xuyên qua thiên địa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành bản nguyên lưu chuyển giữa các xiềng xích. Âm dương nhị khí hóa thành thái cực đồ văn trải ra dưới chân Hoàng Thiên. Oanh long long, quá trình pháp tướng hiện hóa giống như khai thiên tích địa. Thân thể Hoàng Thiên trong dòng chảy pháp tắc không ngừng tăng lên, khi trăm trượng, quanh thân đã cuốn lấy địa mạch long khí. Khi ngàn trượng, trên đỉnh đầu ngưng tụ 9 tầng mây lành làm hoa cái. Đợi đến khi chí tôn pháp tướng 9 triệu trượng hoàn toàn hiện hiện, cả phiến thiên địa dưới uy áp này phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Pháp tướng trên ấn đường sinh có mắt dọc, mở ra khép lại có nhật nguyệt luân chuyển, tóc hóa thành ngân hà rủ xuống trời, mỗi sợi đều chảy xuôi tinh hoa của tinh thần. Chỉ ngũ trảo kim long do hoàng đạo long khí ngưng tụ quấn quanh pháp tướng, tiếng rồng ngâm làm tan vỡ vạn dặm mây mù. Nhân hoàng kiếm xuất. Theo tiếng hô khét của Hoàng Thiên vang lên, một đạo lưu quang rực rỡ từ trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra. Toàn thân kiếm thân trong suốt như lưu ly, bên trong lại phong ấn một điều ngân hà cuộn cuộn. Tại kiếm cách, ba đạo thái cổ thần văn nhân hoàng kiếm mỗi lần lóe lên, đều sẽ dẫn động cộng hưởng của Chu Thiên Tinh Đầu. Khi thanh cự kiếm 9 triệu trượng và pháp tướng hợp nhất, không gian xung quanh mũi kiếm bắt đầu sụp đổ trên diện rộng, để lộ ra hỗn độn chi khí đang sôi sục phía sau. Mắt Hoàng Thiên bắn ra thần mang dài hơn một xích, pháp tướng hai tay nắm kiếm, bày ra thế khai thiên. 129.600 cái khiếu huyệt thế giới trong cơ thể đồng thời đốt cháy, hải lượng thế giới bản nguyên thông qua kinh mạch hội tụ vào thân kiếm. Mũi kiếm chưa động, kiếm khí tràn ra đã đem núi non trong phạm vi triệu dặm gọt thành bột mịn chương 10, thu gom thủ Dương Sơn, nộ đạo chí bảo nộ đạo cổ trà thụ chương 10, thu gom thủ Dương Sơn, nộ đạo chí bảo nộ đạo cổ trà thụ Hoàng Thiên siết chặt chuôi kiếm, vận chuyển toàn bộ lực lượng, hướng về điểm yếu của đại trận hộ thủ Dương Sơn hung hăng chém xuống. Kiếm này, tựa hồ muốn chém tan hỗn độn, bổ ra hùng ngông. Đại hoang, Hoàng Thiên chạm. Hoàng Thiên nắm kiếm, 129.600 chô thần khiếu thế giới trong cơ thể đồng loạt phun trào bản nguyên lực lượng. Kiếm này chưa ra khỏi vỏ, triệu dặm đất xung quanh thủ Dương Sơn đã bắt đầu sụp đổ, vô số núi non hóa thành cho bụi trong dư âm của kiếm khí. Khi mũi kiếm thực sự hạ xuống, thời gian dường như đông cứng lại tại khoảnh khắc này ầm. Tiếng nổ không thể miêu tả vang vọng khắp hồng hoang. Quang kiếm ấy ban đầu hóa thành một đường kim tuyến nối liền trời đất, sau đó bùng nổ ra ánh sáng còn chói lọi hơn Thái Dương tinh gấp ngàn vạn lần. Bề mặt đại trận hộ thủ Dương Sơn lập tức hiện ra vô số vết nứt chằng chịt, hệ thống phòng ngự được cấu thành từ tiên thiên đạo văn bắt đầu sụp đổ. Rắc, rắc. Trận nhãn tại trung tâm đại trận phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi sức nặng, những phù văn tiên thiên kế thừa từ thở khai thiên tích địa lần lượt lùi tắt. Mạng lưới pháp tắc vốn hoàn mỹ không tì vết giờ đây giống như mạng nhạy bị xé rách, từng bước lùi bước dưới sự xung kích của kiếm khí. Khi trận nhãn thứ 7200 sụp đổ, toàn bộ đại trận cuối cùng cũng đã đến giới hạn chịu đựng. Mà lúc này, đại trận hộ thủ Dương Sơn, thứ mà ngay cả Đại La Kim Tiên đã siêu thoát khỏi thời không cũng không thể phá vỡ, với điểm yếu nhất bị tấn công, phù văn của đại trận chập chững không định, tựa hồ sắp tan biến ngay lập tức. Đại trận kinh khủng được tạo thành từ vô số đường pháp tắc, dưới công thế khủng bố của Hoàng Thiên, cuối cùng đã đạt đến cực hạn, từng phù văn lần lượt vỡ vụn, đường pháp tắc tán loạn, theo một tiếng nổ lớn, bùm. Trong tiếng nổ chói tai, đại trận hộ thủ Dương Sơn, thứ đã bảo vệ nơi này vô số kỷ nguyên, ầm ầm vỡ nát. Cơn bão năng lượng khủng khiếp trong khoảnh khắc quét ngang bát hoang lục hợp, xé nát toàn bộ mây mù trong phạm vi hàng trăm triệu dặm. Không gian trước sức mạnh này mong manh như giấy mỏng, xuất hiện vô số khe nứt không gian giao thoa chằng chịt. Thậm chí trong một số khe nứt, có thể nhìn thấy dòng khí hỗn độn đang cuộn trào. Đó là lĩnh vực cấm kỵ mà ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không dám tùy tiện bước vào. Ầm. Đại trận hộ thủ Dương Sơn triệt để vỡ nát, trong khoảnh khắc vỡ nát, một cơn bão năng lượng khó tả đã hoàn toàn khuếch tán ra, khoảnh khắc này, dường như cả không gian đều bị đóng băng. Theo thời gian trôi đi, cơn bão năng lượng kéo dài suốt hơn 10 năm, sau đó mới hoàn toàn lắng xuống, khi cơn bão năng lượng tan đi. Phụ, Hoàng Tiên thở dài một hơi, từ từ thu hồi pháp tướng. Lúc này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rõ ràng một kiếm vừa rồi tiêu hao cực lớn. Nhưng khi hắn nhìn về phía bên trong thủ Dương Sơn, vẻ mệt mỏi lập tức bị sự kinh ngạc thay thế. Sau đó, Hoàng Thiên từ từ tán đi pháp tướng, thu nhân hoàng kiếm vào trong cơ thể, hướng về phía nội bộ thủ Dương Sơn mà đi. Khi tiến vào bên trong, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy chục lần. Không khí lúc này đã có lại, là do năng lượng cực kỳ nồng đậm gây nên, con ngươi Hoàng Thiên co rụt lại, trong mắt là vẻ chấn động. Không hổ là tổ mạch thứ ba thủ Dương Sơn, quả thực kinh người. Hoàng Thiên nuốt nước bọt, khoe miệng nhất thời có chút khô khốc, với mức độ nồng đậm của nơi này, gấp mấy ngàn lần so với tinh hoa bộ lạc. Mà đây còn chưa tính là khu vực tinh hoa thực sự, chỉ là vị trí chân núi của thủ Dương Sơn. Linh khí nồng đậm gần như ngưng tụ thành thể lỏng, trong không khí hình thành sương mù linh khí mỏng manh, mỗi lần hít thở đều khiến ngũ tạng lục phủ của Hoàng Thiên rung động. Điều khiến hắn kinh hãi hơn nữa là, những linh khí này không hề tĩnh lặng, mà giống như sinh vật sống đang lưu chuyển giữa các dãy núi, hình thành màn sương màu nhạt màu vàng kim có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi hắn thực sự đặt chân vào địa giới Thủ Dương Sơn, cảnh tượng trước mắt càng khiến hắn kinh ngạc đến mức gần như ngạt thở. Những cây thuốc ngàn năm, đại dược vạn năm hiếm thấy ở bên ngoài, ở đây lại mọc tùy tiện như cỏ dại. Những thần dược sinh trưởng hàng triệu năm còn có thể nhìn thấy khắp nơi, tỏa ra đạo vận khiến người ta kinh hãi. Điều khó tin hơn nữa là, những tiên tiên linh căn và hậu tiên linh căn có thể gây ra tranh đoạt của các đại năng trong hồng hoang, ở đây lại nhiều vô số kể, tựa như bắp cải trắng không đáng tiền. Con người Hoàng Thiên co rụt mấy liệt, một tia nước mắt kích động từ khỏe miệng chậm rãi chảy ra. Hoàng Thiên, của ta, đều là của ta. Thiên địa vạn vật đều trọng yếu một đường sinh cơ, hắn cường áp xuống lòng tham đang sôi sục trong lòng, tự đủ không thể làm cạn kiệt ao cá. Những linh căn này đều là nền tảng cho sự trỗi dậy của nhân tộc trong tương lai, nhất định phải để lại gốc rễ để chờ ngày tái sinh. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận tránh né khu vực linh dược tập trung nhất, hướng về chỗ sâu trong Thủ Dương Sơn cẩn thận tiến lên. Hoàng Thiên cường áp xuống kích động trong lòng, cẩn thận hướng về phía nội bộ Thủ Dương Sơn bước đi. Càng ngày càng đi sâu vào Thủ Dương Sơn, tiếng kinh hô của Hoàng Thiên không ngừng vang lên, lúc này hắn đối với cảnh tượng trước mắt đã kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Đây là thượng phẩm hậu thiên linh căn long huyết cổ thụ sao? Hoàng Thiên run rẩy hai tay, nhẹ nhàng nuốt ve gốc cổ một khổng lồ toàn thân đỏ rực như máu, trên thân cây phủ đầy văn lạc hình bảy rồng. Truyền thuyết loại linh căn này mỗi vạn năm mới ngưng tụ được một giọt long huyết tinh hoa, là chí bảo vô thượng để tôi luyện nhục thân. Mà cây cổ thụ này có tuổi đời ít nhất hàng triệu năm, thân cây to lớn cần 10 người ôm mới xuể, tán cây vươn thẳng lên trời, cành lá treo đầy những quả màu máu trong suốt. Đây là trung phẩm tiên tiên linh bảo. Âm Dương phủ. Chỉ thấy một chiếc thần búa toàn thân đen trắng xen kẽ lơ lửng giữa không trung, một mặt búa đen như mực, một mặt trắng như tuyết, âm dương nhị khí xoay quanh tạo thành hoa văn thái cực hoàn mỹ. Nếu đặt ở bên ngoài, đủ khiến Đại La Kim Tiên phát cuồng. Lại là cực phẩm tiên tiên linh căn ngộ đạo cổ trà thụ. Trong thế giới hồng hoang, chí bảo có thể ngộ đạo vô cùng ít ỏi, mà trong vô số tiên thiên linh căn, ta có Bồ Đề thụ là bản thể của chuẩn đề thánh nhân, thượng phẩm tiên thiên linh căn trên võ di sơn đại hồng bảo trà thụ. Mà trong đó, cây ngộ đạo cổ trà thụ này lại là quý giá nhất. Mỗi phiến lá của nó đều ẩn chứa pháp tắc đại đạo hoàn chỉnh, đối với người tu hành mà nói là vô giá chi bảo. Loại bảo vật ngộ đạo này, bất kể là đối với hồng hoang pháp truyền thống hay tiên võ pháp đều là vật vô cùng quý giá, mà đúng lúc này Hoàng Thiên vẫn chưa xác định được đạo của mình. Có một cây cực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo cổ trà thụ tương trợ, đủ để hắn tiết kiệm lượng lớn thời gian. Sự khác biệt giữa tiên võ pháp và hồng hoang pháp là, nên biết, tiên võ pháp và tiên đạo hồng hoang truyền thống hoàn toàn khác biệt loại sau thông qua nguyên thần giao cảm thiên đạo để điều khiển pháp tắc, mà loại trước lại muốn đem pháp tắc hoàn toàn dung luyện, hóa thành tư lương đại đạo của bản thân. Có cây trà cổ thụ này tương trợ, hắn ít nhất có thể tiết kiệm hàng triệu năm khổ tu. Cực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo cổ trà thụ trên cành có tổng cộng 3000 mai lá, hình dạng, dáng vẻ, đạo vận đều có khác biệt, chính là ứng với đại đạo 3000 chi số. Chương 11, thu lấy ngộ đạo cổ trà thụ, tiếng gọi từ đỉnh thủ Dương Sơn. Chương 11, thu lấy ngộ đạo cổ trà thụ, tiếng gọi từ đỉnh thủ Dương Sơn. Những lá trà này hình thái khác nhau, có luân hồi đạo diệp hình thành như hố đen, tản mát khí tức luân hồi khiến người ta kinh sợ, có sát lục đạo diệp hình như tiểu kiếm huyết sắc, chỉ nhìn thôi đã khiến thần hồn đau nhói, còn có tiên đạo pháp tắc diệp phiến trắng ngần như ngọc, lưu chuyển quang tiên thuần khiết. Đặc biệt là 10 phiến lá đại diện cho chí tôn pháp tắc, càng tản mát ra uy áp kinh khủng trấn áp vào cổ. Chỉ thấy ngộ đạo cổ trà thụ cắm rễ nơi sườn núi thủ Dương Sơn, Hoàng Thiên trên đường đi, đem sở hữu hậu thiên tiên thiên linh căn thu vào trong cực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độn hồ lô. Hỗn độn hồ lô sở hữu năng lực diễn hóa khí hỗn độn, cùng với năng lực tăng tốc thời gian, đối với việc bồi dưỡng linh căn, trong hồng hoang không có gì sánh bằng. Với thực lực giới vương cảnh đại viên mãn của Hoàng Thiên, có thể sánh ngang hồng hoang kim tiên đại viên mãn, chiến lực càng quét ngang thái ớt thông thường, có thể khiến nó tăng tốc gấp vài lần. Bên ngoài một ngày, trong hỗn độn hồ lô đã là vào năm. Dưới tốc độ thời gian này, có thể làm tốc độ sinh trưởng của linh căn bên trong tăng mạnh. Là người sáng lập tiên võ pháp, hắn hiểu rõ, tu luyện tiên võ pháp không phụ thuộc vào tư chất như hồng hoang tiên đạo pháp, nhưng quan trọng nhất là đủ ý chí và tài nguyên. Tuy tiêu hao tài nguyên không khổng lồ như hồng hoang pháp, nhưng với tính phổ biến của tiên võ pháp cùng tốc độ sinh sản của nhân tộc, cần lượng lớn tài nguyên, mà hỗn độn hồ lô này vừa vặn là cái nôi tài nguyên tu luyện của nhân tộc. Chỉ là hỗn độn hồ lô tuy tốt, có năng lực tăng tốc thời gian, nhưng không phải là một đại thiên thế giới đỉnh cấp hoàn chỉnh, chỉ là một nửa bước đại thiên thế giới. Sau này nếu có năng lực, hắn nhất định sẽ hóa nó thành một đại thiên thế giới đỉnh cấp hoàn chỉnh. Như vậy, tốc độ trưởng thành của nhân tộc có thể tăng mạnh, càng không cần lo lắng yêu tộc đổ sát người luyện chế đồ vũ kiếm. Thậm chí có thể tiến thêm một bước, dẫn đầu nhân tộc đại quân sát hướng thiên đỉnh, đem Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn trùng của hai con quạ ba chân kia hóa thành bảo vật trấn tộc của nhân tộc. Ngày đó sẽ không còn xa. Hoàng Thiên trầm giọng nói, âm thanh vang vọng trong hư không, tựa hồ xuyên qua giới hạn thời gian, tại mọi góc của đại địa hồng hoang khơi dậy từng đợt gợn sóng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như nước, xuyên qua màn chắn hỗn độn của 33 trọng thiên ngoại thiên, thẳng đến yêu đỉnh lơ lửng trên cửu tiêu. Trong đáy mắt sâu thẳm của hắn, một đạo sát ý kinh thế hai tục như sấm sét lóe lên, tuy thoáng qua nhưng khiến người ta kinh hãi. Trong khoảnh khắc, lỗ chân lông trên người Hoàng Thiên giãn ra, 129.600 đạo thần khiếu động thiên thế giới trong cơ thể đồng thời chấn động. Mỗi động thiên thế giới đều giống như một vũ trụ hoàn chỉnh, nguyên bản thế giới chứa đựng trong đó cùng tiên võ chân nguyên hòa quyện hoàn mỹ, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn chảy ra. Chỉ thấy một đạo khí huyết thiên trụ xuyên thủng trời đất từ trong cơ thể hắn bùng lên, huyết sắc thần mang chiếu rọi bát hoang lục hợp, nhuộm đỏ cả tầng mây trong phạm vi vạn dặm thành màu vàng kim. Ầm ầm, giữa trời đất vang lên từng trận tiếng sấm gầm. Đó là âm thanh khí huyết trong cơ thể Hoàng Thiên đang cuộn cuộn. Mỗi tia khí huyết phun ra từ lỗ chân lông của hắn đều nặng như ngàn cân, rơi xuống mặt đất lại có thể bành tạc mặt đất hồng hoang kiên cố như sắt thành từng cái hố sâu không đáy. Hoàng Thiên hai mắt như điện, nơi ánh mắt quét qua, hư không đều bị vặn mèo. Một cổ uy nghiêm khí tức đến từ viễn cổ hồng hoang tự nhiên tản ra, tựa hồ hắn chính là chúa tể của phiến tiên địa này. Phía sau hắn, một tôn pháp tướng kim thân cao tới vạn trượng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tôn pháp tướng này toàn thân như vàng dòng đúc thành, mỗi tấc da thịt đều khắc đầy phù văn đại đạo huyền ảo, đầu đội mặt trời mặt trăng, chân đạp tinh hà. Mỗi cử động đều mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy hai cánh tay hắn gân xanh nổi lên, Hoàng Thiên bản thể cùng pháp tướng đồng loạt giang rộng hai cánh tay, hai đôi bàn tay khổng lồ đồng thời nắm lấy gốc tiên tiên linh căn cực phẩm cắm sâu vào đại địa hồng hoang, nộ đạo cổ trà thụ. Cùng với từng trận địa chấn, tiếng rồng ngâm của địa long, nộ đạo cổ trà thụ phát ra một tiếng long long thuận theo, kèm theo một tiếng nổ lớn, bị Hoàng Thiên trực tiếp nổ bật khỏi mặt đất. Xoạt xoạt xoạt, ầm ầm. Thu. Hoàng Thiên tay trái vững vàng nâng lấy nộ đạo cổ trà thụ đã bị nổ tận gốc, lòng bàn tay phải đột nhiên hiện ra một cái hồ lô màu xám nâu cổ xưa. Cái hồ lô này nhìn qua có vẻ bình thường, bề mặt lại tràn đầy phù văn đại đạo hỗn độn, mỗi một phù văn đều tựa hồ chứa đựng sự sinh diệt luân hồi của một thế giới. Theo lệnh của Hoàng Thiên, phù văn trên bề mặt hỗn độn hồ lô đột nhiên sáng lên, bùng phát ra quang thần hỗn độn khiến nhật nguyệt lu mờ. Ông, phù văn hỗn độn trên bề mặt càng bùng phát ra từng đạo thần mang hỗn độn, những thần mang này đan dệt thành một tấm lưới pháp tắc che trời, bao phủ ngộ đạo cổ trà thụ vào trong đó. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng hỗn độn, trên những phiến lá cổ thụ trà trong suốt như ngọc hiện ra hư ảnh 3000 đại đạo, cùng với tiên võ chân nguyên đang vận chuyển trong cơ thể Hoàng Thiên tạo ra sự cộng hưởng huyền diệu. Thu nộ đạo cổ trà thụ vào trong đó, cùng với các tiên thiên linh căn khác của hắn tiến hành tăng tốc thời gian. Lúc này, Hoàng Thiên đột nhiên tâm thần rung động, trong cõi u minh cảm ứng được từ đỉnh thủ Dương Sơn truyền đến một loại tiếng gọi vượt qua thời không. Ánh mắt sâu thẳm như vực sao của hắn phản chiếu cảnh tượng trên đỉnh núi, nơi đó mây mù quần quận như rồng, cựu trọng thiên cương lôi hỏa đàn sen trong hư không, ẩn ẩn có thể thấy một đạo quang trụ vàng xuyên thẳng trời đất ẩn hiện giữa tầng mây. Là thần sơn vô thượng gánh vác tổ mạch thứ ba của Hồng Hoang, sự vĩ đại của Thủ Dương Sơn vượt xa tưởng tượng. Thân núi được trồng chất từ 360 vạn tòa đại thiên thế giới, mỗi tảng đá đều khắc dấu ấn khai thiên, kim tiên thông thường phải tốn vạn năm mới có thể leo lên đỉnh. Cổ động này chẳng lẽ là? Khí huyết toàn thân Hoàng Thiên đột nhiên sôi trào, sau lưng hiện ra hư ảnh 129600 cái khiếu huyệt thần quốc thế giới, mỗi thần quốc đều có tiên võ đạo bình đang diễn luyện võ học. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt ra, lan tràn ra những khe nứt sâu như mạng nhện, những tiên thiên linh mục sinh trưởng hàng triệu năm, có thể cứng rắn chống đỡ một kích của kim tiên thông thường như huyền thiết mục, cành cây phủ tàng chứa thái dương chân hỏa, tinh thần thụ gánh vác trọng lượng hay sao, lúc này lại gãy đôi như cỏ khô. Vết gãy phun trào ra tinh hoa linh thụ thất thải, hóa thành mưa sáng đầy trời trong hư không. Đó là do dao động năng lượng mà Hoàng Thiên phát ra khi tâm tình kích động gây ra, có thể thấy thực lực của hắn vẫn đạt đến một cấp độ cực kỳ kinh khủng. Chẳng lẽ đó chính là bảo vật trí thượng của nhân tộc ta? Nơi không động ấn tồn tại. Vụ, Hoàng Thiên hóa thành một đạo kim quang ngang dọc bầu trời. Dưới chân hắn tự động sinh ra kim quang đại đạo do pháp tắc thời không cấu thành, mỗi bước chân đạp ra đều kèm theo dị tượng sinh diệt của các vì sao. Nhưng cấu trúc không gian của Thủ Dương Sơn vượt xa dự kiến, đỉnh núi nhìn như gần trong gang tấc, thực tế lại cách vô số không gian gấp khúc. Với tu vi giới vương cảnh đại viên mãn, tương đương tiên đạo nửa bước thái ất của hắn lúc này, cho dù không ngừng nghỉ xuyên suốt ngày đêm, ít nhất cũng cần 300 năm tháng. Chương 12, Thái Hư Kiếp Quan Thuật. Thủ Dương Chi Đồng chương 12, Thái Hư Kiếp Quan Thuật. Thủ Dương Chi Đồng nhưng Thủ Dương Sơn có cấu trúc chiều không gian chồng chất, đỉnh núi tưởng chừng gần trong gang tấc thực tế lại bị ngăn cách bởi vô số tầng không gian mít lũy. Hoàng Thiên đang tính toán thời gian nữ hoa bình chướng tiêu tán, đạo văn trên ấn đường của hắn lóe lên quang mang kịch liệt bất định. Giờ phút này, Hoàng Thiên lòng rõ như lòng bàn tay, khoảng cách đến nữ hoa thiết lập bình chướng tiêu tán chỉ còn lại mấy ngàn năm. Thời gian cấp bách, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí trên đường đi. Trong quá trình không ngừng chạy đi, tâm thần của Hoàng Thiên càng thêm phong khoáng, tiên võ pháp tướng sau lưng hắn ẩn ẩn hiện hiện. Chu vi khí huyết tựa như thiên trụ, có thể xé rách cả bầu trời, trong cơ thể tiên võ chân nguyên cuộn cuộn, mỗi một cử động đều ẩn chứa vô thượng lực lượng tương tùy anh long. Sâu thẳm nguyên thần nổ tung hỗn độn lôi đỉnh. Ý thức của Hoàng Thiên trong nháy mắt phân liệt thành 129600 đạo, mỗi đạo ý thức đều đang thôi diễn các tổ hợp pháp tắc thời không khác nhau. Ngươi lấy nghịch thiên ngộ tính làm căn cơ, thôi diễn 123654 loại thần thông, dung hợp tinh hoa, bỏ đi tạp chất, ngươi sáng tạo ra thuật tức thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, Thái Hư Kiếp Quan Thuật. Thái Hư Kiếp Quan Thuật vẫn là một đại thần thông đỉnh cấp do Hoàng Thiên sáng tạo, tu luyện đến cảnh giới sâu xa, thậm chí có thể ẩn mình vào thời không. Nó chia làm hai phần, Thái Hư Bộ và Thời Không Kiếp Quang. Thái Hư Bộ là đỉnh cấp đột pháp, mỗi bước chân người tu luyện bước ra đều có thể gấp lại 3000 tiểu thế giới không gian chiều. Đến đại viên mãn thậm chí có thể bước trên thời gian trường hà ngược dòng mà lên, chân chính đạt tới một bước một kỷ nguyên. Còn Thời Không Kiếp Quang lại là thuật công phạt đỉnh cấp, quang mang bắn ra từ đầu ngón tay đồng thời mang theo hai đặc tính ăn mòn thời gian và xé rách không gian. Mà tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nơi kiếp quang đi qua không chỉ xóa sổ tồn tại ở hiện thế, mà còn có thể truy ngược thời gian trường hạ, xóa bỏ hoàn toàn mục tiêu từ mọi dòng thời gian trong quá khứ và tương lai. Hoàng Thiên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy như vực sâu phản chiếu đỉnh núi Thủ Dương Sơn sừng sững nơi chân trời xa xôi. Góc môi hắn chậm rãi nhếch lên, vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, như đã sớm nhìn thấu huyền cơ của phương tiên địa này. Đến lúc rồi. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói như tiếng thở dài xuyên qua vạn cổ, trong hư không khuấy động từng tầng gợn sóng. Thái Hư Bộ, vạn giới gấp lại. Theo tiếng khẽ gọi vang vọng trong thiên địa, cấu trúc không gian hồng hoang vốn ổn định như núi bỗng nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy vô số đạo vân không gian màu bạc hiện hiện trong hư không, như mạng nhện đan sen, mang theo ánh sáng bạc bị vặn mèo. Những sợi tơ pháp tắc không gian cụ thể hóa này với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường bị vặn mèo, gấp lại, như có một bàn tay vô hình, bằng thủ đoạn tối thượng nào nặn toàn bộ không gian của phương thiên địa này thành một thể. Hoàng Thiên đứng đó, tà áo vô phong tự động. Hắn chậm rãi nhấc chân phải lên, bước chân này thoạt nhìn nhẹ nhàng, lại ẩn chứa lực lượng vĩ đại vượt qua không gian. Khi bước chân của hắn hạ xuống, không gian xung quanh nhất thời nổi lên những đường vân tựa như mặt nước, cả người dần dần nhạt đi, như giọt mực hòa tan vào bức tranh, xuyên qua những nếp gấp không gian chồng chất. Một bước đại giới khai, một niệm càn khôn đãng. Thân ảnh của Hoàng Thiên chập chờn giữa hư thực, mỗi lần xuất hiện đều vượt qua khoảng cách không thể đếm xuể. Những vùng đất rộng lớn mà cường giả kim tiên cũng phải hao phí hàng trăm năm mới vượt qua được, dưới chân hắn chỉ là một bước xa. Khái niệm không gian tại thời khắc này bị lật đổ hoàn toàn, trở thành từng tầng bậc thang dưới chân hắn, chứ không phải là sự cản trở tiến về phía trước. Dưới sự gia trì của Thái Hư Bộ này, hành trình dài hàng trăm năm vốn cần thiết, nay lại bị nén lại thành chỉ hơn 10 năm ngắn ngủi. Khi thân ảnh của Hoàng Thiên cuối cùng ngưng tụ tại đỉnh Thủ Dương Sơn, những gợn sóng thời không xung quanh mới dần dần bình ổn, như thể màn không gian gấp lại kinh thiên động địa vừa rồi chưa từng xảy ra. Vừa bước vào đỉnh Thủ Dương Sơn, Hoàng Thiên lập tức cảm nhận được khí tượng thiên địa hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Nếu như linh khí ở sườn núi đã nồng đậm đến mức hóa lỏng, vậy thì nồng độ linh khí ở đây đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn khắp bốn phía, cả bầu trời bị bao phủ bởi ánh sáng thất thải, vô số trận linh vũ do tiên thiên linh khí thuần túy ngưng tụ mà thành chút xuống. Trên hư không vẽ ra những quỹ tích rực rỡ, mà nơi đây vô biên tiên thiên linh khí quanh năm hóa thành linh vũ tí tách rơi xuống, hóa thành những dòng sông do tiên thiên linh khí ngưng tụ mà thành, tựa như cửu thiên ngân hà buông xuống. Điều khiến người ta kinh thán hơn nữa là tại một số khu vực linh khí đặc biệt nồng đậm, tiên thiên linh lực dạng lỏng thậm chí còn tiếp tục ngưng kết, hình thành linh tinh trong suốt, long lánh. Những linh tinh này lơ lửng giữa không trung, phản chiếu ra những vầng sáng ảo, chiếu rọi toàn bộ đỉnh núi tựa như tiên cảnh. Ngay khi hắn điều chỉnh hơi thở, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoàn toàn chấn động. Chỉ thấy trong tầm mắt, từng tòa thần sơn xích đồng hùng vĩ mọc lên từ mặt đất, liên miên bất tuyệt kéo dài đến cuối tầm nhìn. Những đồng sơn này toàn thân hiện lên sắc đỏ rực rỡ, như được ngưng tụ từ dương khí tiên tiên thuần túy nhất. Bề mặt sơn thể lưu chuyển những đạo văn huyền diệu, khi thì như lửa bốc lên, khi thì như đại nhật phổ chiếu, hiện lộ ý chân đại đạo chí dương chí cương. Điều khó tin nhất là quy mô của quần thể đồng sơn này lại đạt tới vài quan niên. Với thị lực của Hoàng Thiên, thậm chí không nhìn thấy bờ. Mỗi tòa đồng sơn đều tỏa ra khí tức dương cương khiến người ta kinh sợ, chúng cộng hưởng lẫn nhau trong hư không, khuấy động từng trận âm thanh đại đạo. Đây là thủ dương chi đồng. Số lượng này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói của Hoàng Thiên hiếm khi xuất hiện sự run rẩy, trong đôi mắt vốn bình tĩnh như mặt nước giấy lên quang mang nóng bỏng. Hắn cẩn thận đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào tòa đồng sơn gần nhất. Khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng thuần dương lực lượng từ cánh tay xông thẳng vào đan điền, khiến toàn thân pháp lực của hắn rung lên. Thủ Dương Sơn vốn là do bản cổ hóa thành, là nơi dương khí hồng hoang hội tụ, từ đó sinh ra bảo vật chí dương là Thủ Dương Chi Đồng. Mà loại bảo vật Thủ Dương Chi Đồng này ở hồng hoang cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ cần một khối Thủ Dương Chi Đồng to bằng nắm tay, đem nó dung luyện vào pháp bảo, không chỉ có thể khiến uy năng pháp bảo tăng thêm 3 phần, thậm chí còn có tiềm năng tiến giai lên cấp bậc cao hơn. Trong nhận thức của tu sĩ hồng hoang, cho dù là một khối Thủ Dương Chi Đồng to bằng nắm tay, đều đủ để gây ra một trận tranh đoạt khốc liệt. Đem nó dung luyện vào pháp bảo, không chỉ có thể tăng cường uy năng pháp bảo, mà còn có khả năng khiến pháp bảo có bước nhảy vọt về chất, thậm chí thai nghén ra khí linh. Đối với những tu sĩ tu luyện thuần dương đại đạo, hỏa chi đại đạo, thái dương chi đạo mà nói, thủ dương chi đồng càng là bảo vật khó gặp, có thể trợ giúp bọn họ đột phá bình cảnh, trực chỉ bản nguyên đại đạo. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào quần thể đồng sơn vô tận trước mắt, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời. Số lượng thủ dương chi đồng như vậy, có lẽ còn nhiều hơn tổng cộng xuất hiện trong lịch sử hồng hoang cộng lại hàng ngàn vạn lần. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, có lẽ ngay cả những hỗn nguyên kim tiên cổ xưa ẩn thế không ra ngoài cũng không kiềm chế được, sẽ tới tranh đoạt cơ duyên kinh thế này. Số lượng thủ dương chi đồng khổng lồ như vậy, đủ để tạo dựng một đại giáo bất hủ, đủ để đặt nền móng vạn thế cho nhân tộc ta. Chương 13, thu thập thủ dương đồng sơn, tiên võ thánh binh thuật. Chương 13, thu thập thủ dương đồng sơn, tiên võ thánh binh thuật. Hoàng Thiên trong mắt tinh quang bắn thẳng ra, theo hắn biết, chỗ kỳ dị nhất của đồng thủ dương chính là năng lực tái sinh gần như bất hủ. Đây là một kỳ năng tạo hóa mà đại đạo ban tặng khi trời đất sơ khai. Chỉ cần tại nơi mạch tổ dương khí chí cao này, dù chỉ còn sót lại một chút đồng bụng nhỏ nhất, hấp thụ khí thuần dương vô cùng vô tận, hùng hậu của thủ dương sơn là có thể từ từ và kiên định hấp thụ tinh hoa, phục sinh lớn mạnh, cuối cùng ngưng tụ lại thành mạch khoáng thần đồng. Mà thủ dương sơn là nơi nào? Đây chính là mạch tổ tụ hội dương khí của hồng hoang thế giới, là điểm mấu chốt chí dương chí cương của trời đất. Dương khí tụ hội tại đây có độ tinh thuần, sự hùng vĩ và bao la vượt xa động thiên phúc địa bình thường gấp hàng ức vạn lần. Ở nơi đây, tốc độ thai nghén và hiệu suất phục hồi của đồng thủ dương quả thực đã đạt đến mức không thể tưởng tượng, khiến đại la kim tiên cũng phải chấn động. Mỗi lần thủy triều dương khí của trời đất dâng lên, mỗi lần nhật nguyệt tinh hoa đổ xuống chiếu rọi, đều giống như tiên dịch tạo hóa đỉnh cấp nhất, tưới tiêu nuôi dưỡng gốc rễ linh thiêng của kim loại này. Có thể nói, chỉ cần nền tảng sơn thể không hủy, mạch dương không cạn, mạch khoáng này chính là kho báu vô thượng lấy không hết, dùng không bao giờ cạn. Nơi này được trời ưu ái, khí vận dài lâu, nền tảng vững chắc, dương khí sung túc, chính là nơi tuyệt vời để nhân tộc kiến lập nền tảng tổ địa vĩnh bất biến trên đại địa hồng hoang đầy dây nguy hiểm, yếu mạnh được thua. Tầm mắt nhìn tới, ngọn núi đồng khổng lồ khó có thể dùng lời miêu tả, toàn thân chạy xuôi thần huy sắc đỏ vàng, tỏa ra khí tức nóng bỏng và dày nặng. Chỉ riêng phần lộ ra của sơn thể, thể tích khổng lồ của nó đã đạt đến quy mô quan niên, ngang dọc ngân hà, che lấp cả bầu trời. Lượng đồng thủ dương như vậy, giá trị không thể đo lường, đừng nói là cung cấp cho nhân tộc mới sinh, cho dù cung cấp cho một đại tộc hùng cứ hồng hoang như Vu Yêu hai tộc, cũng đủ để họ rèn đúc vô số thần binh lợi khí, bố trí trận pháp cấm chế, dư giả thừa thãi, thậm chí có thể coi là xa xỉ. Với số lượng đồng thủ dương trước mắt, cung cấp cho toàn bộ nhân tộc là dư giả, mà sự việc bất thường tất có yêu, số lượng đồng thủ dương khổng lồ như vậy, rất có khả năng tồn tại đồng mẫu thủ dương. Thu. Hoàng Thiên ánh mắt khẽ ngưng tụ, chỉ thấy trên lòng bàn tay cực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độn hồ lô lại một lần nữa hiện lên. Cái hồ lô này vừa xuất hiện, không gian thời gian xung quanh liền giống như mặt hồ bị ném đá, điên cuồng bập mẹo, sụp đổ. Về mặt hồ lô, không phải là những đường vân thông thường, mà là được ngưng tụ, khắc ghi, diễn hóa từ vô tận đại đạo pháp tắc hỗn độn và nguyên bản đại đạo thôn phệ mà thành tiên thiên thần văn và đạo văn. Những phù văn này cổ xưa và thần bí, mỗi một cái đều giống như một vũ trụ hỗn độn thu nhỏ, lúc này chúng giống như sinh vật sống xoay tròn nhanh chóng, lúc gần lúc hiện, tỏa ra áp lực kinh khủng đủ để khiến tinh thần hủy diệt, khiến pháp tắc phải tránh lui. Vô số phù văn cùng nhau tạo thành một hỗn độn thôn vệ đại trận khổng lồ và tinh vi, dẫn động lực lượng thôn vệ nguyên thủy nhất của trời đất. Ong, cùng với một tiếng long kêu như đến từ chỗ sâu của hỗn độn hồ lâu nên phong liền lớn mạnh. Trong nháy mắt, thể tích của nó đã phình to đến vạn trượng, giống như một thần sơn hỗn độn lơ lửng trên 9 tầng mây, miệng hồ lô há to, nhắm thẳng vào ngọn núi đồng thủ dương mênh mông vô bờ bên dưới. Tại miệng hồ lô, thần văn của đại đạo thôn vệ điên cuồng ngưng tụ, sụp đổ, cuối cùng hình thành một cái hố đen sâu thẳm đến không thể hình dung, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Cái hố đen này không phải là hư vô, mà là sự hiện thực hóa tối thượng của pháp tắc thôn vệ, bên trong nó dường như thông tới nơi kết thúc của vũ trụ, tỏa ra một loại lực hút kinh khủng khiến vạn vật quy phụ, vạn pháp tịch diệt. Hỗn độn hồ lô dù sao cũng là một cực phẩm tiên thiên linh bảo, bên trong chứa một đại thiên thế giới nửa bước, phạm vi dung lượng rộng lớn, khó có thể tưởng tượng, chứa chấp ngọn núi đồng thủ dương có quy mô quang niên là dư giả. Cùng với ngọn núi đồng thủ dương khổng lồ không ngừng tiến vào bên trong hỗn độn hồ lô, Hoàng Thiên chỉ để lại một ít phôi đồng chưa thai nghén thành đồng thủ dương, để dùng cho việc phát triển lần nữa. Đồng thủ dương là bảo vật chí dương, tại thủ dương sơn nơi dương khí tụ hội, tốc độ thai nghén và phục hồi của nó tất nhiên sẽ cực kỳ nhanh chóng. Có được lượng đồng thủ dương khổng lồ như vậy, bởi vì tiên thiên linh bảo trong Hồng Hoang là có hạn. Hoàng Thiên biết rằng kể từ khi đạo tổ Hồng Quân truyền xuống pháp môn chứng đạo tam thi của Huyền môn Chánh Tông tại Tử Tiêu Cung, giá trị của tiên thiên linh bảo đã tăng vọt như tên lửa, bùng nổ đến mức khiến người ta phát điên. Nguyên nhân là vì chặt đứt tam thi, gửi gắm chấp niệm, không có tiên thiên linh bảo thì không thể gánh vác nguyên bản của nó. Thế nhưng, từ khi Hồng Hoang khai thiên lập địa đến nay, tiên thiên linh bảo là do đại đạo thai nghén, số lượng là cố định, có định số. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo ra đời, bất kể phẩm giai cao thấp, đều đủ sức khuấy động sóng gió kinh thiên động địa ở Hồng Hoang, thu hút vô số đại la kim tiên, thậm chí cường giả cái thế ở cảnh giới cao hơn điên cuồng tranh đoạt. Mỗi lần tranh đoạt đều có thể dẫn đến một trận gió tanh mưa máu quét sạch hàng ước giảm giang hà, thi cốt chất chồng lên nhau. Muốn có được linh bảo, không có đại cơ duyên, đại ý chí, đại thần thông thì không thể đạt được, quá trình này thường đi kèm với vô tận sát lục và nhân quả quấn quanh. Mà pháp môn chân võ mà Hoàng Thiên sáng tạo, lập ý cao xa, lấy bản thân làm một phương đại thiên địa, khai mở vô lượng thần khiếu động thiên thế giới, thai nghén nguyên bản thế giới, không bằng lấy nguyên bản thế giới, đúc tạo ra đạo binh thuộc về bản thân. Lấy một chút đồng thủ dương làm chủ liệu, thu thập thần tài phù hợp với bản thân, đạo binh bản mệnh được chế tạo, tất nhiên sẽ cùng với sinh mệnh, đại đạo của bản thân giao hòa, có thể gửi gắm đại đạo chí bảo của bản thân. Hoàng Thiên không ngừng suy nghĩ, tham ngộ, thân thể ngày càng thông thấu, nguyên thần cùng với nhục thân hợp nhất, lấy lực lượng nguyên bản thế giới không ngừng thôi diễn pháp môn đạo binh, ngươi lấy ngộ tính lịch thiên làm cơ sở, thôi diễn 5864 loại khả năng, pháp môn đạo binh bản mệnh lấy nhục thân bản thân làm lô đỉnh, khí huyết làm chân hỏa, đại đạo làm tư lương, nguyên bản thế giới thanh nén, ngưng tụ đạo binh bản mệnh, ngươi lĩnh ngộ ra tiên võ thánh binh thuật, tiên võ thánh binh thuật chính là pháp môn nuôi dưỡng đạo binh mà Hoàng Thiên vì tiên võ song pháp mà sáng tạo, là đem nhục thân bản thân hóa thành lô đỉnh, theo khí huyết bản thân hóa thành bất hủ chân hỏa. Tu luyện giả sau khi đột phá pháp tướng cảnh, lấy nhục thân làm căn cơ, ngũ đại thần tạng làm nguyên bản, tạo hình dáng đạo binh thuộc về bản thân. Như vậy, sau khi đột phá chân võ cảnh, liền có thể trở thành đạo binh bản mệnh của bản thân. Thì ra là vậy. Đại đạo chí giản, lại cũng chí phồn. Binh giả là vật trở đạo, là mũi nhọn của mệnh. Trong khí mới có thể chấn áp vật cổ. Hoàng Thiên lẩm bẩm tự nói. Trong đôi mắt sâu thẳm dường như có cảnh tượng tinh hà khai thiên, vũ trụ sinh diệt không ngừng lưu chuyển. Hán triệt để minh ngộ bản chất của binh. Binh tuyệt đối không chỉ là khí sát phạt, nó là biểu hiện trực tiếp nhất của ý chí đại đạo của chủ nhân, là sự ngưng tụ thuần túy nhất của tinh thần tiên võ, là sự kéo dài mạnh mẽ nhất của dấu ấn sinh mệnh. Mỗi một vị tu sĩ, bởi vì đạo của họ khác nhau, hình thái, tính chất, uy năng của binh của họ tất nhiên cũng sẽ thiên sai địa biệt. Chương 14, ngưng tụ bản mệnh đạo binh, nhân hoàng đỉnh. Chương 14, ngưng tụ bản mệnh đạo binh, nhân hoàng đỉnh. Hoàng Thiên lẩm bẩm, chỉ thấy trong cơ thể hắn 129600 đạo thần khiếu động thiên thế giới hóa thành dung lô, ngưng tụ ra thứ binh mà bản thân hắn muốn đúc tạo. Bất kể là đỉnh, tháp, kính, trung, ấn hay cối xay, đều thuộc về liệt khí trọng khí. Mà trong tất cả trọng khí, tâm thần của Hoàng Thiên cuối cùng vô cùng rõ ràng khóa định hình thái đó đỉnh. Đỉnh chính là quốc chi trọng khí, là lễ nhạc chi thủy, là quyền lực chi trình, là văn minh chi cơ. Nó ba chân hai quai, ẩn hợp thiên địa nhân tam tài, âm dương lưỡng nghi chi diệu, tượng trưng cho sự cân bằng và ổn định. Hơn nữa, đỉnh còn có công hiệu trấn áp khí vận của một tộc, thậm chí một giáo. Về sau đại vũ sở đúc cửu đỉnh, thậm chí có thể hợp nhất, khiến nhân tộc khí vận vững như núi Thái Sơn. Thậm chí, có vật này, khi bản thân ra ngoài du lịch, có thể để lại cho nhân tộc làm căn cơ, lấy đỉnh này làm trung chuyển, ít nhất có thể gánh vác bảy thành lực lượng của hắn. Nhục thân lô đỉnh, khai. Khí huyết chân hỏa, nhiên. Đại đạo tư lương, tu. Thế giới bản nguyên, ngưng. Minh ngộ tất cả, Hoàng Thiên không còn chút do dự. Tâm niệm hắn như điện, ý chí như thép, lập tức đem tiên võ thánh binh thuật vừa mới lĩnh ngộ vận chuyển đến cực hạn. Một cổ khí tức khủng bố không thể dùng lời nói để miêu tả từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Vô tận khí huyết hồng lưu, tạp lẫn sức mạnh thế giới bản nguyên, vào giờ phút này, hắn dường như không còn là một sinh linh, mà là một đại đạo dung lâu có thể đốt hết vạn đạo. 129600 cái thần khiếu động thiên thế giới quanh thân, tựa như hàng ước tinh thần khảm trên vách lò, đồng thời bộc phát ra thần quang rực rỡ chói mắt. Mỗi một cái thần khiếu thế giới bên trong, cái đó mênh mông thế giới bản nguyên sức mạnh đều điên cuồng sôi trào, nén ép, ngưng tụ, diễn hóa thành từng tòa hư ảnh đạo chi dung lâu hình thái khác nhau. Nóng rực như đại nhật chân dương, hùng dũng như tinh hà của trào. Khí huyết bằng bạc, từ tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, hàng ước vi trần quanh thân tuôn ra, không còn là dòng nước cấm nuôi dưỡng lục thần, mà hóa thành bất hủ chân hỏa đủ sức diệt sao băng, luyện hóa vật vật. Khí huyết chân hỏa này hiện ra màu tím kim tôn quý, mang theo ý chí chân võ độc nhất vô nhị của hắn, hùng hùng cháy lên, trong nháy mắt tràn ngập mọi tức không gian trong cơ thể hắn, triệt để điểm nhiên cái hỗn độn hồng lô do nhục thân hắn hóa thành. Nô chi đại binh, thính ngô hào lệnh, cho ta ngưng hình. Hoàng Thiên một tiếng đạo hát, tựa như khai thiên sắc lệnh, vang vọng trong hư không vô ngần của nội vũ trụ của bản thân. Theo vô thượng tiên võ ý chí của hắn triệt để giáng lâm, 129600 tòa dung lô do thần khiếu thế giới bản nguyên hóa thành, đồng loạt rung động. Phun trào ra hàng ước đạo thần hy lưu mang theo thuộc tính bản nguyên thế giới khác nhau. Khí huyết chân hỏa màu tím kim gào thét bay lên, đem tạp chất bên trong tôi luyện sạch sẽ, chỉ còn lại tinh thuần nhất bản nguyên tinh hoa. Vô số đại đạo phù văn, phát tác liên tỏa như sinh vật sống xuyên suốt giao thoa, phát họa ra hình thái đỉnh cơ bản nhất. Một đạo hư ảnh tiểu đỉnh cực kỳ vi nhỏ nhưng đạo vận trời sinh, xuất hiện tại trung tâm địa khu nơi Hoàng Thiên thế giới bản nguyên giao thoa. Nó tuy chỉ là phôi thai, hư ảo không định, nhưng trên đó đã bắt đầu chạy xuôi khí tức dày nặng chấn áp vào cổ, gánh vác văn minh, cùng một tia nhỏ sắc bén của Hoàng Thiên Chân Võ ý chí. Giờ khắc này, 129.600 đạo thần khiếu động thiên thế giới trong cơ thể Hoàng Thiên, sôi trào ra vô lượng thế giới bản nguyên sức mạnh, rót vào hư ảnh tiểu đỉnh. Theo thời gian trôi đi, trăm năm sau, hư ảnh tiểu đỉnh đã ngưng tụ 9 thành 9. Tại khoảnh khắc chân hình đỉnh này hiện hiện ngưng thực, ông. Một đạo tiếng long kéo dài vang lên, giờ khắc này tiểu đỉnh đã triệt để ngưng thực thành hình. Đỉnh thành, hình dạng cổ pháp mà tôn quý, ba chân hai quai, ẩn hợp thiên địa nhân tam tài, âm dương lưỡng nghi chi chí lý. Trên thân đỉnh, không phải do hậu thiên điêu khắc, mà do Hoàng Thiên cái ngưng tụ vô thượng tiên võ đạo quả bên mông ý chí cùng đại đạo pháp tắc tự nhiên giao thoa, ấn khắc trên đó, hình thành từng đạo hài hòa tự nhiên, huyền ảo khó lường đỉnh văn. Những văn lộ này khi thì như tinh hà đố lượng, khi thì tựa thần ma gào thét, khi thì hóa thành hình núi sông vũ trụ, mỗi một đạo văn đều lấp lánh bất hủ thần huy, chạy xuôi trấn áp vào cổ, luyện hóa càn khôn khủng bố chân ý. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Mà tiểu đỉnh này lúc này cũng tỏa ra khí tức vĩ đại trấn áp thiên địa thương khung. Hoàng Thiên ý chí hóa thành vô hình chi nhãn, thủy chung nội thị quá trình sinh ra của phương tức tiểu đỉnh này. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên một cổ minh ngộ. Tiểu đỉnh này tuy hình thể còn nhỏ bé, nhưng đã sở hữu bản nguyên căn cơ của một phương vô thượng đạo binh. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc. Hoàng Thiên sâu biết, bản mệnh đạo binh là chủ nhân tiên võ ý chí cùng đại đạo cuối cùng kéo dài, là đạo quả của hắn cụ tượng hóa, là linh hồn cộng hưởng khí. Chỉ có ban cho nó chân danh, mới có thể triệt để điểm nhiên nó cốt lõi linh tính, thức tỉnh lực lượng ngủ say, khiến nó chân chính trở thành một bộ phận của đạo đồ bản thân, hiện hóa ra vô thượng uy năng độc thuộc về danh hiệu của nó. Hoàng Thiên ngưng thị tiểu đỉnh, trong đáy mắt hiện lên từng đạo u quang, miệng ngậm thiên hiến, trong lòng thầm nghĩ, Ngô Chi đạo, nghịch tiên cải mệnh, vì nhân tộc khai vạn thế thái bình. Ngô Chi địch, là cao cơ cửu thiên, thị chúng sinh vi kỳ tử chư thiên thánh nhân. Tất thừa nhân hoàng chi trách, đương hành nhân hoàng chi sự, lúc nhân hoàng chi khí. Cái đỉnh này, đương vị Ngô nhân tộc khí vận chi trọng khí, trấn áp nhất thiết tà vận, luyện hóa và pháp, đỉnh đỉnh cả khôn. Tự thử hậu như danh, nhân hoàng đỉnh. Theo Hoàng Thiên đạo hát thanh âm vang lên, trên thân đỉnh, cái đó nguyên bản lưu chuyển huyền ảo đạo văn đột nhiên bộc phát ra xuyên phá hỗn độn rực rỡ kỳ quang. Quang mang ngưng tụ chỗ, ba cái ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, tựa hồ do đại đạo bản nguyên trực tiếp thư viết cổ lao trên văn, nhân hoàng đỉnh, tựa như sinh vật sống, từ thâm sử đỉnh bích chậm rãi hiện hiện, cuối cùng rõ ràng mà vĩnh hằng khắc ấn trên đó. Chân danh đã ban, nhân hoàng đỉnh chi khí tức đột nhờ ý hiện, một cổ thống ngự bát hoang hoàng giả chi khí lan tràn ra, đỉnh bích thượng nhân hoàng đỉnh tam tự càng là chạy xuôi chấn áp nhất thiết, bảo hộ vạn dân thần thánh huy quang. Tuy nhiên, Hoàng Thiên nhận thấy, cái cổ khí tức này tuy đã sơ cụ hình thái, nhưng còn chưa đến đỉnh phong tiềm lực của nó. Nó giống như một tiên thiên thần chỉ vừa mới sinh ra, căn cơ hùng hậu, còn cần thời gian trầm tích và hàng hải bản nguyên tư dưỡng mới có thể triệt để bộc phát ra quang hoa vốn có. Lúc này, bởi vì nhân hoàng đỉnh khí tức còn chưa đến đỉnh phong, Hoàng Thiên thuận tiện đem nó đặt đến trong cơ thể thế giới bản nguyên giao thoa chi địa. Cùng nhân hoàng kiếm, hỗn độn hồ lô cùng đạo nhất kiếm đẳng chí bảo đặt cùng một chỗ, để thế giới bản nguyên cùng nhau thái dưỡng, để nó sớm ngày đạt đến đỉnh phong, để cung nhân tộc trấn áp khí vận chi hiệu. Đem nhân hoàng đỉnh thu nhập trong cơ thể bản nguyên chi địa về sau, Hoàng Thiên liền không còn để ý tới, bàng bạc bên mông tiên võ chân ý tựa như vô hình triều tịch, từ thân thể vĩ đại của hắn quần quần tuôn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thủ dương sơn đỉnh, mỗi một hạt cát, mỗi một tia linh khí, mỗi một đạo không gian nhăn nheo đều nằm trong cảm chi của hắn một cách tinh vi. Chỉ thấy hắn bước trên thái hư bộ, không gian tại dưới chân hắn như đi trên đất bằng, xuyên suốt trong hư vô. Ngay tại giờ khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng trệ, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi. Sự vật chương 15, thủ dương đồng mẫu, nhân hoàng kiếm xuất. Chương 15, thủ dương đồng mẫu, nhân hoàng kiếm xuất. Rời khỏi núi đồng thủ dương không lâu, một chiếc đồng đài màu xích kim, tỏa ra khí tức cổ xưa và mênh mông, dần hiện ra trong tầm mắt của Hoàng Thiên. Điều thực sự khiến tâm thần Hoàng Thiên rung chuyển dữ dội là cổ sát khí khủng khiếp trên đồng đài, gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến thần hồn con người cũng phải đông cứng lại. Sự nồng đậm, thuần khiết và cổ xưa của luồng sát khí này vượt xa những gì hắn từng thấy trong đời. Nó cuộn trào, gầm thét xung quanh đồng đài như sinh vật sống, hình thành những luồng khí màu đỏ sẫm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ăn mòn không gian xung quanh đến biến dạng, phát ra âm thanh xì xì nhỏ bé nhưng khiến người ta nghe rằng, như thể cả quy luật cũng đang bị ăn mòn chậm rãi. Đáng sợ hơn nữa là trên đồng đài, đặc biệt là những góc cạnh gồ ghề, rõ ràng còn vương vãi những vết bẩn lốm đốm, đó là những vết máu tối màu đã khô cạn, đông cứng, nhưng vẫn tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hoàng. Những vết máu này không phải là huyết mạch phàm tục, những dao động yếu ớt còn sót lại trên đó, chứa đựng một thứ mà Hoàng Thiên chỉ cảm nhận được trong những mảnh vỡ truyền thừa cổ xưa nhất, thuộc về thời đại trước khi khai thiên lập địa khí tức hỗn độn. Nó còn tỏa ra uy áp đáng sợ, khó có thể tưởng tượng vào thời kỳ toàn thịnh vô số năm trước, nó đã từng là tồn tại khủng khiếp đến mức nào. Hỗn độn, huyết hỗn độn ma thần. Còn có lượng lớn thủ dương đồng mẫu này, e rằng số lượng này đã là toàn bộ trữ lượng tích lũy từ khi khai thiên lập địa. Hoàng Thiên quét mắt nhìn toàn bộ đồng đài, lần nữa bị chấn động sâu sắc. Cái đồng đài cao trăm trượng trước mắt, toàn bộ đều là đồng mẫu thủ dương tinh khiết nhất, thượng đẳng nhất. Độ tinh khiết và khí tức tiên thiên canh kim ẩn chứa bên trong, vừa xa bất kỳ khối đồng nào hắn thu thập được trên đỉnh núi trước đó. Số lượng này, e rằng thực sự là tổng hợp của toàn bộ tinh hoa đồng mẫu thượng đẳng nhất mà toàn bộ mạch núi thủ dương đã thai nghén và tích lũy từ khi đại thần bản cổ khai thiên lập địa. Lúc này, tâm thần Hoàng Thiên rung chuyển dữ dội, như thể bị một chiếc búa vô hình đập mạnh vào đạo tâm, tạo nên những cơn sóng dữ dội. Cái hỗn độn ma thần kia là tồn tại khủng bố tung hoành vũ trụ từ trước khi khai thiên lập địa. Dấu vết của nó, cho dù đã trải qua dòng sông tuế nguyệt vô lượng lượng kiếp bà mòn, bị vô tận kỷ nguyên thay đổi vùi lấp, ý chí và sức mạnh nguyên thủy, bạo liệt, bất diệt mà nó ẩn chứa. vẫn như một vết khắc kiên cố in sâu vào nơi sâu thẳm nhất của hư không và vật chất, không hề bị thời gian hoàn toàn xóa bỏ. Giờ đây, cho dù một cường giả đại la kim tiên ở đây, e rằng đối mặt với sát khí ma thần và dấu vết đại đạo cũng sẽ vô cùng khó giải quyết, chứ đừng nói đến hắn, một kẻ đã đạt đến giới vương cảnh đại viên mãn. Cái đồng đài xích kim được cấu thành từ đồng mẫu thủ dương này, giá trị của nó đã không còn có thể dùng thiên tài địa bảo thông thường để đo lường. Nếu nói núi đồng thủ dương thu hoạch được trước đó đã ẩn chứa bản nguyên thuần dương, là bảo vật thuần dương thượng đẳng vô cùng khó gặp, đủ để vô số tiên thần tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Vậy thì lúc này, cái vật khổng lồ này có diện tích trăm trượng, hoàn toàn do đồng mẫu thủ dương ngưng tụ mà thành, mức độ quý giá của nó đã hoàn toàn xứng đáng với danh xương chí bảo. Hoàng Thiên nhanh chóng tính toán trong lòng, mỗi một tia suy nghĩ đều mang theo sự kinh ngạc nóng bỏng. Cho dù chỉ cần bóc ra một hạt bụi đồng mẫu nhỏ bé như hạt nano, chỉ là một phần tỷ ức của đồng đài này, dung hợp vào việc luyện khí, cũng ít nhất có hơn 7 thành sát suất kinh người, có thể cưỡng ép để thăng phẩm cấp của một kiện hậu thiên linh bảo lên một tầng thứ cao hơn. Sức mạnh tạo hóa thuần dương ẩn chứa bên trong, có thể coi là vật hóa đá thành vàng, biến mục nát thành thần kỳ, là tạo hóa thần vận. Còn trước mắt cái này, cái đồng đài cao hơn trăm trượng này, toàn thân lưu chuyển thần huy xích kim bất hủ. Tổng lượng đồng mẫu thủ dương mà nó ẩn chứa là bao nhiêu đến mức kinh người. Hoàng Thiên gần như có thể khẳng định, lấy nó làm vật liệu cơ bản, phụ trợ với các phương pháp tương ứng, đủ để luyện chế ra mười mấy kiện, thậm chí vài chục kiện hậu thiên chí bảo uy lực rộng lớn. Cái đồng đài xích kim này được trồng chất từ đồng mẫu thủ dương trước mắt, với số lượng khổng lồ như vậy, giá trị của nó có thể sánh ngang với tiên thiên chí bảo, thậm chí còn có chút vượt qua. Tuy nhiên, sát khí ma thần vương vẫn trên đồng đài này, lại khiến hắn vô cùng đau đầu. Rốt cuộc đó là dấu vết do tồn tại trên đại la kim tiên hỗn nguyên vẫn lạc để lại, muốn loại bỏ vô cùng khó khăn. Lúc này, Hoàng Thiên nhìn những vết tích loang lổ trên đồng đài, do huyết tinh và sát khí hỗn độn ma thần hóa thành, cao mày, muốn loại bỏ chúng, chỉ có hai cách. Thứ nhất, chính là dùng võ đạo chân ý và bản nguyên thế giới cường hãn tuyệt đối, dung hợp với tiên võ chân nguyên, dùng lực lượng trí cao vô thượng, cưỡng ép loại bỏ, nhưng muốn đạt đến tầng thứ đó, hiện tại Hoàng Thiên còn cách rất xa. Hoàng Thiên ánh mắt thâm thúy như vực sâu, vô số suy nghĩ trong hải thức điên cuồng suy diễn, suy luận ra các phương án giải quyết khả thi. Với tu vi giới vương cảnh đại viên mãn hiện tại của hắn, cách xa cảnh giới đại la chân chính siêu thoát thời không, vạn kiếp bất diệt vẫn còn một khoảng cách trời vực, muốn dựa vào sức mạnh bản thân cưỡng ép xóa bỏ dấu vết ma thần như vậy, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Cưỡng ép hành động, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị sát khí ma thần phản vệ, nhẹ thì đạo cơ hủy diệt, nặng thì thần hồn câu diệt, hóa thành một phần của sát khí. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độ 1. Vạn sự văn bật, cuối cùng cũng có một tia sinh cơ. Hoàng Thiên thầm niệm trong lòng, linh đài đột nhiên trở nên thanh minh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, luồng sát khí hỗn độn ma thần này tuy hung tợn vô song, ố bế văn pháp, nhưng lại không phải không có thứ gì có thể chế phục. Trời đất giữa, chỉ có thứ ẩn chứa công đức khai thiên lập địa, gánh vác công lao tạo hóa vô lượng thế giới đại đạo công đức. Đây là khắc tinh bản chất nhất của âm tà hỗn độn. Chí dương chí chính, chí thuần chí tịnh, vạn tà bất xâm. Sau đó, chính là dùng bảo vật đại đạo công đức, đem nó loại bỏ, mà lúc này Hoàng Thiên trong tay lại vừa vặn có, chính là đại đạo ban tặng đại đạo công đức chí bảo nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm kiếm lai. Theo tiếng khẽ gọi của Hoàng Thiên, một đạo cầu vồng màu xích kim tràn đầy khí tức uy nghiêm của hoàng giả từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành một thanh trường kiếm cổ xưa màu vàng, được hắn nắm trong tay. Lúc này, chỉ thấy khí huyết Hoàng Thiên sôi trào, như núi lửa phun trào, bộc phát ra ước vạn đạo khói lửa khí huyết, đồng thời, trong cơ thể hắn có 129.600 đạo thần khiếu động thiên thế giới. Lần lượt phun trào ra lực lượng bản nguyên thế giới, tiên võ chân nguyên trong kinh mạch toàn thân như cựu thiên tinh hà quần quần không ngừng, một hồ tiên võ chân ý bá tuyệt vô song tự trong cơ thể hắn bộc phát ra. Một cỗ chân ý tiên võ bá đạo tuyệt luân, cương mãnh vô song, ẩn chứa ý chí khai thiên lập địa, nghiền nát văn pháp, từ nơi sâu thẳm nhất của hải thức Hoàng Thiên oanh nhiên bộc phát. Cỗ chân ý này, cùng với khí huyết sôi trào, chân nguyên gầm thét, bản nguyên thế giới đang phun trào, dưới sự thống ngự tuyệt đối của ý chí Hoàng Thiên, trong khoảnh khắc dung hợp hoàn mỹ, ngưng tụ thành một dòng chảy vĩ nạn đủ để khai thiên lập địa, tái tạo càn khôn. Ngưng. Hoàng Thiên thấp giọng gầm lên, đem dòng chảy vô định này đã ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần ý trạng thái đỉnh phong của hắn lúc này, không chút bảo lưu quán chú toàn bộ vào nhân hoàng kiếm trong tay. Gen. Nhân hoàng kiếm đột nhiên bộc phát ra quang hoa rực rỡ chưa từng có. Thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra tiếng long long vui sướng và đầy chiến ý. Chương 16, tẩy rửa ma thần hỗn độn, nhân tộc nhân đạo chí bảo hỗn độn ấn. Chương 16, tẩy rửa ma thần hỗn độn, nhân tộc nhân đạo chí bảo hỗn độn ấn. Kiếm thân kia đại đạo công đức kim quang dường như được kích hoạt triệt để, không còn là nội liễm chảy xuôi, mà là bốc cháy hùng hùng như thái dương chân hỏa sôi trào. Kiếm tiêm sở chỉ, hư không vô thanh vô tức bị hủy diệt, trọng tổ, pháp tắc vì đó mà vặn mèo, tối lui. Đi. Chỉ thấy từ nhân hoàng kiếm kiếm tiêm, vô số đạo chứa đựng nhân hoàng chi khí cùng công đức chi khí kiếm khí phun trào mà ra, hướng về cái đồng đài đỏ vàng kia mà quét sạch. Kiếm minh thanh vang vọng lên tận trời mây, vô số đạo chứa đựng nhân hoàng chi khí và công đức lực lượng kiếm khí phun trào mà ra, như thác nước vàng nóng quét sạch về phía cái đồng đài đỏ vàng. Kiếm khí trôi đi qua, những ma thần ấn ký màu đỏ sẫm kia bắt đầu kịch liệt dãy rủa, phát ra tiếng kêu chói tai, ẩn ẩn có thể thấy ma thần hư ảnh dữ tợn đang vặn vẹo tiêu tan trong kiếm khí. Cuộc thanh tẩy này kéo dài trọn vẹn 10 năm quang âm. Trong thời gian này, Hoàng Thiên không thể không dừng lại điều tức mấy lần, bổ sung tiêu hao của chân nguyên. May mắn hay, theo tiến độ thanh tẩy, sự phản kháng của ma thần ấn ký ngày càng yếu đi. Cuối cùng, vào ngày cuối cùng của năm thứ 10, tia dấu vết màu đỏ sẫm cuối cùng cũng dưới ánh sáng của công đức kim quang mà tan biến như khói. TTT. Tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng đem dấu vết của ma thần hỗn độn này tiêu diệt hết. Tiếp đó, Hoàng Thiên như có cảm ứng, nhìn về phía cái đồng đài đỏ vàng trên đó, hai đạo quang huy khắc thường hấp dẫn sự chú ý của hắn, một cảm giác triệu hồi mơ hồ nổi lên trong lòng hắn. Tựa như là vật định mệnh của hắn đang thu hút sự chú ý của hắn, ba thành nhân tộc khí vận chứa đựng trên người Hoàng Thiên đang nhấp nháy không rõ ràng, hiện lộ ra sự đặc biệt kích động. Vật định mệnh. Một ý niệm mang theo chấn động và cuồng hỉ, như sấm sét nổ tung trong đầu hắn. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khi tâm triều kích động gần như muốn phá thể mà ra, cái đồng đài đỏ vàng hùng vĩ được đúc kết từ tinh túy của vô số đồng mẫu và lắng động qua vô tận tuyết nguyệt, đột nhiên biến cố xảy ra. Sâu thẳm, cổ xưa, tựa như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng qua mang, từ lõi đồng đài mãnh liệt phun trào ra. Đó không phải là quang hoa thông thường, nó càng giống như bóng tối của triệu ức tinh thần tịch diệt ngưng kết, lại chứa đựng bản nguyên thuần túy lưu lại từ khai thiên tích địa, quang luân lưu chuyển, không gian đều vì đó mà vặn mèo. Rên rỉ, ngạc ngạc ngạc. Gần như cùng lúc với quang mang sâu thẳm này giáng lâm, là một tiếng long ngâm vang động hoàn vũ, lọt qua cả mây xanh. Tiếng long ngâm này không phải tiếng gầm của yêu long sơn dã, mà là chứa đựng hoàng giả uy nghi trí cao vô thượng, hòa quyện với tiếng gào thét không khuất phục của triệu ức nhân tộc sinh dân, lời cầu nguyện thành kính và sự khát vọng vô hạn đối với tương lai. Hoàng Thiên lập tức không còn do dự, bàng bạc tiên võ chân nguyên tử trong cơ thể hắn gào thét mà ra, bao bọc lấy nhục thân của hắn, sau đó hắn bước ra một bước. Mèo. Hoàng Thiên trong nháy mắt xuất hiện trên cái đồng đài đỏ vàng, lúc này cái đồng đài đỏ vàng vẫn còn tỏa ra thuần dương chi khí vô cùng khủng bố, mà Hoàng Thiên hoàn toàn không để ý trong đó đáng chú ý nhất, gần như kéo theo toàn bộ khí cơ thiên địa lưu chuyển, hiển nhiên là một phương tiểu ấn cổ xưa và hùng vĩ. Ấn thân không phải vàng cũng không phải ngọc, chất liệu khó phân biệt, trên đó cửu long quay quanh, hình thái cấp dị, sống động như thật, tựa như trong khoảnh khắc tiếp theo liền muốn thoát ly ấn thể, bay lượn cửu thiên. Tuy nhiên, cựu đầu thần long điêu khắc này, vào lúc này trạng thái lại đại tương kính đỉnh. Trong đó tám đầu, long thân chiếm cứ, long thủ cúi thấp, toàn thân hiện lộ ra một loại tử tịch như hắc ám u ám, tựa như trầm miên trong vạn cổ hàn uyên, không còn sinh cơ, ngay cả vảy rồng cũng mất đi quang trạch vốn có. Chỉ có đầu chân long thứ 9, cùng mọi thứ khác biệt. Nó tuy cũng chiếm cứ, nhưng một long thủ uy nghiêm lại ngẩng cao hướng lên, long mâu nhắm chặt, lúc này lại khe khẽ hé mở một khe hở. Chỉ là một khe hở mà thôi, đã từ đó tuôn ra uy nghiêm và lực lượng không thể tả. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, long mâu duy nhất mở ra này, đồng tử của nó không hoàn toàn được thắp sáng, chỉ có 1/3 khu vực gần trung tâm hóa thành màu đỏ vàng rực cháy như dung kim, tựa như cô đọng quang huy của lõi mặt trời, rực rỡ chói mắt, chứa đựng vô tận sinh cơ và đế hoàng chúa tể lực lượng, mà phần còn lại 2/3 vẫn bị bóng tối u ám khiến người ta kinh hãi bao phủ, tựa như hỗn độn chưa khai. Tuy nhiên, ngay cả long mâu đã mở ra 1/3, trạng thái chưa hoàn chỉnh này, khí tức tỏa ra đã đủ để làm tinh hà đảo huyền, vạn giới cúi đầu. Một cổ bàng bạc minh ngông, thống ngự bát hoang lục hợp hoàng đạo chí tôn chi khí tràn đầy mà ra, trong đó càng đàn xen với triệu ức nhân tộc chúng sinh niệm lực hội tụ mà thành bàng bạc vĩ lực, đó là tín ngưỡng, là hy vọng, là dòng chảy hội tụ của văn minh lửa nối tiếp. Cố lực lượng này, đường đường chính chính, hùng hồn trắng lệ, đủ để chấn áp hết thảy tà ác, tẩy rửa bụi trần hoàn vũ. Hỗn độn ấn. Hoàng Thiên trong lòng thầm niệm, thanh âm trong linh hồn sâu thẳm kích thích vạn trượng của Lan. Là nhân tộc xuyên việt giả, hắn sao lại không biết chí bảo này? Đây chính là truyền thuyết trấn áp nhân tộc khí vận chí cao thánh khí, nhân đạo vô thượng biểu tượng. Truyền thuyết ấn này trời sinh gánh vác nhân tộc hai thành khí vận bản nguyên, người được ấn chính là đã được nhân tộc hai thành thiên mệnh sủng ái, chịu triệu ức nhân tộc minh minh khí vận gia trì, phúc trạch kéo dài, gặp hung hóa cát. Mà Hoàng Thiên bản thân chính là người sáng lập tiên võ pháp, sau khi được đại đạo thừa nhận, hắn đem tiên võ pháp chuyển cho tinh hỏa bộ lạc, mà bản thân hắn cũng có ba thành nhân tộc khí vận, cộng thêm hai thành từ hỗn độn ấn có được, hiện tại hắn đã có một nửa khí vận của toàn bộ nhân tộc, cơ sở khí vận khổng lồ như vậy, nếu lại được năm thành trở lên nhân tộc tử dân thừa nhận, như vậy Hoàng Thiên liền có thể dựa vào đó chứng đến nhân hoàng chi vị. Đương nhiên, khí vận chi đạo huyền ảo khó lường, không phải một thành bất biến. Nhân tộc sinh sôi không ngừng, anh tài lớp lớp. Mỗi khi tộc trung xuất hiện đại công đức, đại công hiến, đại thần thông giả, như khai cương thác thổ, kháng cự ngoại địch, sáng pháp truyền đạo, bảo hộ vạn dân, công tích của họ cảm động thiên địa, tự nhiên sẽ dẫn đến nhân tộc tổng thể khí vận ba động, dựa theo cống hiến lớn nhỏ phân chia một phần khí vận ra chỉ cho bản thân. Đây là đại đạo thù cần, cũng là căn bản để tộc quần sinh sôi không ngừng. Tuy nhiên, Hoàng Thiên đối với việc này chỉ là ý niệm bí chuyển, liền đã tỏ tường. Hắn nắm giữ hỗn độn ấn này kiện nhân tộc khí vận tự nhiên trung chuyển, bản thân chính là một trong những điểm neo ổn định lớn nhất của nhân tộc khí vận. Quan trọng hơn, hắn là tiên võ đại đạo chi tổ. Pháp này đã được đại đạo thừa nhận, định sẽ truyền khắp nhân tộc, trở thành nền tảng để tộc quần quật khởi. Chỉ cần tinh hỏa bộ lạc còn có người tu luyện tiên võ pháp, chỉ cần chư thiên vạn giới còn có nhân tộc hậu duệ bước lên đạo này, như vậy, minh minh trùng, cố công đức và khí vận rộng lớn khai sáng con đường, lợi ích cho hậu thế sẽ không ngừng tuôn ra, tựa như dòng suối nhỏ hội tụ thành sông biển, vượt qua không gian ngăn cách, ra chỉ lên người hắn. Đây là phản hồi bắt nguồn từ đại đạo pháp tắc, là nguồn nước sống vĩnh hằng bất diệt đồng hành với tiên võ pháp tồn tại. Dù sao chỉ có thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất, mà tính đứng cạnh hỗn độn ấn lại là một quả cầu đá hỗn độn trông bình thường không có gì lạ. Nếu không phải nó nằm ở trung tâm của cái đồng đài đỏ vàng này, đồng hành cùng hỗn độn ấn và có thể không màng sự bỏng cháy của thuần dương chi khí khủng bố, gần như sẽ bị nhầm lẫn thành một tảng đá bên đường. Chương 17, luyện hóa không động ấn. Chương 17, luyện hóa không động ấn. Điểm đặc biệt duy nhất của nó chính là quanh thân vấn vít một luồng khí tức cực kỳ nguyên thủy, cực kỳ cổ xưa, cực kỳ thuần khiết của hỗn độn. Luồng khí tức này nhàn nhạt nhưng kiên cường, tựa như một luồng bản nguyên thai tức còn sót lại từ khi hồng mông chưa phân định, trước cả khi khai thiên lập địa, tuyên cổ trường tồn, vạn kiếp bất diệt. Dù với nhãn giới của Hoàng Thiên hiện tại cũng không thể nhìn tấu đây là vật gì, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết về hồng hoang kiếp trước của hắn, Những thứ có thể nhiễm vào khí tức hỗn độn đều là vật không tầm thường, tự nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ, vì vậy hắn đã thu nó vào một trong 129600 đạo thần khiếu động thiên thế giới của bản thân để nuôi dưỡng. Ánh mắt của Hoàng Thiên tựa như hai ngọn đuốc kim hỏa dung nham có thực chất, chết chết khóa chặt lấy không động ấn đang lơ lửng giữa hỗn độn hư không. Cổ xưa, giản dị của chiếc ấn tản ra ánh sáng ôn nhu nhưng chí cao vô thượng, trên đó cửu long bàn nhiễu, đạo văn lưu chuyển, gánh chịu lấy khí vận dày nặng và ý chí bất khuất của vô ức nhân tộc từ lúc nông muội hướng tới huy hoàng. Nó là biểu tượng tối thượng của huyết mạch và tinh thần nhân tộc, là dấu ấn nguồn cội của trường hà nhân đạo quần quần không ngừng. Thứ chí bảo như vậy, sao có thể rơi vào tay tên thái thượng lao tặc kia? Một kẻ siêu nhiên vật ngoại, xem nhân tộc như xài lang, chỉ cầu bản thân siêu thoát, có tư cách gì để chạm vào mệnh mạch của nhân tộc? Muốn nhận chủ không độc ấn, chỉ có hai con đường, thứ nhất là sở hữu huyết mạch nhân tộc thuần chính, thứ hai là gánh vác khí vận của nhân tộc. Mà trùng hợp hay, hai điều kiện này Hoàng Thiên đều phù hợp. Tuy nhiên, phương pháp luyện hóa lại trở thành vấn đề nan giải nằm trước mắt. Lông mày nhíu chặt, Hoàng Thiên trong đầu lướt qua các thủ đoạn thường dùng của tu sĩ tiên đạo, phân hóa nguyên thần, xâm nhập vào lôi pháp bảo, khắc ấn thần thức, rồi lại như công phu mài đá, từng bước luyện hóa những cấm chế tiên thiên ẩn chứa bên trong. Thủ pháp này tuy chậm, nhưng thắng ở sự ổn thỏa. Nhưng tiên võ chi đạo lại hoàn toàn khác biệt. Hán khai sáng là một pháp môn vô thượng, đem bản thân xem như đại thiên địa mênh mông vô bờ. Thân sắc tức là thần quốc, khí huyết có thể hóa thành tinh hà, nguyên thần sớm đã cùng từng tấc gân xương huyết đủ, từng luồng bản nguyên sinh mệnh hoàn toàn dung luyện hợp nhất, không phân biệt lẫn nhau. Trong tiên võ đạo thể chí cường chí thánh này, khái niệm nguyên thần đã tiêu tan vào hư vô. Thay vào đó là tiên võ chân ý thuần khiết, bá đạo, thống ngự văn vật. Nó vừa là sự hiển hóa của ý chí, cũng là nguồn gốc sức mạnh, càng là dấu ấn tối trung cho sự tồn tại sinh mệnh của hắn. Mà chỉ có tiên võ chân ý của bản thân mới là nội tình chân chính của bản thân. Vì vậy, Hoàng Thiên vận chuyển tiên võ chân ý hùng bạo, tựa như sóng chiều cuồn cuộn hướng về không động ấn mà quét tới. Mặc kệ, liều mạng vậy. Ngay khi tiên võ chân ý chạm tới không động ấn, chín con rồng trên ấn tựa như được triệu hồi, khẽ rung động. Khi luồng tiên võ chân ý bá đạo tuyệt luân này chạm tới bề mặt cổ xưa của không động ấn vào khoảnh khắc đó, ong, một tiếng long minh trầm thấp tựa như từ cuối tháng năm vạn cổ truyền đến đột nhiên nổ tung. Trên không động ấn, chín phù điêu hình rồng vốn như vĩnh hằng chìm ngủ, đống chốc sống lại. Không, không phải hoàn toàn tỉnh lại, mà là bên trong thân thể rồng cứng nhắc của chúng, ý chí nhân đạo đang ngủ say bị luồng sức mạnh bá đạo xa lạ, nhưng mang khí tức huyết mạch đồng nguyên này quá nhiễu, kích thích. Chín pho tượng thần long kịch liệt run rẩy, trên long lân chạy chuyển quang trạch huyền diệu, tựa như dây tiếp theo liền muốn xé toang xiềng xích, bay lên cửu thiên. Con chân long duy nhất hé mở một nửa long ngục, càng tỏa ra quang mang mãnh liệt, cùng tiên võ chân ý của Hoàng Thiên kịch liệt va chạm. Theo thời gian trôi qua, tiên võ chân ý của Hoàng Thiên dần dần thẩm thấu vào bên trong không động ấn, mà trên không động ấn, một trong số đó đã hóa thành màu kim hoàng kim sắc. Long ngục của nó hoàn toàn mở ra, phát ra một tiếng long ngâm chứa đựng ý chí nhân đạo và bá khí của bậc vương giả. Vạn đạo tử kim sắc tiên hà, từ trong thần long đã hoàn toàn kim hoàng hóa, từ chín thân thể rồng của toàn bộ không động ấn, không chút giữ lại mà phun trào ra. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ cao hữu thủ, lòng bàn tay xuề ra, năm ngón tay giãn ra. Tại đầu ngón giữa bàn tay phải, lớp da tiên võ thần thể kiên cố vô cùng, tựa như bị lưỡi đao pháp tắc chí cao vô hình cắt qua, lặng lẽ nứt ra một khe nứt nhỏ bé nhưng sâu sắc. Một giọt máu trong suốt, tựa như được điêu khắc từ viên mã não đỏ thuần khiết nhất thế gian, từ từ thẩm thấu ra. Giọt máu này vừa xuất hiện, liền tỏa ra khí tức sinh mệnh và dao động năng lượng kinh khủng không cách nào diễn tả. Nó tựa như không phải một giọt máu, mà là một vầng thái dương đỏ đặc xúc, một tinh hà cuộn cuộn, một tiểu thế giới sơ sinh. Bên trong giọt máu, ẩn ẩn có vô số phù văn sinh diệt, có quy tích pháp tắc đại đạo lưu chuyển, còn có dấu ấn ý chí thống ngự tiên võ độc nhất vô nhị của Hoàng Thiên đang trầm phủ. Đem nó nhỏ vào trí bảo của nhân tộc là không động ấn, như vậy, không động ấn đã mang dấu ấn của Hoàng Thiên, nguồn nguồn không ngừng tiên hà từ không động ấn tản ra. Mà lúc này, sắc mặt của Hoàng Thiên trong nháy mắt trở nên hơi tái nhợt, rốt cuộc hắn đã tiêu hao tinh huyết của bản thân, tinh huyết của một sinh linh là có hạn. Dưới thiên đạo, hữu là cực hạn, dưới đại đạo, thập nhị là viên mãn. Vì vậy, cho dù với tu vi giới vương cảnh đại viên mãn như Hoàng Thiên hiện tại, trong cơ thể cũng chỉ còn lại 9 giọt tinh huyết, mỗi giọt tinh huyết đều chứa được lượng lớn bản nguyên và năng lượng của hắn. Nếu không phải vì trí bảo của nhân tộc là không động ấn, những tiên thiên linh bảo thông thường căn bản không đáng để hắn làm như vậy, cùng lắm chỉ là dùng tiên võ chân ý để luyện hóa cấm chế bên trong là đủ. Mà trí bảo của nhân tộc là không động ấn thì hoàn toàn khác, nó là thể hội của ý chí chúng sinh của nhân đạo, vì vậy, muốn nó nhận mình làm chủ, cần phải lấy máu của hắn làm môi giới, thiết lập liên hệ sâu sắc. Xì. Ngay khi thần huyết chạm vào ấn tỷ, không có vụ nổ kinh thiên động địa, ngược lại tựa như giọt nước dung nhập vào bản là đang nóng bỏng, phát ra một tiếng vang nhỏ kỳ lạ. Tiếp đó, giọt máu đỏ ngọc như thần huyết kia, tựa như có được sinh mệnh, nhanh chóng lan tràn trên bề mặt cổ xưa của không động ấn, thẩm thấu vào từng đạo văn, dung nhập vào chín pho tượng thần long, đặc biệt là trong thân thể thần long đã hoàn toàn kim hoàng hóa kia. Ong, không động ấn lần nữa phát ra cộng hưởng, nhưng lần này không còn là tiếng long minh kháng cự, mà là một loại rung động vui mừng, thừa nhận huyết mạch tương liên. Hoàng Thiên cảm nhận được không động ấn truyền đến từ lòng bàn tay, tựa như nhịp tim của mình đồng bộ, cảm nhận được sự hòa hợp như nước với lửa, huyết mạch tương liên, ý chí tương thông, khóe miệng cuối cùng cong lên một nụ cười mệt mỏi nhưng vô cùng thỏa mãn, vô cùng bá đạo. Thành rồi. Tên thái thượng lao tặc kia, ngươi muốn cướp mệnh mạch của ta sao? Nam mơ. Hắn nắm chặt ấn tỷ trong tay, vạn đạo tiên hà tùy đó thu liễm, hiền lành quấn quanh cánh tay hắn lưu chuyển, cuối cùng hoàn toàn chui vào thân ấn, chỉ để lại hình thái cổ xưa dày nặng, cửu long bàn nhiễu. Nhưng Hoàng Thiên biết, vào lúc này, không động ấn đã thoát thai hoàn cốt, cùng hắn sinh mệnh tu luyện, vinh nhục cùng tồn. Nó không chỉ là trí bảo của nhân tộc, càng là bản mệnh thánh khí của hắn, Hoàng Tiên. Chương 18, Nhân đạo ý chí sơ hình. Chương 18, Nhân đạo ý chí sơ hình không động ấn. Đôi mắt Hoàng Tiên sâu thẳm như bức thẳm, chăm chú nhìn vào phương ấn cổ xưa, thâm trầm trên lòng bàn tay bảo vật gắn liền với khí vận nhân tộc, nơi hội tụ tín ngưỡng của vạn linh. Ánh mắt hắn như xuyên thấu lớp chất liệu lạnh lẽo của ấn, chạm đến tận cùng hỗn độn bản nguyên ẩn chứa bên trong. Một luồng tiên võ chân ý bằng bạc, vô cùng vô tận, tựa như thần long viễn cổ ẩn mình hàng ước vạn năm đột nhiên tỉnh giấc, từ tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, thậm chí từng lỗ chân lông, từng luồng thần niệm của hắn ảo ảo tôn trào. Đây không còn là sự lưu chuyển lực lượng đơn thuần, mà là bản nguyên lực lượng kết tinh từ tu vi võ đạo cả đời, sự lĩnh hội sâu sắc về thiên địa pháp tắc, cùng với kỳ vọng vô hạn đối với tương lai của nhân tộc. Kim sắc võ đạo thần văn trên làn da hắn lập lòe, mỗi nhịp tim vang lên như tiếng trống hỗn độn sơ khai, chấn động không gian xung quanh. Luồng chân ý vĩ đại này mang theo ý chí vô địch, cuồn cuộn mãnh liệt rót vào trung tâm của không động ấn. Ông, không động ấn như được đánh thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng, phát ra tiếng rung trầm thấp. Trên thân ấn, những vụ văn huyền ảo khó lường, tựa hồ sinh ra từ thở khai thiên lập địa, lần lượt sáng lên, chạy xuôi hồng mông tử khí từ thở hỗn độn sơ phân. Tâm thần Hoàng Thiên cùng ấn tín chặt chẽ tương liên, hắn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, khi khí vận nhân tộc như trăm sông đổ về biển lớn, khi luồng ý chí của vạn tộc, vạn linh trong hồng hoang như dòng nước xiết đổ về, biển hỗn độn bên trong không động ấn đang trải qua một biến đổi trời đất. Một luồng ý chí khổng lồ, cổ xưa, thâm trầm, nhưng lại mang theo sức sống mãnh liệt như sinh linh mới chào đời, đang ẩn sâu trong hỗn độn bản nguyên, hấp thụ vô cùng vô tận khí vận và niệm lực của chúng sinh, tiến hành một cuộc lột xác và thăng hoa không thể tưởng tượng nổi. Nó tựa như một thai nhi đã được thai nghén vô số kỷ nguyên trong mẫu thể, đang ra sức dãy rủa thoát khỏi xiềng xích và lồng giam vô hình, cố gắng mở ra đôi mắt có thể nhìn thấu vạn cổ, soi chiếu tương lai. Mỗi lần ý chí rung động, dường như đều đồng bộ với nhịp thở của toàn bộ hồng hoang thế giới, cộng hưởng với mạch đập của đại địa dưới chân. Khi nó được thai nghén đến một mức độ nhất định, mới có thể thực sự siêu thoát khỏi lồng giam, từ đó thức tỉnh. Vì vậy, Hoàng Thiên ẩn ẩn có một suy đoán, đây có lẽ là lý do nhân đạo ý chí vẫn chưa thức tỉnh. Thời cơ chính là lúc này. Đôi mắt Hoàng Thiên bùng phát ánh sáng chưa từng có, vực sâu thăm thẳm ấy tựa hồ bị ném vào vô số vì sao. Thiên đạo cao đời, coi vạn vật như cỏ rác, hồng quân bố cục, lấy lượng kiếp làm bàn cờ. Ta nhân tộc muốn quật khởi từ bi mạng, dãy thoát khỏi vận mệnh bị thao túng này, nhân đạo thức tỉnh chính là mấu chốt phá cục. Hội tụ khí vận, ngưng tụ lòng người và tộc, không chỉ là gốc rễ của cường tộc, mà còn là trọng yếu nhất để thức tỉnh nhân đạo, tranh thủ một tia sinh cơ cho tộc ta, thậm chí là vạn linh trong hồng hoang. Chỉ có nhân đạo thức tỉnh mới có thể thực sự đối đầu ngang sức với thiên đạo, xoay chuyển tình thế bị động và bất lực đã kéo dài bấy lâu nay của nhân tộc cùng chúng sinh vạn linh. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên không còn chút do dự nào nữa. Tiên võ chân ý quanh thân hắn không hề suy giảm, ngược lại, nó càng trở nên rực cháy hơn, thuần khiết hơn, ngưng luyện hơn, tựa như lò luyện đã được thêm vô tận củi lửa. Kim sắc võ đạo thần quang gần như ngưng tụ thành thực chất, tạo ra từng vòng xoáy lực trường huyền ảo quanh thân hắn. Hắn dốc toàn bộ tâm thần, ý chí, thậm chí cả sinh mệnh bản nguyên, không hề giữ lại, đầu tư vào việc lĩnh hội không động ấn, vào lực lượng nhân đạo đang được thai nghén bên trong. Việc này không chỉ liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc, mà còn liên quan đến đại đạo tối trung của bản thân hắn. Nếu có thể lĩnh ngộ, nắm giữ trước lực lượng nhân đạo chí cao đang được thai nghén này, đối với việc hắn leo lên đỉnh phong tiên võ, sẽ là sự trợ giúp không thể đo lường. Tâm thần hoàn toàn chìm vào trung tâm không động ấn, thế giới trước mắt hắn đột nhiên biến đổi. Lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một phiến không gian hư vô, trong không gian hư vô này, vô số điểm sáng ngũ sắc rực rỡ, tựa như vô lượng tinh tú hiện lên. Mỗi một điểm sáng đều là tín niệm và nguyện lực của một sinh linh, là lực lượng của chúng sinh, cũng là lực lượng của nhân đạo. Mà thứ mà hắn nhìn thấy lúc này chính là toàn bộ lực lượng nhân đạo được không động ấn lưu trữ. Và từ khi nhân đạo khai sinh ý thức, từ cuối Long Hán đại kiếp đến thời kỳ Vu Yêu lượng kiếp hiện tại, trải qua vô số năm tháng tích lũy, dù vậy, nhân đạo cũng chỉ mới miễn cưỡng thức tỉnh được sơ hình, còn cách xa sự hoàn thiện và ra đời. Thế nhưng, thiên đạo cao đời, quy tắc nghiêm ngặt, hồng quân hợp đạo, coi vạn vật là quân cờ. Con đường thức tỉnh nhân đạo ý chí, đầy dẫy những trở ngại và áp chế không thể tưởng tượng nổi. Dù đã tích lũy được lượng lực lượng đủ để tinh thần sinh diệt trong khoảng thời gian từ cuối Long Hán đến thời kỳ Vu Yêu lượng kiếp này, nhân đạo ý chí trong không động ấn cũng chỉ mới ngưng tụ được một sơ hình mơ hồ, cực kỳ yếu ớt trong hỗn độn bản nguyên, cách xa sự hoàn thiện thực sự, thức tỉnh đường đường chính chính hiển hóa giữa hồng hoang thiên địa, vẫn còn một vực sâu không thể vượt qua. Hoàng Thiên suy diễn, trong lòng dâng lên một chút nặng nề và gấp gáp. Nếu không có lực lượng ngoại tại mạnh mẽ can thiệp, chỉ dựa vào tốc độ tích lũy tự nhiên này, nhân đạo ý chí muốn thực sự thức tỉnh, hình thành ổn định, ít nhất còn phải trải qua vài lượng kiếp thời gian dài đằng đẵng. Vài lượng kiếp, điều đó có nghĩa là vô số lần thiên địa đảo điên, sự luân hồi thay đổi của ức vạn sinh linh, trong quá trình đó biến số vô cùng, hung hiểm khó lường. Mà thiên đạo cùng với vị đạo tổ Hồng Quân ngồi trên Tử Tiêu Cung, hợp đạo bằng thân mình, tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn nhân đạo quật khởi, uy hiếp đến quyền uy tối cao của mình. Họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách can thiệp, áp chế, thậm chí là bóc chết. Lực lượng ngoại tại. Tư duy của Hoàng Thiên trong biển sao rực rỡ được cấu thành bởi nguyện lực của chúng sinh, nhanh chóng vận chuyển, khí vận là nền tảng, là bản nguyên nuôi dưỡng nhân đạo. Mà công đức lực lượng, đặc biệt là thiên đạo công đức, bản chất là một dạng chuyển hóa của thiên đạo bản nguyên lực lượng. Nếu có thể dẫn dắt nhân đạo ý chí, có lựa chọn nuốt chửng luyện hóa thiên đạo công đức mà thiên đạo ban xuống, thì tựa như tiêm vào phôi thai sơ sinh này nguồn dinh dưỡng thuần khiết nhất, cao cấp nhất, chắc chắn sẽ có thể cực kỳ gia tốc quá trình phục hồi và lớn mạnh của nó. Thậm chí tại thời điểm nhất định, nếu có thể trực tiếp chạm đến, hấp thụ một tia thiên đạo bản nguyên thực sự. Ý niệm này tựa như tia chớp xé tan hỗn độn, khiến tâm thần Hoàng Thiên rung động dữ dội. Đây không thể nghi ngờ là hành động đi trên dây, là liều mạng hái quả. Nhưng vì tương lai của nhân tộc, vì sự thức tỉnh của nhân đạo, vì chống lại xiềng xích tiên đạo tưởng chừng không thể lay chuyển, đây có lẽ là con đường tắt duy nhất, cũng là con đường mạnh mẽ nhất. Theo thời gian từ từ trôi đi, trong lòng Hoàng Thiên dần có sự lĩnh ngộ, ngươi lĩnh hội nhân đạo lực lượng, kết hợp với nhân đạo lực lượng và nghịch thiên ngộ tính, đã suy diễn ra vô số khả năng, ngươi đã thành công hoàn thiện tiên võ đại đạo. Trước đó, Hoàng Thiên chỉ mới hoàn thiện tiên võ đại đạo đến cấp bậc đại la kim tiên, mà giờ đây, nhờ tác dụng của nghịch thiên ngộ tính, cùng với sự bổ sung của nhân đạo lực lượng, đã thành công suy diễn nó đến cấp bậc đại đạo viên mãn chương. 19, địa mạch nhân hoàng đại trận. Không, là đạo đức bài xích đại trận. Chương 19, địa mạch nhân hoàng đại trận. Không, là đạo đức bài xích đại trận. Một luồng minh ngộ và sức mạnh khó tả tức thời tràn đầy linh hồn Hoàng Thiên. Con đường rõ ràng cho tiên võ đại đạo phía sau, như được khắc sâu vào đạo cơ của hắn, thái sơ võ cảnh tương ứng với Hồng Hoang tiên đạo Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Võ giả cảnh giới này, nhục thân chính là vũ trụ, quyền ý có thể phá hỗn độn, võ đạo ý chí vượt trên tiên đạo phát tác, mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh khai thiên lập địa và kết thúc, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tự tại. Hỗn độn võ cảnh tương ứng với hỗn độn cảnh. Võ giả cảnh giới này đã siêu thoát đại thiên địa thậm chí thiên đạo chí cao ràng buộc, chân thân hành tẩu tại vô ngần hỗn độn hải, lấy lực chứng đạo, nhục thân ngang dọc hư không dòng chảy, quyền trưởng giữa có thể sinh diện hỗn độn tinh thần, ý chí bao trùm đa nguyên, là tồn tại bất diệt chân chính. Đại đạo võ cảnh tương ứng với Hồng Hoang tiên đạo đại đạo cảnh giới. Cảnh giới này huyền diệu khôn cùng, khó có thể miêu tả. Võ giả bản thân chính là đại đạo hiển hóa, một niệm sinh diệt vô cùng vũ trụ, vạn pháp quy nguyên, vô sở bất năng, là trung cực của mọi võ đạo, điểm cuối của mọi sức mạnh. Một con đường thông thiên vô cùng rõ ràng, tiềm lực vô cùng, đủ để chống đỡ hắn leo lên đến đỉnh phong đại đạo, triệt để trải ra trước mắt Hoàng Thiên. Đây không chỉ là sự hoàn thiện về cảnh giới, mà còn là sự công nhận và thăng hoa căn bản, mạnh mẽ nhất đối với con đường của chính hắn. Các ngươi thông qua không ngừng tham ngộ nhân đạo lực lượng, trong lòng đại có sở ngộ, ngươi lĩnh ngộ ra nhân hoàng địa mạch đại trận. Một dòng thông tin huyền diệu vô cùng khác nữa lại chảy vào trung tâm ý thức của Hoàng Thiên. Đây không phải là việc bố trí trận pháp đơn giản, mà là lấy mạch nguồn của Hồng Hoang Thiên Địa Long Mạch, đặc biệt là chủ mạch và thậm chí tổ mạch làm nền tảng, làm nguồn năng lượng. Lấy nhân đạo ý chí mà nhân hoàng nắm giữ làm hạt nhân thống ngự, đem sơn hà xã tắc, địa mạch long khí, nhân tộc khí vận thậm chí một bộ phận thiên đạo pháp tắc đều hoàn mỹ dung hợp lại với nhau thành một đại trận kinh thiên động địa. Một khi đại trận này được bố trí, trong phạm vi bao phủ của nó sẽ trở thành sân nhà tuyệt đối của nhân đạo ý chí. Mọi sinh linh không phải nhân tộc, bất luận là tiên là yêu, là thần là ma, sức mạnh của chúng đều sẽ bị áp chế tự nhiên từ ý chí bản nguyên của Hồng Hoang đại địa, tu vi càng cao, áp chế càng mạnh. Mà muốn phá giải đại trận này, con đường duy nhất chính là hủy diệt căn cơ của nó long mạch linh mạch đang kết nối. Thế nhưng, nếu căn cơ của đại trận này là nút giao liên kết với Hồng Hoang tổ mạch như Thủ Dương Sơn, vậy thì việc cưỡng ép phá trận chẳng khác nào trực tiếp phá hoại căn bản của Hồng Hoang thế giới. Nhất định sẽ dẫn đến đại đạo chấn nộ, giáng xuống thần phạt vô lượng đủ sức hủy diệt tất cả, thanh toán nhân quả. Đến lúc đó, cho dù là thiên đạo thánh nhân vạn kiếp bất diệt, cũng cực kỳ có khả năng bị đại đạo thần phạt trực tiếp đánh rất thánh vị, chịu đựng phản vệ và trọng thương không thể tưởng tượng nổi. Đại trận này có thể xưng là bức tường thành tối thượng bảo vệ nhân tộc đứng vững ở thế bất bại. Người thông qua nhân hoàng địa mạch đại trận, xúc loại thông phổ dưới, người lĩnh ngộ ra địa mạch thần thuật, có thể khống chế vô tận địa mạch lực lượng. Minh ngộ cuối cùng theo đó mà đến. Địa mạch thần thuật, đây là thần thông trực tiếp giao cảm, dẫn đạo, khống chế Hồng Hoang đại địa bản nguyên lực lượng. Sơn xuyên đi thế nào, địa khí bốc lên ra sao, long mạch ẩn phục ở đâu, linh cơ hội tụ nơi nào, tất cả đều nằm trong sự khống chế. Lần bế quan này, thu hoạch khổng lồ, vừa xa tưởng tượng. Tiên võ đại đạo viên mãn, bí ẩn của nhân đạo ý chí sơ kiến môn kinh, hộ tộc đại trận và khống chế địa mạch thần thông đã nắm giữ trong tay. Hoàng Thiên chậm rãi nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay phát ra tiếng nổ nhẹ, một cỗ tự tin và sức mạnh chưa từng có dâng trào trong lồng ngực hắn. Tiên lộ tuy gian nan, nhưng minh quang đã hiện. Nhân đạo đương hưng, nô đạo bất ô. Đỉnh Thủ Dương, cương phong lẫm liệt, thổi bay bộ đế bảo huyền sắc có phần mỏng manh của Hoàng Thiên, phần phật lên tiếng. Chỉ thấy Hoàng Thiên lúc này ánh mắt rực cháy, tiên lộ đã hoàn toàn rõ ràng. Điều này đối với con đường tu hành của hắn không nghi ngờ gì là một liều thuốc cường tâm. Hắn tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cực kỳ hưng phấn, nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất là bù đắp tổn hao trước đó, ép ra một giọt tinh huyết. Sự tái nhợt này không phải là bệnh tật phàm tục, mà là xuất phát từ sự hao hụt của bản nguyên sinh mệnh. Lúc này, đối với hắn mà nói, việc cấp bách hơn cả việc củng cố minh ngộ này, chính là bù đắp tổn thất khổng lồ đủ sức lay động đạo cơ giọt bản nguyên tinh huyết kia đã vì luyện hóa nhân tộc chí bảo hỗn độn ấn mà kiên quyết ép ra. Tinh huyết, đối với một sinh linh mà nói, quý giá biết bao. Cựu là cơ số, cũng là giới hạn của sinh mệnh. Trong cơ thể một sinh linh, trời sinh chỉ thai nén chín giọt bản mệnh tinh huyết, chúng không phải là huyết dịch bình thường, mà là bản nguyên sinh mệnh, tu vi minh ngông, cảm ngộ tích lũy qua vô tận tuế nguyệt và dấu ấn linh hồn kết tinh tối thượng. Than ôi, vì luyện hóa nhân tộc chí bảo hỗn độn ấn mà tổn hao một giọt tinh huyết, tổn hao vẫn còn quá lớn, bất quá tất cả đều đáng giá. Ánh mắt Hoàng Thiên tinh quang lưu chuyển, ngay sau đó, chỉ thấy hắn búng ngón tay, trong cơ thể hắn được hắn sơ bộ nuôi dưỡng bản mệnh đạo binh nhân hoàng đỉnh gào thét bay ra. Tâm niệm chuyển động, hành động đã khởi. Oanh! Một tiếng oanh minh trầm thấp mà uy nghiêm, như từ cửu u bên dưới vang lên. Lại như từ nguồn gốc vạn cổ tuế nguyệt trường hà truyền đến, đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng trên đỉnh Thủ Dương Sơn. Hoàng Thiên hai mắt tinh quang bạo trỗi dậy, trong cơ thể hắn ẩn phục đã lâu bản mệnh đạo binh nhân hoàng đỉnh, cảm ứng được chủ nhân ý chí mãnh liệt, lập tức thức tỉnh. Chỉ thấy hắn chắp hai ngón tay lại như kiếm, nhẹ nhàng vạch một đường trong hư không. Đường vạch này, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô thượng pháp lý giao cảm với nội thiên địa. Nơi đầu ngón tay lướt qua, không gian như mặt nước gợn sóng, lan ra một vòng kim sắc. Tiếp đó, một chiếc cờ ổ, dày nặng, tỏa ra khí tức hoang sơ mênh mông, ba chân tròn đỉnh từ trung tâm vòng gợn sóng kia gào thét bay ra. Thân đỉnh vừa hiện thế, đã dẫn động thiên địa dị tượng. So với trăm năm trước hắn sơ luyện đỉnh này, tham ngộ hỗn độn đến lúc này nhân hoàng đỉnh, khí tức đã phát sinh biến đổi trời đất. Trên thân đỉnh, những đường vân cổ xưa vốn hơi âm u lúc này như xuống lại, chảy xuôi nồng đậm đến không thể hóa giải màu tím kim hoàng đạo long khí. Long khí này uy nghiêm, bá đạo, thống ngự bát hoang, như thể gánh chịu quyền hành tối thượng của nhân hoàng. Mà càng khiến người ta kinh hãi hơn, là những sợi khí lượn lờ quanh thân đỉnh, hội tụ thành tầng mây ngũ sắc rực rỡ, đó là lực lượng chúng sinh nhân đạo thuần túy và mênh mông. Chỉ cần đem nó lấy ra, tùy ý đặt tại đỉnh phong của một trong những tổ mạch hồng hoang là Thủ Dương Sơn, một cỗ uy áp bàng bạc khó tả đã ầm ầm khuyết tán ra. Ầm ầm ầm. Hoang giả bá khí vô hình, như cơn sóng thần có thực chất, lấy thân đỉnh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Không gian trong phạm vi và dặm, dường như đều bị ý chí hoàng thuần túy này đông cứng, tràn đầy uy nghiêm khiến người ta nghẹt thở. Cỗ bá khí này, không phải là áp bách sức mạnh đơn thuần, mà là sự thống ngự trí cao xuất phát từ tầng đạo tắc, khiến bạn linh sinh lòng kính sợ, bản năng muốn thần phục. Tiếp đó, một cỗ khí tức càng thêm sắc bén, càng thêm bá đạo xông thẳng lên trời. Đó là tiên võ chân ý tinh thuần vô cùng. Nó ngưng tụ thành một đạo kim sắc quang trụ, như một thanh cự kiếm có hình dạng hữu thể, mang theo ý chí kiên quyết nghiền nát hư không, phá diệt vạn pháp, hung hãn đâm thẳng về phía Cửu Thiên Vân Tiêu. Chương 20, sử dụng tinh huyết bản cổ, nhân hoàng đỉnh thăng hoa thoái biến. Chương 20, sử dụng tinh huyết bản cổ, nhân hoàng đỉnh thăng hoa thoái biến. Trụ sáng quét qua, mây tầng bị xé toạc, bốc hơi tức thì, không gian phát ra tiếng rên xiết vì không chịu nổi gánh nặng, để lại những vết rạn đen kịt khó có thể hàn gắn. Khí thế ấy, như muốn xuyên thủng cửu trọng thanh thiên trường tồn vĩnh hằng. Sát phạt chi khí sắc bén cùng uy nghiêm hoàng đạo thống ngự bát hoang hoàn mỹ giao hòa, hình thành một loại lĩnh vực đáng sợ đủ khiến thần ma phải lùi tránh. Khai. Hoàng Thiên phát ra một tiếng sắc lệnh ngắn gọn nhưng đầy lực, như thiên đạo phát chỉ, nói là làm ngay. Nhân hoàng đỉnh treo trên đỉnh núi, ứng tiếng mà động. Thân đỉnh, vô số phù văn huyền ảo lần lượt sáng lên, như thái cổ cự thần ngủ say mở mắt. Nó nên phong mà lớn, tốc độ nhanh đến khó tin. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Chỉ trong một cái hô hấp, một tôn đỉnh thiên lập địa, che trời lấp nhật vạn trượng cự đỉnh, đã sừng sững đứng trên đỉnh Tấu Dương Sơn. Không tệ. Hoàng Thiên ngước nhìn tôn bản mệnh đạo binh của mình, trong mắt lóe lên sự tán thán và hài lòng từ đáy lòng. Trăm năm nuôi dưỡng, dung hợp không động ấn áo nghĩa, hấp thụ tiên võ chân ý, sự trưởng thành của nhân hoàng đỉnh đã vượt xa dự kiến, trở thành một cây trụ chống trời không thể thiếu trên đạo đồ của hắn. Tinh huyết bản cổ chứa đựng đại đạo và bản nguyên tinh hoa cả đời bản cổ đại thần, nay ta muốn chữa trị đạo thương của bản thân, đồng thời xác lập đạo của mình, phần lễ vật cuối cùng đến từ việc trừng phạt này là phù hợp nhất. Khi xưa trong lễ vật tổ tinh ban tặng, thực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độn hồ lô và tiên thiên chí bảo đạo nhất kiếm đều được hắn đặt vào nơi nguyên khí thế giới hội tụ để nuôi dưỡng. Hoàng Thiên chậm rãi mở lòng bàn tay, vũ chỉ hơi cong, như đang phát họa đạo ngân vô cùng huyền ảo trong hư không. Cùng với sự chuyển động của đầu ngón tay, không gian nơi lòng bàn tay bắt đầu phát sinh sự vặn mèo, sụp đổ kỳ dị, một vòng sáng đen kịt sâu không đáy, như kết nối với điểm nguồn vũ trụ, chậm rãi thành hình. Trong vòng sáng, tinh quang điểm điểm, hỗn độn khí tức lan tỏa, đây chính là cánh cửa thông đến thế giới thần khiếu động thiên phong ấn tinh huyết bản cổ. Đến. Hoàng Thiên trầm giọng quát, vòng sáng đen kịt nơi lòng bàn tay đột nhiên bừng sáng. Trong chốc lát, mười đạo quang hoa rực rỡ không thể tả, chứa đựng vô tận lực lượng và áo nghĩa phát tác, như thái cổ tinh thần thoát ly xiềng xích vĩnh hằng, từ trong vòng sáng sâu thẳm kia gào thét mà ra. Quang hoa ấy mang một sắc thái khó diễn tả, chẳng phải đỏ, chẳng phải vàng, càng lưu chuyển hỗn độn khí xám mịt và thanh quang khai thiên. Chúng không đơn thuần là dạng lỏng, mà giống như do vô số pháp tác phủ văn nhỏ đến cực điểm, đạo ấn, nguyên tử cấu thành dòng quang lưu có thực thể. Mỗi giọt tinh huyết đều giống như một trái tim hỗn độn bi mô, đang nhảy động, bề mặt chảy xuôi những vân khắc huyền ảo, tản mát ra áp lực kinh khủng khiến thời không phải đông kết. Đây chính là sinh mệnh tinh hoa của bản cổ đại thần, mười giọt tinh huyết bản cổ vô cùng quý giá. Chúng vừa xuất hiện, toàn bộ không gian đỉnh Tấu Dương Sơn đều phát ra tiếng rên xiết vì không chịu nổi, như sắp sụp đổ. Thiên địa linh khí triệt để cuồng bạo, hình thành thủy triều năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt, điên cuồng hướng về mười giọt tinh huyết này chạy tới, nhưng lại bị lực lượng bản thân nó dễ dàng bài xích ra ngoài. Không có bất kỳ sự trì hoãn nào, mười giọt tinh huyết chứa được lực lượng khai thiên tích địa này, như bị pháp tắc tối cao dẫn dắt, hóa thành mười đạo trường hồng lưu quang rực rỡ chói mắt. Mang theo tiếng rít xé rách hư không, chuẩn xác vô cùng hướng về tôn nhân hoàng đỉnh vạn trượng đỉnh tiên lập địa, oanh nhiên rót vào. Xì xì xì. Trong khoảnh khắc tinh huyết và thân đỉnh tiếp xúc, bùng nổ ra tiếng oanh minh và dòng chảy năng lượng như sao trời va chạm. Nhân hoàng đỉnh vốn được đúc từ đại đạo của hoàng thiên và nguyên khí thế giới, khắc ghi nhân đạo pháp tắc trên vách đỉnh, khi tiếp xúc với tinh huyết bản cổ, toàn bộ thân đỉnh bộc phát ra thần quang rực rỡ chưa từng có. Hoàng đạo long khí màu tím kim cùng lực lượng chúng sinh nhân đạo như bị đốt cháy triệt để, hóa thành biển năng lượng sôi trào. Tinh huyết bản cổ chứa đựng không chỉ năng lượng thuần túy vô biên vô hạn, mà còn bao hàm dấu ấn lực chi pháp tắc đã vỡ vụn, mảnh không gian thời gian hỗn độn khai thiên, đạo vận vĩnh hằng địa thủy hỏa phong định cách. Những mảnh vụn đạo và lý vượt qua pháp tắc thông thường, như những dưỡng chất quý giá nhất, theo dòng tinh huyết chảy vào, không ngừng dung nhập vào từng tấc chất liệu, từng đạo phù văn của nhân hoàng đỉnh. Có thể nhìn thấy, thân đỉnh vốn đã cực kỳ dày nặng của nhân hoàng đỉnh, dưới sự rót vào và nuôi dưỡng của tinh huyết bản cổ, càng trở nên ngưng thực, kiên cố. Chất liệu tựa hồ đang phát sinh một loại thăng hoa bản chất, hướng tới cảnh giới gần như bất hủ tiến tới. Vân khắc trên vách đỉnh trở nên rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, ẩn ẩn tản ra ý cảnh hỗn độn khai thiên tích địa, cùng với nhân đạo hoàng khí vốn có bắt đầu tiến hành sự dung hợp và thuế biến huyền ảo vô cùng. Một cỗ khí tức càng thêm hùng vĩ, càng thêm cổ lão, càng thêm bao dung vạn hữu, đang từ sâu trong tôn cự đỉnh này chậm rãi thanh nén, bộc phát. Tôn cự đỉnh vạn trượng, như một con cự thú hỗn độn khát khao đã vô số ức năm, điên cuồng nuốt chửng 10 giọt tinh huyết bản cổ. Bên trong đỉnh tựa hồ tự thành một phương hồng mông thế giới đang diễn hóa, hỗn độn khí cuồn cuộn, địa hỏa phong thủy hoành hành, âm thanh đại đạo vang minh. Mảnh vụn pháp tắc trong tinh huyết, như những mảnh vụn tinh thần rực rỡ, trong hỗn độn của thế giới bên trong đỉnh chìm nổi, không ngừng khắc ấn lên vết đỉnh, ngôi dưỡng tôn bản mệnh đạo binh này, thúc đẩy nó tiến hóa đến một tầng thứ khó có thể tưởng tượng. Cảm nhận được từ bên trong nhân hoàng đỉnh truyền đến, như tiếng thai nghén vũ trụ mãnh liệt cùng pháp tắc cộng hưởng. Hoàng Thiên, khuôn mặt tuấn tú vốn trở nên cực kỳ tái nhợt vì thời gian dài chịu đựng lực lượng bàng bạc, cuối cùng không kìm nén được mà dâng lên một tia cuồng hỉ từ sâu thẳm linh hồn. Tôn vô thượng thần khí này, kết nối với đại đạo của hắn, sinh mệnh giao thoa, gánh vác nhân tộc khí vận và đạo đồ của bản thân, sau lần thuế biến kinh thế do tinh huyết bản cổ dẫn phát này, bản chất của nó đã nhảy vọt đến một cảnh giới huyền diệu khó có thể diễn tả. Trên thân đỉnh, những vân khắc vốn cổ phát dày nặng giờ đây như sống lại, vô số phù văn nhỏ bé như tinh thần minh diệt lưu truyền, phát họa ra cảnh tượng cổ xưa của hỗn độn sơ khai, hồng mông diễn hóa, càng ẩn ẩn tản ra một loại khí tức chí tôn thống ngự bản đạo, trấn áp hoàn vũ. Không gian bên trong đỉnh càng phát sinh biến hóa trời đất, như tự thành một phương tiểu vũ trụ hỗn độn sơ sinh, hỗn độn khí lưu lan tràn, địa thủy hỏa phong trong đó chìm nổi, va chạm, diễn hóa, phát ra tiếng đạo dày vang. Lần tiến hóa này, đối với nhân hoàng đỉnh là thoát thai hoàn cốt, đối với bản thân hoàng thiên, càng là vô thượng cơ hội chứng đạo. Đỉnh tức là đạo, đạo tức là đỉnh. Mỗi lần thăng hoa của đỉnh, đều giống như khắc xuống dấu ấn pháp tắc sâu sắc hơn trên nền tảng đại đạo của bản thân hoàng thiên, khiến đạo đồ của hắn càng thêm rõ ràng, kiên cố. Điều càng khiến hắn tâm thần kích động là, sau khi thôn phệ lượng lớn tinh huyết bản cổ, tại sâu thẳm cốt lõi của đỉnh, một cỗ linh tính bàng bạc chưa từng có đang được thai nén, nảy mầm, lớn mạnh. Như vậy, trong chiến đấu, hắn cũng không cần cố ý khống chế nhân hoàng đỉnh, hơn nữa, cũng có thể cho nhân tộc thêm một phần. Chương 21, bản cổ tinh huyết luyện thể, đại đạo pháp tắc từ bản cổ tinh huyết. Chương 21, bản cổ tinh huyết luyện thể, đại đạo pháp tắc từ bản cổ tinh huyết. Tâm niệm vừa động, khí thế trên người hoàng thiên bỗng chốc bùng nổ. Hùng bá tuyệt luân của tiên võ chân ý tựa như kim sắc liệt diễm thực chất, thiêu đốt hừng hực, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ tinh thất, không gian dưới sức ép của ý chí này cũng hơi vặn mèo, ong ong. Ánh mắt quét qua một đỉnh bản cổ tinh huyết đã hóa thành huyết chỉ, trong đó các loại đại đạo đạo vận đan xen. Huyết chỉ không còn là chất lỏng đơn thuần, nó giống như một sống đại đạo bản nguyên không ngừng nhúc nhích, chảy xuôi, biến đổi hình thái. Trong dòng máu đặc quánh như thủy ngân, vô số đại đạo phù văn huyền ảo khó lường tựa như những con cá sống đang bơi lội không ngừng, tỏa ra muôn vàn sắc thái thần hy. Tại chỗ cốt lõi nhất, hiển nhiên là thập đại đạo trong truyền thuyết đang diễn hóa, cuốn quýt và chạm. Thập đại đạo diễn hóa vô số đại đạo, thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, tạo hóa, âm dương, càn khôn cùng vô số đại đạo khác. Chư thiên vạn đạo này, 3000 pháp tắc này, lúc này không còn cô lập, mà theo một cách huyền diệu không lường, tại nơi huyết chỉ cốt lõi nhất, cùng nhau hội tụ, ngưng tụ, thăng hoa. Cuối cùng, chúng hóa thành một loại lực không cách nào diễn tả, nhưng lại hùng mạnh không gì cả nổi. Loại lực này, không phải là sức mạnh thô bạo, mà là khai thiên tích địa, trọng tạo hỗn độn, định nghĩa pháp tắc, gánh vác vạn vật, phá diệt vạn hữu của lực lượng tối cao lực chi đại đạo. Đại đạo vốn không có mạnh yếu phân chia, mà lực chi đại đạo sở dĩ được xưng là mạnh nhất, chỉ vì đã có một bản cổ quét ngang 3000 đại đạo hỗn độn ma thần. Hắn lấy tự thân vĩ lực, đem uy năng của lực diễn dịch đến đỉnh phong cực hạn, khiến ngay cả đại đạo cũng phải run rẩy. Huyết chi này chính là tinh túy di lưu của vĩ lực vô thượng của hắn, là hiện thực hóa trực quan nhất của lực chi bản nguyên. Bản cổ tinh huyết, lực chi đại đạo bản nguyên còn có khai thiên đạo vận, 3000 pháp tắc mạnh vụn ẩn chứa trong đó. Hoàng Thiên tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tạo hóa vô thượng này, mỗi một niệm đầu đều đang nhảy vọt mãnh liệt, đây là trời ban. Không, là bản cổ đại thần di trạch. Có được nguồn tư liệu vô thượng này, nhất định có thể giúp ta triệt để lĩnh hội bản nguyên đại đạo chi căn, xác định con đường đạo thuộc về riêng ta Hoàng Thiên. Một khi đạo tâm thanh triệt, đạo đồ minh xác, ta liền có thể lấy tinh huyết này làm tuổi, lấy nhân hoàng đỉnh làm lò, triệt để luyện hóa đạo của bản thân, đúc tạo vô thượng đạo cơ. Đến lúc đó, chính là đột phá gông cùm xiềng xích, đăng lâm thánh võ chi cảnh. Thánh võ cảnh ba chữ vang vọng trong lòng Hoàng Thiên, tựa như tiếng chuông lớn, khuấy động vô tận đấu chí và khát vọng. Đó là một cảnh giới hắn truy cầu vô tận năm tháng, là thể hiện tối hậu của võ đạo thông thần, lấy võ chứng đạo. Đến cảnh giới đó, chỉ cần giơ tay nhấc chân, chính là đại đạo pháp tắc tùy hành, nói là làm ngay, thân tức vũ trụ. Trong mắt tinh mang bạo trướng, tựa như hai viên kim sắc sao chổi đang bốc cháy, Hoàng Thiên không còn chút do dự nào nữa. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa linh khí của tinh thất, thậm chí cả bên ngoài, thu nạp vào trong phế phủ. Oanh! Khí huyết mênh mông như hải sao trong cơ thể tức khắc bị đốt cháy, sôi trào. Một tầng thần mang khí huyết màu đỏ vàng cô đọng đến cực hạn từ Hoàng Thiên dưới ra xuyên thấu ra ngoài. Càng kinh người hơn, vô số đại đạo văn lộ huyền ảo phức tạp, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý. Tựa như sinh vật sống, chúng tự động hiện, đan xen trên da thịt của hắn, hình thành một bức tiên thiên đạo đồ bao phủ toàn thân. Đây là tiên võ chân thân của hắn đối với đại đạo bản nguyên sản sinh ra cộng minh bản năng. Nhân hoàng đỉnh, trợ ta! Hoàng Thiên khẽ quát một tiếng, thanh âm như rồng ngầm, rung động hư không. Hắn khẽ điểm mũi chân trên mặt đất, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Toàn bộ người đã hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng xé rách không gian, mang theo khí thế tiến lên không lùi, phá phủ tùng tùng, tung người nhảy vào trong huyết chỉ do bản cổ tinh huyết hóa thành, đang sôi trào vô thượng vĩ lực đó. Phốc thông! Không có tiếng nước bắn tung tóe lớn như dự liệu, chỉ có tiếng kêu gào năng lượng dữ dội tựa như dung nham đổ vào biển băng. Ngay khi Hoàng Thiên hoàn toàn chìm vào huyết trì, một loại thống khổ không thể dùng lời diễn tả, tựa hồ đến từ sâu thẳm nhất của linh hồn, muốn đem toàn bộ tồn tại triệt để xé nát, nghiền nát, dung hóa, là thống khổ cực hạn, tựa như ước vạn cây kim thép đỏ rực, trong khoảnh khắc xuyên thấu từng vi lượng trong cơ thể hắn. Thống khổ này vượt qua giới hạn của nhục thể, trực tiếp tác động lên nguyên thần của hắn, lên chân linh của hắn, lên đại đạo căn cơ của hắn. Bàn cổ tinh huyết ẩn chứa năng lượng của bạo, đạo vận bàng bạc cùng tinh hoa bản nguyên nguyên thủy nhất, căn bản không cần hắn chủ động hấp nạp. Chúng tựa như phát hiện ra bảo vật vô thượng của những con đảo thao tham lam, hóa thành nước vạn đầu cùng bạo pháp cắt chi long, ngang ngược từ mọi lỗ chân lông, mọi tấc da thịt trên người hoàng thiên cưỡng ép chui vào, rót vào, xung rửa. Một loại tiềm năng càng cổ xưa, càng sâu sắc, càng gần hỗn độn bản nguyên, tựa như cự long đang ngủ say, đang bị thô bạo đánh thức, đốt cháy trong cơ thể hắn. Một luồng khí tức hỗn độn, mờ mịt, tựa hồ có thể thôn vệ hùng ngông, bắt đầu từ chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn lan tỏa ra. Thậm chí còn có khả năng hướng về nguồn gốc hỗn độn ma thần mà lao tới. Bàn cổ tinh huyết là thần vật đầu tiên của Hồng Hoang, một giọt tinh huyết đã tạo ra một vị tổ vu. Mà mỗi một vị tổ vu ít nhất cũng là căn cơ của tiên tiên thần ma đỉnh cấp, mà 10 giọt bản cổ tinh huyết, cực lớn khả năng khiến hắn đột phá đến căn cơ hỗn độn ma thần hạ phẩm, dù thất bại, cũng có thể khiến hắn sở hữu căn cơ hỗn độn ma thần nửa bước. Lúc này, Hoàng Thiên Uy Nghiêm ngồi ngay ngắn trên đỉnh Thủ Dương Sơn, toàn bộ thân thể tựa hồ đã hóa thành một phần của ngọn núi, bất động vĩnh cửu. Nhưng trong cơ thể hắn, lại đang trải qua sự tẩy rửa cuồng bạo nhất kể từ khai thiên tích địa. Tinh huyết của bản cổ đại thần, tựa như hỗn độn trường hà đang quần quật gầm thét, ẩn chứa vĩ lực sáng tạo, đang không ngừng xung rửa từng tấc đạo cốt, từng đầu thần mạch, từng vi lượng miệt khiếu trên người hắn. Mỗi một lần xung rửa đều mang theo sức mạnh đủ để xé rách tinh thần, trọng tạo cả côn, mang đến sự đau đớn và biến đổi khắc sâu vào cốt tủy, khắc vào chân linh. Tinh huyết này không phải huyết phàm tục, nó ẩn chứa nhiều nhất, không phải là dòng năng lượng bàng bạc vô song nhưng chúng quy có thể đo lường được, đó chỉ là biểu tượng và vật dẫn của nó. Thứ thực sự bao la vô ngần, sâu sắc như vực thẳm, chính là khi bản cổ đại thần lấy hỗn độn làm cơ, lấy tự thân làm tủy, điểm đốt sự nghiệp khai thiên tích địa. Thứ ngưng tụ, thứ khắc cấn lại, chính là toàn bộ cảm ngộ tu luyện cả đời, đại đạo chân đế, bản nguyên khắc ấn cùng những mảnh vụn pháp tắc vỡ nát nhưng vĩnh hằng bất diệt. Giờ phút này, những bảo vật vô thượng này đến từ khai thiên tích địa giả, tựa như ước vạn biên thái cổ tinh thần đang bốc cháy, mang theo đạo vận và mảnh vụn pháp tắc từ thở hỗn độn sơ khai. Chúng đang ngang dọc trong cơ thể hắn, cố gắng triệt để tái tạo hoặc làm nổ tung đạo thể và nguyên thần của vị nhân tộc hoàng giả này. Hoàng Thiên Tâm Thần đã hoàn toàn chìm vào một đại dương thuần túy pháp tắc cấu thành, quang quái lục ly lại huyền ảo khó lường. Các đùi thời gian chạy xuôi giữa cái tay, khi thì đông cứng như hổ phách, khi thì quẩn quẩn như giải ngân hà. Không gian kinh vị dưới ý niệm của hắn gấp lại, kéo dài, vặn mẹo, cấu trúc nên mê cung vô cùng vô tận của các chiều không gian. Chương 22, Thái Sơ Nhân Hoàng Đại Đạo, nửa bước hỗn độn ma thần căn cước. Chương 22, Thái Sơ Nhân Hoàng Đại Đạo, nửa bước hỗn độn ma thần căn cước. Nhân quả đan sen, dây dưa tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ quá khứ và tương lai, mỗi điểm nút đều lấp lánh ánh sáng mờ ảo của định mệnh. Vận mệnh trường hà cuồn cuộn chảy xiết, vô số nhánh sông phân lưu rồi lại hợp nhất, hiển thị những quy đạo khả dĩ. Mà cuối cùng, cái xuyên suốt tất cả, cái bao trùm tất cả, chính là thân ảnh uy mãnh của lực chi đại đạo. Nó không đơn thuần là sức mạnh vũ bạo, mà là sức mạnh tối thượng chống đỡ hỗn độn, khai thiên lập địa, định nghĩa sự tồn tại và trật tự. Vạn ức mảnh vụn pháp tắc như cơn mưa sao băng cuồng bạo, điên cuồng xung kích, khắc sâu vào nguyên thần của Hoàng Thiên. Nếu không nhờ tiên võ căn cơ thâm hậu, thần hồn kiên cố vô cùng, lại còn có không động ấn bảo vật trí tôn của nhân tộc phụ trầm trong thức hải, phát tán ra hào quang nhân đạo ôn hòa mà kiên cường, hộ trí nguyên thần, e rằng trong khoảnh khắc đã bị dòng lũ thông tin vô thượng đại đạo này cuốn trôi thành con rối của pháp tắc, triệt để mất đi bản ngã. Những áo nghĩa của các pháp tắc tối cao này, như tia chớp lướt qua tiên võ thần niệm của hắn, để lại những dấu ấn sâu sắc và vô tận những suy tư huyền diệu. Hắn tham lam hấp thụ, từng kia đạo vận, từng mảnh vụn pháp tắc đều trở thành nền móng để hắn kiến tạo vô thượng đại đạo của bản thân. Trong cơn đại tẩy lễ của pháp tắc và đạo vận, Hoàng Thiên rơi vào cảnh giới ngộ đạo sâu sắc chưa từng có. Không ngừng trầm mình trong cảm ngộ pháp tắc đại đạo, lúc này hắn đang trầm tư, lực chi đại đạo rốt cuộc là đại đạo của người khác, chung quy không thuộc về bản thân. Đạo của ta nên dung nạp vạn đạo, nên như biển cả chứa trăm sông, bao dung vạn vật. Chư thiên vạn đạo đều có thể vì ta mà dùng, đều nên dung luyện vào Thái Sơ Nhân Hoàng đạo của ta, hóa thành đạo cơ của ta. Lúc nên đạo huy hoàng của ta, vạn đạo quy nhất, ta nên là trí cao nhân hoàng, thống ngự nhân đạo, ban ơn cho chúng sinh. Vạn đạo quy nhất, ta nên là trí cao nhân hoàng. Tương lai nhân đạo tất nhiên sẽ đối đầu với thiên đạo, mà thực lực bản thân càng sâu dày, đặt nền móng bất hủ, sau này đối đầu thiên đạo khi. Một luồng hàn ý lướt qua thần hồn. Hắn thông biết, trong Hồng Hoang, chân danh và mưu đồ của một số tồn tại là cấm kỵ. Nếu không có không động ấn bảo vật chứa đựng nhân đạo khí vận phát tán ra hào quang mờ ảo, tạm thời cách ly cảm ứng thiên cơ, e rằng chỉ với ý niệm vừa rồi, đã đủ để chiêu mời tai họa diệt thân. Hồng Quân Hợp Đạo, uy năng của hắn khủng khiếp đến mức tuyệt đối không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể suy đoán. Theo thời gian trôi đi, vệ tinh huyết bản cổ trong Nhân Hoàng Cự Đỉnh Bản Trượng vốn tích đầy tinh huyết bản cổ dần dần khô cạn, còn Hoàng Thiên bản thân cũng không còn động tĩnh. Toàn thân hắn như pho tượng ngồi xếp bằng ở trung tâm vệ tinh huyết, nhưng tiếng tim đập lại ngày càng mãnh liệt, như tiếng sấm chín tầng trời nổ tung trên đỉnh Thủ Dương Sơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong quá trình Hoàng Thiên hấp thụ tinh huyết bản cổ, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, 5000 năm sau, vệ tinh huyết bản cổ từ Đại Dương Mênh Mông giờ chỉ còn là một cái vũng nước đỏ sẫm nông cạn, phần lớn đại đạo cảm ngộ, bản nguyên thần năng bên trong đều đã bị Hoàng Thiên dùng ý chí vô thượng cưỡng ép hấp thụ, chấn áp, phân giải. Trong Nhân Hoàng Đỉnh, đôi mắt đã bụi bặm đã lâu cuối cùng cũng mở ra. Hô, tu vi, cảm ngộ trong quá khứ như trăm sông đổ về biển, bị triệt để đánh tan, tinh luyện, thăng hoa, dung nhập vào Nhân Hoàng đạo cơ vừa mới đúc tạo này. Lúc này, cảnh giới của hắn có lẽ chưa vô hạn tất cao, nhưng căn cơ lại hùng hậu đến đâu, đạo cơ viên mãn vô khuyết đến đâu, pháp lực tinh thuần ngưng luyện đến đâu, đã đạt đến một cảnh giới khủng khiếp chưa từng có tiền lệ. chỉ cần giơ tay nhấc chân, dường như đã chứa đựng sức mạnh nguyên thủy của thở hồng hoang sơ khai, thiên địa sơ định, nhục thân óng ánh như ngọc, nội ẩn thần quang, huyết mạch cuồn cuộn như giải ngân hà gầm thét, chứa đựng sinh cơ và sức mạnh vô tận. Mà bản mệnh đạo binh của hắn Nhân Hoàng Đỉnh, cũng trong quá trình tôi luyện bằng tinh huyết bản cổ, càng trở nên thần dị bất phàm. Thu. Tiếp đó, Nhân Hoàng Đỉnh từ cự đỉnh vạn trượng hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong cơ thể Hoàng Thiên, đi vào nơi bản nguyên thế giới giao thoa để được nuôi dưỡng. Hoàng Thiên cảm nhận rõ ràng, trong đỉnh có một luồng linh tinh yêu đất, nhưng lại tràn đầy tiềm năng vô hạn đang được thai nghén, nảy mầm, trưởng thành mạnh mẽ. Muộn nhất vào năm, thần linh trong đỉnh tất sẽ giáng sinh. Hắn khẳng định trong lòng. Đến lúc đó, Nhân Hoàng Đỉnh sẽ không còn chỉ là binh khí, mà là một tồn tại có trí tuệ tự chủ, có thể tâm ý tương thông với hắn, cùng hắn chinh chiến chư thiên vô thượng đạo khí, uy năng tất sẽ lại lên một tầng cao không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, Hoàng Thiên đã đem thời gian, không gian, lực, càn khôn, âm dương năm đại trí cao đại đạo dung luyện vào Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo của bản thân. Với thực lực hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể đạt đến trình độ này, hơn nữa nằm đại đạo này, mức độ dung luyện cũng khác nhau. Thời gian đại đạo 50, không gian đại đạo 30, càn khôn và âm dương hải đại đạo đều là 35, mà lực chi đại đạo chỉ mới có 1. Năm đại trí cao phát tác, như năm cây kình thiên cự trụ, chống đỡ, mở rộng, làm phong phú thêm khung sườn của Thái Sơ Nhân Hoàng đạo. Do đó, năm đại đạo tuy mạnh nhất, nhưng dung hợp thành Thái Sơ Nhân Hoàng đạo lại chưa ổn định, chỉ khi đem năm đại đạo hoàn toàn dung luyện tới mức độ 10 mới có thể khiến Thái Sơ Nhân Hoàng đạo của hắn hoàn toàn ổn định. Ngoài ra, căn cơ của Hoàng Thiên trải qua sự tôi luyện của 10 giọt tinh huyết bản nguyên bản cổ, tuy chưa thành công đạt đến cảnh giới Hỗn Độn Ma Thần, nhưng hiện tại cũng là nửa bước Hỗn Độn Ma Thần căn cơ. Hơn nữa, đại đạo của Hoàng Thiên đã dung hợp năm đại chí cao đại đạo, cùng với ý chí bất khuất của nhân tộc, tiên võ đấu chiến chân ý dung luyện mà thành. Làm như vậy, hắn có thể tùy ý sử dụng các loại thần thông chiến kỹ trong chiến đấu, không cần cố ý tách rời đại đạo để áp chế chiến lực của bản thân. Xem ra, nếu tương lai có cơ hội, cần phải đi Vu tộc một chuyến, ở dòng thời gian nguyên bản, Vu tộc cùng nhân tộc giao hảo, Vu nhân chính là từ đó mà ra. Nay, ta đã khai sáng tiên võ đại đạo, tiền đồ thông minh, thẳng đến Hỗn Nguyên. Đây là đại đạo huy hoàng, tiềm năng vô hạn, đủ để ngạo thị hồng hoang vạn pháp. Lấy đây làm căn cơ, còn lo gì Vu tộc không động lòng? Đem cơ hội Vu nhân giáng sinh sớm hơn vài năm, đối với nhân tộc là cơ hội mở rộng căn cơ, hấp thụ cơ hội huyết mạch chiến thể cường hãn của Vu tộc, đối với Vu tộc cũng là dẫn vào huyết mạch mới mẻ, thử nghiệm đột phá khốn cảnh sinh sản của họ, tìm kiếm một tia hy vọng sinh cơ. Đây là sự việc đôi bên cùng có lợi. Quan trọng hơn là, ánh mắt của Hoàng Thiên trở nên sắc bén, tập trung vào lực chi đại đạo chỉ mới dung luyện một thành. Vu tộc là do tinh huyết bản cổ hóa thành, trời sinh nhục thân cường hãn, không tu nguyên thần, chuyên tinh về huyết mạch thần thông, đặc biệt là 12 tổ vu, mỗi người đều kế thừa một phần mảnh vụn lực pháp tắc của bản cổ đại thần. Việc bọn họ vận dụng lực khai phát tiềm năng nhục thân, đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Có lẽ trong bản cổ điện, tồn tại cơ hội vô thượng có thể giúp ta tham ngộ, gia tốc dung luyện lực chi đại đạo. Mà Hoàng Thiên không biết rằng, Hồng Hoang Thiên Địa, dưới chân Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là do xương sống bản cổ hóa thành, được xem là thần sơn đệ nhất tổ mạch của Hồng Hoang, cũng là thiên trụ chống đỡ trời đất chương 23. Trái tim bản cổ rung động chương 23, trái tim bản cổ rung động nó tựa như một cây cột thần giữ danh giới, phía trên gánh vác sự bao la, trong sáng của cửu trọng thiên cung, vạn ức vì sao xoay quanh đỉnh cao, lực lượng tinh đấu chu thiên buông xuống như thác nước, phía dưới chấn giữ sự hùng vĩ của bát hoang đại địa, mạch thần địa mạch long khí. Quân quân hội tụ, hóa thành dòng chảy nguyên bản nuôi dưỡng và bật. Bất Chu thần sơn, không chỉ đơn thuần là một ngọn núi. Nó chống đỡ khung cảnh trời đất của tứ phương vị diện, những mạch thần lực tựa rễ cây sâu sắc cắm vào màng giới của tinh thạch hồng hoang thế giới, gắn bó chặt chẽ với màng thai của cả thế giới, cùng sinh cùng trưởng. Quanh thân núi Huyền Hoàng Mâu khí tựa vạn đức rồng thiên quấn quanh, dày đặc lương thực, gánh vác vạn vật, thanh khí cửu thiên thì tựa giải tiên lụa mờ ảo buông xuống, nhẹ nhàng linh động, nuôi dưỡng thần hồn. Hai luồng khí bản nguyên nơi đây xoay vần, đan sen, va chạm, mỗi lần giao hòa đều bộc phát ra thần uy tạo hóa khó tả, sinh ra vô cùng vô tận đạo tắc phù văn, diễn hóa ra những lý lẽ trí cao trí huyền diệu nhất của trời đất từ khi khai thiên tích địa. Ánh sáng của nó, khi thì hóa thành kim liên từ đất mọc lên, khi thì ngưng tụ thành hư ảnh thú lành, khi thì lại diễn biến thành từng mảng tinh hà thu nhỏ sinh diệt, diễn dịch đạo lý tối cao của vũ trụ sinh diệt. Chính vì nó được hóa từ thánh khu bản cổ, gánh vác lực lượng và nhân quả vô thượng của khai thiên tích địa, Bất Chu Sơn bản thân đã tỏa ra uy áp khủng khiếp khiến thần hồn vạn linh hồng hoang run rẩy. Uy áp này không phải cố ý thả ra, mà là sự áp chế pháp tắc đến từ sự tồn tại của nó, là dấu ấn vô hình bắt nguồn từ ý chí bản cổ. Ngay cả Đại La Kim Tiên đã nhảy ra khỏi vận mệnh trường hà, bất hoại qua muôn kiếp, khi bước vào phạm vi ngọn núi này, cũng như bắt trên lưng thái cổ thần nhạc, thần thông vận chuyển khó khăn, pháp lực lưu chuyển trì trệ, đạo hạnh bị áp chế cực lớn, 10 thành thủ đoạn có thể phát huy ra 7 thành đã là cực hạn. Do đó, dù hồng hoang rộng lớn, vạn tộc tranh hùng, lại không có bất kỳ sinh linh nào dù là thần, ma, yêu, tiên, dám lấy Bất Chu Sơn làm đạo trưởng của mình. Không phải không muốn, mà là không thể, càng không dám. Nơi này là cấm khu của thần thánh, là xương sống và huyết mạch của Hồng Hoang Thiên Địa. Trong tiềm thức, chúng sinh đều có cảm ứng, nếu cây cột thần chống trời này có dù chỉ một chút tổn thương, kẻ mở đạo trưởng ở đây, tất sẽ gánh chịu sự phản phệ nhân quả vô lượng từ chính Hồng Hoang Thiên Địa. Lực lượng phản phệ đó, chứa đựng nhân quả khai thiên, hùng vĩ vô biên, đủ sức tức khắc xóa sổ hoàn toàn cái gọi là cự đầu bạc cổ. Thậm chí dấu vết tồn tại của nó cũng bị tẩy sạch khỏi trường hà thời gian, rơi vào kết cục muôn đời không siêu sinh, thân tử đạo tiêu thê thảm, tuyệt không có cơ hội may mắn. Dưới chân Bất Chu Sơn, trong một thế giới bất hủ, cấp bậc thế giới nghiêm ngặt, từ thấp đến cao lần lượt là bà sa thế giới, vi tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, bất hủ thế giới, vĩnh hằng thế giới, chí cao chân giới. Từng tầng tiến lên, tựa như vực sâu ngăn cách. Bất hủ thế giới, gần như vĩnh hằng bất diệt, pháp tắc hoàn chỉnh, nguyên bản hùng hậu, không có đại thần thông, đại tạo hóa thì không thể khai phá, không thể đánh bác. Ngay tại nơi sâu thẳm dưới chân bất chu sơn này, nơi giao thoa vô tận huyền hoàng và cựu thiên thanh khí làm trung tâm, dựa vào lực lượng vô thượng của tổ mạch đệ nhất hồng hoàng, lặng lẽ thai nghén ra một phương vũ trụ bất hủ bất diệt độc lập. Tại trung tâm phương bất hủ thế giới này, không phải như tưởng tượng thần quang bạc trượng, tiên lâu san sát, ngược lại lan tỏa một luồng khí tức hoang dã, càn cỗi từ thở hỗn độn trước hai, hồng mông sơ định. Một thân điện cổ kính tọa lạc nơi đây, một luồng khí tức hoang dã cuộn trào ra, trông vô cùng dày nặng cổ kính, ngoài ra, không còn một chút gì thần dị cao quý. Trên cổng chính thần điện, một tấm bài vẫn cổ kính vô hoa treo cao. Trên đó, khắc rõ hai chữ lớn. Chữ viết đó không phải là bất kỳ loại phù văn nào được lưu hành ở hồng hoang, mà là sự hiển hóa đạo nguyên thủy, trực tiếp nhất. Mỗi nét bút, mỗi nét vẽ đều tựa như chứa đựng lực lượng khai thiên tích địa, tỏa ra ý chí bá đạo vô tận thống ngự hết thảy pháp tắc, vượt trên chư thiên vạn giới. Giữa các nét bút, dường như có hỗn độn đang khai phá, địa hỏa thủy phong đang cuộn, tinh thần đang sinh ra và diệt vong. Chỉ cần ánh mắt chạm tới, cũng đủ khiến mọi sinh linh hồng hoang tâm thần nứt vỡ, thần hồn tựa hồ muốn bị ý chí bá đạo đó trực tiếp nghiền nát, đồng hóa. Nếu lúc này có sinh linh hồng hoang ở đây, bất luận tu vi cao thấp, chủng tộc nào, chỉ sợ sẽ lập tức bị uy áp tối cao trên tấm bài kia chấn nhiếp, không tự chủ được mà ngũ thể lầu địa, cùng kính bái lạy. Đó là sự kính sợ và phục tùng tuyệt đối từ nguyên bản sinh mệnh, từ sâu thẳm linh hồn. Ngay cả những đại thần thông giả tung hoành hồng hoang, xương tôn làm tổ như Tam Thanh, Nữ Hoa, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, khi thấy tấm bài này, cũng phải thu lại hết thể kiêu ngạo và thần thông, cung kính cúi đầu bái lạy, hành lễ đệ tử, miệng xưng phụ thần. Vì hai chữ này tên là bản cổ, mà thần điện này chính là trí bảo của Vu tộc bản cổ điện. Bên trong bản cổ điện, không gian bên trong điện rộng lớn vô biên, tựa như tự thành một phương vũ trụ, nhưng lại bị lực lượng vô hình giằng buộc, không hề tỏ ra chống trải tịch mịch. Trên những cây cột khổng lồ chống đỡ điện vũ, tự nhiên khắc những dấu ấn khai thiên phủ mở ảo và hùng vĩ, ẩn ẩn có khí hỗn độn lưu chuyển. Một chiếc bàn đá cổ kính tỏa ra khí tức hỗn độn, được đặt ở trung tâm. Lúc này, 12 bóng hình uy nghi tỏa ra khí huyết bàn bạc, dẫn động pháp tắc cộng hưởng, đang vây quanh chiếc bàn đá hỗn độn, ngồi với tư thế bất biến từ xưa đến nay. Sinh linh hồng hoang hóa hình, được tiên địa linh khí nuôi dưỡng, tiên thiên đạo thể vốn đã khó có ai xấu xí, mà tổ vu lại là tinh huyết bàn cổ trực tiếp thay nén, hình mạo của họ càng là sự thành tựu vĩ đại và tạo hóa của đỉnh cao, có thể xưng là linh tú của trời đất, hội tụ sự hùng hậu của hỗn độn. Lúc này, 12 vị tổ vu này vây quanh bàn đá hỗn độn, trên khuôn mặt của họ không hẹn mà cùng hiện ra một nét kinh dị. Lúc này, ngồi ở vị trí chủ tọa trên bàn đá chính là tồn tại tối cao thống lĩnh 12 tổ vu, Đế Giang. Hắn tóc bạc như thác nước, chảy xuôi ánh sáng tựa ánh trăng, dung mạo phi phàm tuấn tú, tựa như tinh hoa tạo hóa của trời đất. Điều thu hút sự chú ý nhất là nơi giữa chắn hắn, một vết nước bạc huyền ảo ẩn ẩn hiện hiện, đó không phải là hoa văn, mà là Đế Giang chi đồng chứa đựng pháp tắc nguyên bản không gian, mở ra khép lại có thể nhìn xuyên hư không, di chuyển càn khôn. Hắn bao phủ bởi một tầng quang mang bạc mờ ảo. Đó là biểu tượng của lực lượng không gian tự nhiên lưu chuyển. Chỉ thấy Đế Giang cao mày, mang một vẻ ngưng trọng nặng trĩu, trong đôi mắt sâu thẳm tựa hải tinh tú, một tia kinh ngạc hiếm thấy lướt qua như sao băng, sau đó bị sự thâm thúy hơn thay thế. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp mà hùng hậu, mỗi âm tiết đều tựa hồ kích thích những gợn sóng li ti trong hư không, chứa đựng uy nghiêm không thể nghi ngờ. Vừa rồi, trái tim phụ thần đã rung động. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt như có thực chất quét qua từng vị huynh đệ tỷ muội đang ngồi, sâu trong đôi mắt bạc kia tựa hồ có vạn ngàn thế giới sinh diệt. Chỉ trong khoảnh khắc, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Các vị đệ muội, các ngươi chắc hẳn cũng đã cảm nhận được chứ? Lời còn chưa dứt, ở vị trí thứ hai trên bàn đá, một bóng người tựa hồ lặng lẽ hiện hiện từ trong trường hà thời gian. Chương 24, trên cái trong bản cổ điện chương 24, trên cái trong bản cổ điện đó là Trúc Cửu Âm, thời gian tổ vu. Hắn khoác trên mình bộ trường bào màu huyền sắc, trên đó ẩn hiện những phù văn thời gian khó dò, khuôn mặt lộ vẻ phong trần, nhưng ánh mắt lại sắc bén như có thể cắt đứt dòng chảy thời gian. Góc môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận thấy, trong mắt lóe lên sự điên cuồng và mong đợi đan xen, giọng nói mang theo một chút run rẩy không rõ, lập tức tiếp lời Đế Giang, đại ca nói rất đúng. Sự rung động đó tuy ngắn ngủi, nhưng ý nghĩa lại rõ ràng. Trái tim phụ thần là nguồn huyết mạch của ta, là gốc rễ sức mạnh của vu tộc ta, nếu không phải là huyết mạch cùng nguồn gốc trả bảo, tuyệt đối không thể khơi động dù chỉ một cơn sóng. Trúc Cửu Âm đột nhiên cao giọng, mang theo sự khẳng định không thể lay chuyển, sự rung động này chỉ có một cách giải thích trên đời này, lại có một huyết mạch cấp tổ vu mới sinh ra, hoặc là một sinh linh chứa đựng chân huyết bản cổ tinh thuần nhất đã giáng thế. Lời này vừa dứt, không gian xung quanh bàn nghị sự hỗn độn dường như hơi chững lại. Trái tim bản cổ, vật chí cao vô thượng của vu tộc, là nền tảng chống đỡ toàn bộ khí vận của vu tộc, là nơi sinh ra các vị đại vu cường giả. Mỗi lần nó có dị động, đều làm cả vu tộc căng thẳng. Ngay cả khi 12 vị tổ vu khi xưa, từ khi được thai nghén trong tinh huyết hỗn độn, cũng chỉ khiến trái tim kẽ rung động không thể nhận ra, giống như một người khổng lồ say ngủ khẽ thở một hơi. Nay sự rung động này, về cường độ và tính chất, rõ ràng không phải là chuyện tầm thường. Đế Giang, đôi mắt ngân sắc của hắn đột nhiên co rút lại, bên trong tựa hồ có những tinh vân lạnh lẽo đang xoay tròn, ngưng tụ. Một cỗ sát phạt chi khí hùng mạnh, như một đợt chiều lạnh vô hình, lấy hắn làm trung tâm ầm ầm khuyết tán ra, thậm chí khiến những mảnh vụn sao lơ lửng xung quanh khẽ rung động, phát ra những tiếng rên rỉ bụi bặm. Giọng hắn trở nên lạnh lẽo, từng chữ như những mũi băng đâm xuống đất, lời Trúc Cửu Âm nói, tuy có khả năng, nhưng phúc họa tương y. Nếu thật là vận may của tộc ta, huyết mạch lại được bổ sung, đương nhiên nên ăn mừng khắp thiên hạ. Nhưng sự lạnh lẽo trong lời hắn đột nhiên tăng mạnh, nếu là đám yêu nghiệt có lông lá, sừng mọc, sinh ra từ ở bước, đẻ trứng, dám dùng tà pháp đồ sát con em của ta, trộm lấy tinh huyết bản cổ của chúng, cố gắng dùng nó để dò xét điểm yếu huyết mạch của tộc ta, luyện chế yêu khí độc ác, thậm chí vọng tưởng dùng bản tính thôn vệ vạn vật đó, ô hế, thôn vệ huyết mạch là di chứng của phụ thần. Đế Giang đột nhiên vỗ mạnh vào bàn đá hỗn độn, mặt bàn đá kiên cố không thể phá hủy lại lan ra những gợn sóng không gian có thể nhìn thấy bằng mắt, phát ra những tiếng gầm rú trầm thấp như sấm. Một khi tra ra sự thật, bất kể chúng ẩn nó ở chân trời góc biển, cửu thiên thập địa, ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng của tộc, nổ tận gốc, hồn phi phách tán, hóa thành cho bụi. Để chúng biết, kẻ dám xúc phạm huyết mạch của bản cổ, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vậy thì giết đến vạn kiếp bất phục. Hai tiếng gầm giận dữ vang trời gần như không phân biệt trước sau nổ tung, như hai ngôi sao thái cổ va chạm trong hỗn độn. Chỉ thấy hai bóng hình vĩ đại hai bên bàn đá cùng lúc đứng bật dậy. Bên trái, Trúc Dung thân mang liệt hỏa bốc cháy, tóc đỏ cuồn vũ như biển lửa đang bùng cháy, làn da đồng màu dưới đó huyết mạch như dung nham đang tôn trào, đôi mắt đỏ rực như dung nham, sắc ý đốt cháy bát hoang gần như đốt cháy cả không gian. Bên phải, cộng công khoác chiến giáp thủy màu huyền, tóc dài màu lam nhạt không gió tự bay, tựa hồ chứa đựng sức mạnh vô tận của biển sâu và sóng khổng lồ. Thân thể quanh thân hơi nước bốc hơi, hóa thành những con rồng băng hung tợn, giao long quấn quanh gào thét, đôi mắt màu xanh thẫm kia là sát cơ lạnh thấu xương đủ để đóng băng linh hồn. Hai người khí thế xông lên trời, bàng bạc sát ý lúc này gần như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hai con rồng khổng lồ màu đỏ rực và xanh thẫm đang gào thét, va chạm, cắn xé dữ dội trong hư không hỗn độn, phát ra những tiếng rách toạc chói tai. Tuy nhiên, sự đối mắt này chỉ kéo dài trong chốc lát. Trúc Dung phun ra hai luồng khí trắng nóng rực từ lỗ mũi, khiến mũi một cái nặng nề, như núi lửa phun trào. Cộng công thì lạnh lùng liếc sang một bên, hàn khí quanh thân càng thêm thịnh vượng, như băng tuyết ngàn năm. Thủy hỏa bất dung, vạn cổ như thế. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng của nữ tử vang lên từ bàn cổ điện trong vũ trụ trống trải này. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó. Chỉ thấy ở cuối bàn đá, một nữ tử tuyệt mỹ khoác trên mình bộ cung trang dài màu vàng rực rỡ đang từ tốn bước ra. Nàng dáng người uyển chuyển, cử chỉ đoan trang, dung nhan khuynh thành, giữa mày mày tự nhiên mang theo một cỗ từ bi cứu độ chúng sinh. Chính là vị tổ vu xếp cuối cùng trong 12 vị tổ vu, nhưng lại được các huynh trưởng tỷ tỷ yêu thương nhất hậu thổ tổ vu. Quanh thân nàng tỏa ra ánh thần màu vàng đất dịu dàng nhưng kiên cường, nơi nàng đi qua, những gợn sóng không gian cuồng bạo, những đợt sát ý hoành hành, đều như bị đại địa vô hình xoa dịu, trở nên hiền lành hơn. Hậu thổ, đôi mắt chứa đựng ý nghĩa luân hồi của đại địa, trước tiên an ủi nhìn hai vị Trúc Dung và cộng công vẫn còn tức giận, sau đó mới quay sang nhìn Đế Giang đang ngồi ở vị trí thủ tọa, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo sức mạnh không thể bỏ qua, ca ca tỷ tỷ, tiểu muội rất tán thành. Nếu quả thật là yêu tộc dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, vọng tưởng thôn vệ, vũ nhục huyết mạch tôn quý mà phụ thần bản cổ để lại trên thế gian. Giọng nàng dần trở nên nghiêm túc, giữa đôi mày dịu dàng kia, lại hiếm thấy hiện lên một tia uy nghiêm của đại địa chi mẫu, vậy thì đó chính là kẻ thù không đội trời chung của vu tộc ta. Phải như đại ca đã nói, dốc hết lực lượng của tộc ta, bố trí thiên la địa võng, khiến chúng lên trời không lối, xuống đất không cửa. Dù chúng có trốn đến cửu u hoàng tuyển, đến tinh không ngoại vực, cũng phải truy sát đến cùng, rút hồn luyện phách, để làm gương. Hành vi như vậy, tuyệt đối không thể khoan nhượng. Lời hậu thổ nói chặt chẽ như đinh đóng cột, thể hiện quyết tâm bảo vệ huyết mạch. Tiếp đó, nàng chuyển giọng, ngữ khí lại trở nên mềm mại, mang theo một chút kỳ vọng. Tuy nhiên, suy đoán của Trúc Cửu Âm Nhị Ca cũng rất có khả năng. Nếu nguồn gốc của sự rung động này không phải là âm nhu của yêu tộc, mà là tạo hóa của trời đất, thai nghén ra một vị sinh linh sở hữu chân huyết bản cổ tinh thuần. Nàng nhìn quanh các vị huynh trưởng tỷ tỷ, trong mắt lóe lên ánh sáng chân thành. Vậy thì đó chính là người thân cùng nguồn gốc, huyết mạch tương liên với chúng ta. Bất kể hình thái của họ là gì, là người, là thú, là yêu hay là linh, chỉ cần huyết mạch của họ bắt nguồn từ phụ thần, thì chính là cốt nhục linh đệ thất lạc của vu tộc ta. Chúng ta sao có thể vì họ xa lạ mà sinh ra nghi kỵ, thậm chí binh đao tương hướng? Phải lấy thành ý đối đãi, ra sức kết giao, dẫn dắt họ về tông nhận tổ. Thiên địa hồng hoang này, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, hiểm ác rình rập, có thêm một vị huyết mạch thân thiết làm huynh đệ tương trợ, luôn tốt hơn vạn lần so với những kẻ mang lòng xấu xa, luôn nhòm ngó tộc ta từ bên ngoài. Lời hậu thổ nói ra tình chân ý thiết, có lý có cứ, vừa có sự quyết tuyệt của lôi đình thủ đoạn, vừa có sự bao dung của biển rộng bao dung vạn vật, lại còn điểm ra cốt lõi của tình thân huyết mạch. Sự sát ý và sao động đang cuộn trào trong điện, dường như bị một cỗ lực lượng dày nặng và ôn hòa từ từ lắng xuống. Lời hậu thổ khiến mọi người trong điện rơi vào trầm tư. Đế Giang chậm rãi gật đầu, lời tiểu muội nói có lý, nếu thật sự có huyết mạch bản cổ mới sinh ra, đương nhiên phải làm rõ tình hình trước đã. Các vị tổ vu khác cũng lần lượt biểu thị sự đồng tình. Đúng vậy, tiểu muội nói rất đúng. Chương 25, trở về bộ lạc Tân Hỏa, những biến đổi của bộ lạc trong 5 tháng. Chương 25, trở về bộ lạc Tân Hỏa, những biến đổi của bộ lạc trong 5 tháng. Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút nhanh nhẹn và khí chất trị cả vang lên. Chỉ thấy Huyền Minh tổ vu ngồi ở phía đối diện, dáng người cao giáo, uyển chuyển, những đường cong làm người ta nghẹt thở, đống nhiên đứng dậy. Nàng mặc một bộ chiến váy bó sát màu đen huyền bí, làn da trắng như tuyết, dung nhan lạnh lùng tuyệt thế, mái tóc dài màu băng lam xóa xuống như thác nước. Theo động tác nàng vỗ bàn đứng dậy, bộ ngực đây đã lập tức nổi lên một trận cuồng phong lay động lòng người, đường cong đầy đặn gần như muốn xé rách bộ chiến giáp tượng trưng kiên cố kia. Một đôi chân dài thẳng tắp, tràn đầy sức mạnh bước về phía trước, dưới chân không gian ngưng kết thành từng tầng băng hoa lấp lánh. Huyền Minh, đôi mắt đẹp màu băng lam lóe lên sự sủng ái và tán thành vô hạn dành cho tiểu muội, giọng nói mang theo quyết đoán không cho phép nghi ngờ, cứ làm vậy đi. Theo phương pháp của tiểu muội, bất kể hắn là thần hay ma, trước hết phải lôi hắn ra xem đã. Nếu là địch, ta huyền minh với huyền minh quốc thứ, nhất định sẽ cho hắn nếm thử mùi vị xương cốt bị ăn mòn, hồn phách bị nghiền nát bởi hàn băng vạn năm. Nếu là thân nhân, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng lại hiếm thấy lộ ra một tia mong chờ mỉm cười, tựa như đóa tuyết liên nở rộ trên băng xuyên, vậy thì đó chính là tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội của ta huyền minh rồi, ai dám khi dễ, trước hết hỏi qua nắm đấm của ta. Lời nói của nàng vang dội, mang theo ý nghĩa bảo vệ người nhà mấy liệt. Khí trường cường đại và thái độ thẳng thắn kia, lập tức nhận được sự đồng tình của các tổ vu khác. Huyền minh muội tử nói đúng, phải làm như vậy. Tiểu muội cân nhắc chu toàn, thiên thăm dò rồi mới quyết định, mới là thượng sách. Lúc này, Hoàng Thiên, người đang là đối tượng bàn luận của vô số tổ vu, hoàn toàn không biết chuyện này. Lúc này, hắn đã trở về bộ lạc Tân Hỏa, mà lúc này, thời gian còn lại để nữ hoa giải trừ kết giới bảo vệ chỉ còn vỏn vẹn 1000 năm. 1000 năm thời gian, nếu đặt ở thế giới phàm tục, đủ để trải qua sự thay đổi của vài triều đại vương triều, nhưng trong mắt của Hoàng Thiên, người đã chứng đắc bất hủ đạo quả thì lại quá ngắn ngủi. Ngay khi Hoàng Thiên vừa tiến vào bộ lạc Tân Hỏa, cảm nhận được khí tức hắn trở về bộ lạc. Tại nơi sâu thẳm nhất của bộ lạc Tân Hỏa, như một cự thú viễn cổ đang say ngủ bị đánh thức hoàn toàn. Từng đạo khí tức khủng bố không thể tưởng tượng, mang theo chiến ý ngút trời và ý chí bất khuất, đột nhiên bộc phát, thẳng hướng 9 tầng mây phóng đi. Những khí tức này, hoặc như thần nhạc hùng vĩ mọc lên từ mặt đất, dày nặng nguyên bác, trấn áp tứ phương, hoặc như tinh hà cửu thiên buông xuống, rực rỡ chói mắt, dẫn động quỹ đạo của các vì sao, thậm chí có những thứ như hung thú thái cổ thức tỉnh, mang theo sức mạnh nguyên thủy hoang dã có thể xé rách bầu trời, nghiền nát mặt đất. Cường độ của những khí tức này khiến linh hồn phải run rẩy. Trong đó, lực lượng huyết khí hùng hồn đại diện cho chân võ cảnh của tiên võ pháp nóng bỏng như hàng ức triệu ngọn núi lửa cùng phun trào, nhuộm đỏ cả tầng mây phía trên bộ lạc thành màu vàng son, số lượng đông đảo, vừa xa thời điểm Hoàng Thiên rời đi. Mà sự vĩ đại của lực lượng tinh thần sao do cường giả cảnh giới tinh trụ cảnh cao hơn phát ra, càng giống như vô số vì sao sáng rực đột ngột xuất hiện trong màn đêm, mỗi đạo đều đủ sức sánh ngang với thiên tiên thậm chí chân tiên trong hệ thống tiên đạo hùng hoàng. Hoàng Thiên thần niệm quét, trong lòng cũng rung động những cường giả như vậy, vậy mà đã vượt quá 1000 người. Điều này khi hắn truyền thụ tiên võ pháp rồi rời đi, quả thực là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Điều càng khiến Hoàng Thiên cảm thấy an ủi, thậm chí là chấn động, chính là mấy đạo ý chí hùng hồn đủ sức chống đỡ một phương đại thiên thế giới, khiến không gian phải bặm mẹo, đông cứng. Ngoài hai luồng khí tức quen thuộc của Thương Ly thị và Thiên Hạo, tựa như định hải thần châm, giờ đây lại xuất hiện thêm ba luồng dao động bản nguyên cường đại không thể đo lường, vô biên vô hạn, tự thành một phương vũ trụ sơ khai. Giới vương cảnh, nhân tộc Tân Hỏa, vậy mà trong hàng nghìn năm ngắn ngủi, lại tăng thêm ba vị trí cường giả đã bước vào cảnh giới vô thượng này. Tất cả những biến đổi trời đất này, nguồn gốc đều đến từ pháp môn tối thượng mà Hoàng Thiên từng truyền thụ tiên võ pháp. Hàng nghìn năm trôi qua, đối với nhân tộc từng vật lộn cầu sinh trong khe hẹp của hư không, không có đại đạo thông thiên chân chính, tiên võ pháp này chẳng khác nào ngọn lửa bùng cháy trong bóng tối vô tận, hoàn toàn chiếu sáng con đường phía trước. Nó phá vỡ xiềng xích của huyết mạch, thắp lên tiềm năng đang ngủ say. Trong bộ lạc khổng lồ với hàng triệu dân chúng vốn có, những tộc nhân có thể chạm đến ngưỡng cửa tiên cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, như đom đóm yếu ớt trong đêm tối. Mà bây giờ thì sao? Cường giả tinh chủ, cấp thiên tiên chân tiên, có hơn 1000. Võ đạo tông sư chân võ cảnh, tương đương nhân tiên định phong đến địa tiên, thì nhiều như nấm mọc sau mưa, khó có thể đếm xuể. Các võ giả ở các cấp bậc dưới tiên cảnh, càng cấu thành dòng chảy vững chắc như sắt thép của nhân tộc. Quan trọng hơn nữa, tiên võ pháp ban tặng cho nhân tộc là sức chiến đấu kinh khủng đủ khiến vạn tộc hồng hoang phải chú mục. Thân thể của họ trải qua trăm lần tôi luyện, từ trong ra ngoài khắc ấn phủ văn võ đạo, cứng rắn hơn thần kim, đủ sức dùng tay không chống lại linh bảo do đồng giai tu sĩ luyện hóa mà không hề tổn hại. Huyết khí của họ hùng hồn như biển cả, quần quần khói lửa bốc lên tận trời, chí dương chí cường, có thể đốt sạch yêu tà, có thể quét sạch ma khí, khí thế hùng vĩ gần như có thể nghiền nát cả tinh đầu. Ý chí của họ càng là tinh hồn võ đạo ngưng tụ, kiên cường không gì sánh được, tiến về phía trước không lùi bước, một khi bộc phát, đủ sức chấn áp một phương vũ trụ, khiến quỷ thần cũng phải tránh né. Hơn nữa, tiên võ pháp chủ trương ngưng luyện vô số động tiên thế giới vào trong cơ thể, đem chư thiên vĩ lực quy về một thể, không cần cầu viện từ bên ngoài. Điều này khiến cho những tu sĩ tiên võ tu luyện thành công, không chỉ có tư bản xương hùng cùng giai, mà còn sở hữu tiềm năng nghịch tiên khiến trời đất biến sắc công kích mạnh hơn tồn tại cùng giai, thậm chí nghịch phạt cảnh giới cao hơn. Hoàng Thiên đại nhân đã trở về. Hàng nghìn năm trôi qua, tên tiểu tử Hoàng Thiên này cuối cùng cũng trở về. Mau đi bẩm báo lao tộc trưởng, Hoàng Thiên đại nhân đã trở về. Hầu như trong khoảnh khắc khí tức của Hoàng Thiên lan tỏa khắp bộ lạc, toàn bộ lạc Tân Hỏa như một dung nham đang sôi sục. Vô số tộc nhân cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc và vĩ đại này, bất kể là thiếu niên đang đổ mồ hôi trên võ trường, hay là lão giả đang bế quan khổ tu trong tinh thất, đều không tự chủ được mà dừng lại động tác. Tiếng kêu kinh ngạc, tiếng reo hò vui mừng khôn xiết, tiếng gọi run rẩy vì xúc động, như những con sóng dữ dội, lập tức lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của bộ lạc. Trong tiếng nói đó, chứa đựng sự mong đợi tích lũy hàng nghìn năm, là niềm vui mừng khôn tả khi cuối cùng cũng đón được trụ cột trở về, càng là sự tự tin vô tận đột nhiên tăng lên khi đối mặt với cơn bão sắp tới. Ngay trong thời khắc cao trào của sự sôi sục, của niềm phấn khích dâng trào này, ông từ sâu trong vùng đất tổ thiêng liêng nhất, cổ xưa nhất của bộ lạc, hai luồng khí tức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung sự hùng vĩ và uy nghiêm, như hỗn độn cự long đã say ngủ hàng ức vạn năm, đột nhiên tỉnh giấc. Chúng buộc phát ra, trong nháy mắt trở thành trung tâm duy nhất của trời đất. Uy thế của chúng mạnh mẽ đến mức, tựa hồ cả bầu trời đều phải gánh vác lên, vô tận tinh hải đều phải xoay quanh chúng. Không gian dưới khí tức của chúng phát ra tiếng rên rỉ vì không chịu nổi gánh nặng, các sợi chỉ quy tắc hiện hóa và mèo. Hai luồng thần quang rực rỡ đến cực điểm, như hỗn độn thần lôi xé rách đêm dài cổ xưa, vô hiệu hóa khoảng cách không gian, mang theo áp lực khiến vạn linh cúi đầu. Hướng về phía Hoàng Thiên đang ở đó, trong nháy mắt lao tới. Thần quang thu liễm, hiện ra hai bóng người. Chương 26, gặp gỡ tội nhân thị chương 26, gặp gỡ tội nhân thị dẫn đầu đoàn người là tộc trưởng Thương Ly thị, trụ cột của bộ lạc Tinh Hỏa, người mà Hoàng Thiên kính trọng. Lúc này, Thương Ly thị tuy tóc mai vẫn bạc phơ như tuyết, nhưng dung mạo lại không hề tiểu tụy, mà ngược lại, tản ra một luồng quang trạch cổ đồng như đã được hỏa thần tôi luyện. Tinh thần ông dẻo dai, đôi mắt mở ra khép lại, ánh quang như điện, tựa như có thể nhìn xuyên qua hư không vạn giới. Khí tức quanh thân ông ta, mênh mông như biển sâu, sâu không lường được, mạnh hơn vạn lần so với cách đây mấy ngàn năm. Ông đã vững vàng đứng ở đỉnh phong giới vương cảnh hậu kỳ, dường như chỉ còn một bước chân là chạm đến tầng thứ cao hơn trong truyền thuyết. Đi theo sát phía sau là đội trưởng săn bắn của bộ lạc Tinh Hỏa, Thiên Hạo, một người cũng có thiên phú phi thường. Khí tức của hắn cũng hùng hồn, mang theo một luồng sắc bén vô song, xé rách mọi thứ. Dù kém Thương Ly thị một chút, nhưng hắn cũng đã vững vàng bước vào lĩnh vực vô thượng của giới vương cảnh hậu kỳ, tựa như một thần kiếm xuất vỏ, hàn quang lẫm liệt. Khi ánh mắt Thương Ly thị xuyên qua không gian, cuối cùng khóa chặt vào bóng hình cao lớn như thái cổ thần sơn của Hoàng Thiên. Vị tộc trưởng giàn mua đã trải qua vô số phong sương, tâm trí đã sớm kiên định như đá tảng này, vậy mà không khống chế được mà cả người run lên. Khuôn mặt đầy những dấu vết của thời gian, như lớp vỏ cây cổ thụ, nhất thời nhuộm một màu hồng hào kích động, ngay cả giọng nói cũng mang theo một tia run rẩy khó có thể kìm nén. Hoàng Thiên, Hoàng Thiên tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng chịu quay về rồi. Thương Ly thị bước tới một bước, bàn tay gầy gò nhưng ẩn chứa lực lượng có thể làm sụp đổ núi lở biển, vỗ mạnh lên vai Hoàng Thiên, tựa như muốn xác nhận người trước mắt không phải là ảo ảnh. Chúng ta chờ đợi khổ sở biết bao. Hoàng Thiên tiểu tử, giọng Thương Ly thị run rẩy, bàn tay đầy nếp nhăn siết chặt vai Hoàng Thiên, ngươi rốt cuộc đã trở về. Tổ phụ tội nhân, lão nhân gia đã chờ ngươi chọn 3000 năm. Trong đôi mắt mở đục của lão nhân gia lóe lên những giọt lệ, từ khi ngươi rời đi, tổ phụ tội nhân đích thân trấn thủ bộ lạc, mỗi ngày đều đắm mình trong việc lĩnh ngộ tiên võ chân giải ngươi để lại. Giờ ngươi đã trở về, mau theo ta đi bái kiến tổ phụ tội nhân. Tổ phụ tội nhân, cái danh xưng này như cựu tiên kinh lôi, vang động trong tức hải của Hoàng Thiên. Một tồn tại mà vị tộc trưởng giản mua Thương Ly thị, người đã nắm giữ bộ lạc Tinh Hỏa hàng triệu năm, lại tôn kính và cùng kính gọi là tổ phụ tội nhân. Trên đời này, trong nhân tộc chỉ có một vị, đó chính là tam tổ của nhân tộc, người đã thắp sáng ánh bình minh của văn minh nhân tộc bằng cách dùng gỗ để lấy lửa, người đã đúc nên đạo cơ bất hủ bằng vô lượng công đức, người đã sớm đăng lâm cảnh giới chi cao vô thượng, nhìn xuống vạn cổ thời không tội nhân thị. Một luồng kính sợ và kích động từ sâu trong huyết mạch nhất thời nắm lấy Hoàng Thiên. Đối mặt với trụ cột vĩ đại thực sự của nhân tộc này, bất kỳ sự khinh mạn nào cũng là sự bán bổ. Hắn lập tức thu liễm tâm thần, thần tình trở nên vô cùng nghiêm túc, tựa như gánh vác một trọng trách ngàn cân. Hắn hít sâu một hơi, đè nén tâm tình đang cuộn cuộn, đối với Thương Ly thị và Thiên Hạo hơi chắc tay, giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ, đã là tổ phụ tội nhân triệu kiến, đây là vinh quang vô thượng, cũng là cơ duyên to lớn, sao dám có chút chậm trễ. Tuyệt đối không được để tổ phụ tội nhân chờ đợi dù chỉ một khắc, chúng ta lập tức lên đường. Tốt. Trong mắt Thương Ly thị lóe lên một tia tán thưởng, cực kỳ hài lòng với thái độ không tiêu ngạo không tự ti nhưng lại vô cùng tôn kính của Hoàng Thiên. Ông ta và Thiên Hạo bên cạnh, người có thần tình trang nghiêm, trong mắt lóe lên ánh sáng kích động, liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, ba bóng hình động đậy. Không có thanh thế kinh thiên động địa, nhưng lại mang theo một luồng sức mạnh vĩ đại có thể lay động bản chất của thời không. Khí tức tự nhiên chạy xuôi quanh thân ba người Hoàng Thiên, Thương Ly thị, Thiên Hạo, đã sớm vượt ra ngoài phạm vi mà tu sĩ bình thường có thể hiểu được. Khí tức đó trầm ngưng như bất chu thần sơn vào lúc hỗn độn sơ khai, mênh mông như ngân hà rực rỡ chạy ngang biển sao, hùng mạnh không thể ngăn cản. Họ bước ra một bước, không gian dưới chân tựa như thủy tinh mong manh, không tiếng động mà vỡ vụn, hình thành từng đạo gợn sóng hư không nhỏ bé nhưng sâu thẳm. Ánh sáng xung quanh bị bóp méo, tốc độ chạy của thời gian dường như cũng đã có sự thay đổi tinh tế. Ba người như đang bước đi trong khe nứt giữa thực tại và hư không, mỗi bước đi là một cảnh tượng, chỉ trong chớp mắt, tiến về phía sâu nhất của tổ địa Tinh Hỏa, kiên định và nhanh chóng. Không lâu sau, ba người đã đến trước một ngôi nhà đá cổ xưa. Ngôi nhà đá này vô cùng cổ kính, được xây bằng những khối đá màu xám nâu không rõ tên, bề mặt thô ráp, đầy những dấu vết của sự xâm thực của gió mưa và dấu ấn của thời gian. Lúc này, cánh cửa đá dày nặng đã mở ra. Không gian bên trong nhà đá không lớn, bài trí càng đơn giản đến cực điểm. Chỉ có trên mặt đất trung tâm, là một vị lão giả mặc áo vải thô đang ngồi xếp bằng. Chiếc áo vải đó có màu sắc xỉn màu, thậm chí còn có thể nhìn thấy những miếng vá nhỏ, nhưng mặc trên người ông ta lại tựa như ẩn chứa đạo lý trí giản của đại đạo. Lão giả có khuôn mặt bình hòa, nếp nhăn sâu như khe núi, mỗi đạo đều như ẩn chứa vô tận trí tuệ và tăng thương. Ông ta khép hờ mắt, nhưng lại dường như nhìn thấu mọi bí ẩn giữa trời đất. Chính là tam tổ của nhân tộc, Tọa Nhân Thị. Đối diện với Tọa Nhân Thị, cũng có một thanh niên mặc chiến giáp huyền sắc đang ngồi xếp bằng. Thanh niên có khuôn mặt cương nghị anh vũ, mày kiếm mắt sao, ngay cả khi ngồi xếp bằng, lưng cũng thẳng tắp như cây thường, một luồng khí tức cương mãnh tinh luyện, ý chí tiến thủ tự nhiên bộc lộ. Thân thể hắn được bao bọc bởi một trường lực cường đại, dẫn động cả những hạt bụi và ánh sáng xung quanh mơ hồ biến dạng, dao động, rõ ràng là dấu hiệu của cường giả giới vương cảnh. Hắn chính là một trong ba cường giả giới vương cảnh mới nổi của bộ lạc Tinh Hỏa trong hàng ngàn năm qua, tên là Thái Hạo. Lúc này, không khí trong nhà đá không hề trang nghiêm tĩnh lặng như tưởng tượng, ngược lại tràn ngập những tia lửa và chạm tư tưởng kịch liệt. Thanh niên đang thần thái bay phơi phới, thao thao bất tuyệt trình bày một vài kiến giải võ đạo tinh diệu tuyệt luân, mà người đối diện hắn, Tọa Nhân Thị, lại giống như một người lắng nghe kiên nhẫn nhất. Trên mặt ông ta luôn mang theo một nụ cười ôn hòa và bao dung, ánh mắt tập trung vào thanh niên. Huynh đệ Thiên Hạo, tộc trưởng già, đại nhân Hoàng Thiên, các vị đã đến rồi. Thanh niên mặc huyền giáp kia nhạy bén cảm nhận được khí tức ở cửa, lập tức ngừng kể chuyện, nhanh chóng đứng dậy, cung kính đối với ba người vừa đến hành lễ, động tác dứt khoát gọn gàng, mang theo sự nhanh nhẹn của quân ngũ. Sau đó, hắn quay sang Toại Nhân thị, tư thái càng thêm kiêm nhường, tổ phụ Toại Nhân đã như vậy, tại hạ hôm nay sở ngộ đã kể hết, không dám làm phiền ngài và đại nhân Hoàng Thiên nghị sự, tại hạ xin cáo lui. Lời còn chưa dứt, thanh niên đã như một mũi tên rời cùng, thân ảnh lóe lên, mang theo dao động không gian đặc trưng của giới vương cảnh, trong nháy mắt biến mất khỏi nhà đá, để lại trong không khí một luồng năng lượng lan tỏa thoang thoảng. Hoàng Thiên nhận ra thanh niên này, hắn là tiên thiên nhân tộc đời thứ 9 của bộ lạc, tên là Thái Hạo. Cùng với sự sinh sôi của nhân tộc, sức mạnh huyết mạch qua các thế hệ dần bị pha loãng, căn cơ của Thái Hạo đã từ sinh linh tiên thiên thuần túy rơi xuống, chỉ có thể miễn cưỡng tính là ngụy tiên thiên. Chương 27, tùy tổ cầu kiến. Chương 27, tùy tổ cầu kiến. Thế nhưng, sự sa sút về căn cơ lại không trở thành xiềng xích trói buộc hắn, ngược lại còn kích thích ra ngộ tính kinh người hơn nữa. Hắn lấy ý chí và trí tuệ vượt xa người thường, trên con đường tiên võ pháp mà Hoàng Thiên truyền thụ, chặt cây gai mọc rậm, trở thành người đầu tiên trong toàn bộ tinh hỏa bộ lạc. Ngoài Hoàng Thiên, Thương Ly Thị, Thiên Hạo ba vị khai sáng và trụ cột đỉnh cao, thì hắn là cường giả đầu tiên dựa vào sức mạnh của bản thân để gõ cửa cảnh giới giới vương. Thiên phú xuất chúng, ý chí kiên cường, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. Ha ha ha. Hoàng Thiên tiểu hữu, lão hủ đã chờ đợi nơi này đã lâu. Tùy Nhân Thị cười lớn, mặt lộ vẻ từ ái nhìn Hoàng Thiên, trong mắt tràn đầy sự nhiệt liệt. Hàng ngàn năm qua, hắn vẫn trấn thủ tại tinh hỏa bộ lạc, coi như là về cố địa. Do đó, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tiềm lực kinh thiên động địa của tiên võ pháp. Tinh hỏa xưa kia tuy là một trong những bộ lạc đỉnh cấp của nhân tộc, nhưng trong hồng hoang mênh mông, giữa vô số tộc nhân, những người có thực lực tương đương, dù không có hàng ngàn cũng có đến hàng trăm. Thế nhưng, từ khi Hoàng Thiên đến đây truyền thụ tiên võ đạo thống, chỉ vỏn vẹn vài ngàn năm, bộ lạc này đã như được rót linh khí từ hồng hoang tổ mạch, thực lực tổng thể bắt đầu tăng vọt gần như điên cuồng. Số lượng cường giả của nó bùng nổ, cao giai tu sĩ không ngừng xuất hiện. Hiện nay, chỉ xét về số lượng và chất lượng cường giả cảnh giới giới vương trở xuống, đã ẩn ẩn có thể sánh ngang với tổ địa gánh vác nhân tộc khí vận, hội tụ vô số tài nguyên. Nếu lại trừ đi ba vị đại la kim tiên như Định Hải Thần Châm đang trấn thủ tổ địa, trấn áp vạn cổ khí vận của nhân tộc tam tổ. Chỉ xét về sức mạnh giới cảnh giới đại la, thực lực tổng hợp của tinh hỏa bộ lạc, e rằng đã đủ khiến tổ địa phải chú ý, thậm chí ở một số phương diện còn có phần vượt trội. Sự thay đổi có thể gọi là nghịch thiên cải mệnh này, nguồn động lực cốt lõi chính là tiên võ pháp mà Hoàng Thiên mang đến. Tuy Nhân Thị thân là đại la, càng là nhân tộc chi tổ, làm sao có thể không đặt sự coi trọng và tò mò gấp 12 vạn phần vào pháp môn này, vào người khai sáng ra pháp môn này. Tuy tổ và Hoàng Thiên tiểu tử tất có việc quan trọng cần bàn bạc, liên quan đến đại đạo huyền cơ, tương lai nhân tộc. Lão hủ và Thiên Hạo sẽ không quấy rầy, xin cáo lui trước. Thương Ly Thị giả đời kinh nghiệm, bản lĩnh quan sát sắc mặt đã đạt đến cảnh giới thuần thục. Hắn thấy Tùy Nhân Thị ánh mắt rực cháy, Hoàng Thiên cũng thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên việc sắp nói tới tất là đại sự kinh thiên động địa, tuyệt đối không phải chuyện bọn họ có thể tùy tiện nghe lén. Hắn lập tức ra hiệu cho Thiên Hạo bên cạnh, người cũng hiểu ý hai người đối với Tùy Nhân Thị và Hoàng Thiên lần nữa hành lễ, động tác dứt khoát lưu loát, sau đó thân ảnh lóe lên, liền như hòa vào gió nhẹ, lặng lẽ lui ra khỏi thạch ốc, thuận tay đóng cánh cửa đá dày cụp lại. Rắc. Một tiếng vang nhẹ, thạch ốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Tùy Nhân Thị và Hoàng Thiên. Thật là làm phiền Tùy Tổ phải chờ đợi nhiều năm, Hoàng Thiên không gì không cảm kích. Không biết Tùy Tổ lần này tới là vì việc gì. Hoàng Thiên hiểu, một đại La Kim tiên chí cường giả như Tùy Nhân Thị, nếu không có lý do gì, hắn bận rộn như vậy, sẽ không đến tinh hỏa bộ lạc. Vô nghi là vì chuyện tiên võ pháp. Tùy Nhân Thị mỉm cười khoát tay, Hoàng Thiên tiểu hữu không cần đa lễ, lần này đến chủ yếu là vì hai việc. Ánh mắt sâu thẳm của hắn dường như xuyên qua vết đá, nhìn về phía hồng hoang mênh mông vô bờ, nơi dấu chân nhân tộc trải khắp, ngựa khí mang theo sự nặng nề và kỳ vọng có tả. Thứ nhất, liên quan đến tiên võ pháp, liên quan đến căn cơ tương lai của nhân tộc ta. Từ khi nữ hoa thánh mẫu nhào nặn đất tạo người, nhân tộc ta sinh sôi nảy nở đến nay, sinh tồn không ngừng, dân số đã vượt qua vạn ước, trải khắp hồng hoang các vực. Đây là ân trạch của thánh mẫu, cũng là minh chứng cho sự kiên cường của tộc ta. Thế nhưng, giọng Tùy Nhân Thị trầm xuống, mang theo một tia đau đớn, tộc ta tiên thiên yếu nhược, tuy có linh trí, nhưng lại khổ nỗi không có chân chính phù hợp với bản thân, có thể dẫn động huyết mạch vĩ lực tu luyện đại đạo. Pháp môn thổ nạp năm xưa truyền xuống, hoặc là gian nan khó hiểu, hoặc là tiến cảnh chậm chạp. Trong cái thời đại yếu thịt mạnh ăn, vạn tộc tranh hùng này, thực khó bảo vệ cho vạn ước tộc nhân của ta được chu toàn. Dù có chúng ta tam tổ lấy tinh hỏa truyền thừa, lấy công đức che chở, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mỗi khi nghĩ đến tộc nhân vì không có năng lực tự bảo vệ mà chết trong miệng hung thú yêu ma, lòng ta như lửa đốt. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng rực, như sao trời xé rách màn đêm, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, tràn đầy sự tán thưởng và cảm kích không chút che giấu. Thế nhưng, tiểu hữu ngươi, Hoàng Thiên, tiên võ pháp mà ngươi sáng tạo, tựa như tia sáng đầu tiên của hỗn độn sơ khai, truyền xuống chỉ mới vài ngàn năm ngắn ngủi, vậy mà đã khiến cái tinh hỏa bộ lạc nhỏ bé này trải qua biến hóa trời đất, lột xác hoàn toàn. Thân thể yếu đuối ngày xưa, nay khí huyết như rồng, lực có thể rời núi, linh hồn mở mịt lúc trước, nay ý chí như sát, chiến ý ngút trời. Ta tận mắt chứng kiến, bộ lạc nhi đồng diễn luyện võ kỹ, dẫn động thiên địa nguyên khí cộng hưởng, khí huyết cuồn cuộn như khói lửa thẳng tắp sông lên cửu tiêu. Cảnh tượng như vậy, là khí tượng chưa từng có trong lịch sử nhân tộc. Đây không phải là may mắn của một tộc, mà thực sự là ánh bình minh trỗi dậy của toàn thể nhân tộc. Giọng Tùy Nhân Thị quả quyết, mang theo ý chí không thể nghi ngờ. Do đó, ta và Hữu Sảo, Chi Y Nhị Tổ đã thương nghị xong, muốn đem tiên võ đại đạo gánh vác tương lai nhân tộc ta, truyền khắp mọi ngóc ngách của hồng hoang, ban ân cho tất cả tộc nhân. Đây là đại kế quan hệ đến sự tồn vong của chủng tộc, thương suy của văn minh. Thế nhưng, pháp này là do tiểu hữu sáng tạo, tất nhiên phải xin sự đồng ý của tiểu hữu trước. Đây là lễ nghĩa, cũng là sự tôn kính. Tùy Nhân Thị hít sâu một hơi, hơi thở kia dường như dẫn động ánh lửa lay động trong tinh hỏa cổ xưa trong thạch úc. Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt hắn, mang theo thần sắc phức tạp khó tả, có hoài niệm, có tiếc nuối, càng có một tia khát vọng không thể xóa nhòa. Thứ hai thì liên quan đến bản thân ta, cũng như những hậu bối trẻ tuổi đã dùng vô lượng công đức đúc nên đạo cơ. Giọng hắn mang theo một sự nặng nề, như chạm đến vết thương sâu thẳm trong bản nguyên đại đạo, lực lượng công đức huyền diệu vô cùng, che chở nhân tộc ta khi còn non yếu, giúp chúng ta tấn thăng lên đại la đạo cảnh, siêu thoát khỏi ràng buộc của thời không trường hạ. Ơn đức này, trời đất chứng giám. Thế nhưng thành cũng công đức, bại cũng công đức. Vô lượng công đức kia tuy đã đúc nên đạo cơ của chúng ta, nhưng cũng như xiềng xích vững chắc nhất, vô hình chung đã giam cầm con đường khám phá đại đạo của chúng ta. Ta có thể cảm nhận rõ ràng, kể từ khi tấn thăng lên cảnh giới đại la, đạo đồ của ta đã như bị thiên kiều vô hình cắt ngang. Bất kể tích lũy thêm bao nhiêu vạn năm, ước năm, hấp thụ bao nhiêu tinh hoa trời đất, nếu không có cơ duyên lịch thiên cải mệnh, tu vi của ta sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đây. Không phải do tích lũy không đủ, mà là đại đạo chi đồ đã bị lực lượng công đức hoàn toàn cố hóa, đoạn tuyệt tiền lộ. Ánh mắt Tùy Nhân Thị trở nên vô cùng sắc bén, xuyên thấu thạch úc, dường như muốn nhìn thấu quy tắc đại đạo nào đó trong cõi u minh. Cuối cùng, ánh mắt này lại tập trung trên người Hoàng Tiên, tràn đầy kỳ vọng và quyết tuyệt chưa từng có, mà tiên võ pháp mà tiểu hữu sáng tạo. Lấy khí huyết làm cơ, ý chí dẫn đường, khai thác thần tàng tự thân, câu thông thiên địa vĩ lực, tự thành một hệ thống, khai sáng một phương diện mới. Chương 28, đắc nhân hoàng chi vị. Chương 28, đắc nhân hoàng chi vị. Con đường dù hiểm nguy, ý chí lại mới mẻ. Ta tại đây, nhìn thấy một tia hy vọng thoát khỏi xiềng xích công đức, nối tiếp đạo đồ đại đạo. Giọng hắn vang dội, mỗi chữ nặng tựa ngàn cân, đây là sinh cơ duy nhất của chúng ta khi đoạn tuyệt tiền lộ. Vì vậy, ta tọa Nhân Thị, nguyện làm người tiên phong, nguyện bỏ thân cũ đạo, tu luyện võ pháp mới. Nghe vậy, Hoàng Thiên hiện ra vẻ mặt suy tư, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy chấn động. Rốt cuộc tọa Nhân Thị đã là đại la kim tiên siêu thoát thời không, vậy mà lại có khí phách lớn đến vậy, từ bỏ pháp môn tiên đạo, chuyển sang tu luyện võ pháp. Hoàng Thiên đè nén cơn sóng lớn trong lòng, thần sắc vô cùng trịnh trọng, đối với tọa Nhân Thị sâu túi một lạy, lời nói tràn đầy kính ý chân thành và sự đảm đương đáp ứng từ đáy lòng. Hoàng Thiên khải nguyện, lợi ích cho chúng sinh, truyền pháp thiên hạ, củng cố nền tảng nhân tộc, đây vốn là tâm trí của Hoàng Thiên khi sơ sáng lập tiên võ pháp. Có thể cùng ba vị tổ tương hợp đại đồ, thực là vinh hạnh lớn lao của Hoàng Thiên. Vì nguyện vọng, không dám tình cầu. Tám chữ này, nói hết lòng Hoàng Thiên. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thiên tâm niệm khẽ động. Trong khoảnh khắc, một cổ chân ý võ đạo khó tả, từ trong cơ thể hắn bộc phát mạnh mẽ, không phải là xung kích của bạo, mà là hùng vĩ và có trật tự như sông chảy. Chỉ thấy một đạo quang mang rực rỡ, lấp lánh kim huy bất hủ, từ mi tâm tổ khiếu của hắn chậm rãi tràn ra. Đạo quang mang ấy ban đầu như dòng suối nhỏ, chốc lát đã hùng vĩ như dải ngân hà, lan tỏa trong căn nhà đá đơn sơ, làm lu mở cả ánh lửa bập bùng. Tại trung tâm quang mang, một trang sách kỳ lạ, không vàng, không ngọc, không lụa, không da, chậm rãi ngưng tụ, hiện hiện. Trên trang sách, vô số phù văn nhỏ bé như bụi trần, lại vô cùng rõ nét, như sinh vật sống động lưu chuyển không ngừng, phát họa nên núi sông, nhật nguyện tinh thần, kinh mạch nhân thể, khí huyết vận hành, những cảnh tượng huyền diệu vô cùng. Một cỗ khí tức mênh mông bao hàm thiên địa chí lý, bao quát vạn tượng võ đạo lan tỏa ra, như thể đây chính là tổng cương của thiên địa võ đạo, nguồn gốc vạn pháp quy lưu. Đây là Hoàng Thiên Võ Điển. Hoàng Thiên giọng nói trang nghiêm, từng chữ như đại trung đại lữ, là Hoàng Thiên tham ngộ thiên địa nhân tam tài, dung hội tinh hoa chiến kỹ và tộc, cùng cực nhân thể thần tàng bí ẩn mà biết. Pháp môn này trí giản, lý lẽ trí sâu, lấy khí huyết làm tuổi, ý chí làm lửa, điểm nhiên sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Bất luận tư chất cao thấp, tuổi tác già trẻ, phàm là người mang huyết mạch nhân tộc, đều có thể nhập môn trúc cơ, tuần tự mà tiến. Vì vậy, ta xưng nó là thiên địa chi tổng cương, đại đạo võ điển. Hôm nay, ta xin dâng lên cho Toại Nhân Tổ trước mặt. Trong mắt Toại Nhân Thị, thần quang bạo trướng, không còn chút do dự nào, vô cùng trịnh trọng đưa hai tay ra, như thể gánh vác gánh nặng tương lai của nhân tộc, tiếp dẫn hư ảnh Hoàng Thiên Võ Điển đang lưu chuyển kim huy bất hủ đến trước người. Tâm thần của hắn chìm vào trong đó, thần niệm hùng vĩ như biển cả lập tức quét qua vô cùng vô tận những phù văn đồ lục cùng võ đạo chân ý trong khoảnh khắc, về khí huyết vận chuyển, khiếu huyệt khai mở, cân cốt tôi luyện, ý chí ngưng luyện, dẫn động thiên địa nguyên khí, thậm chí cuối cùng lấy lực phá pháp, võ toái hư không, đủ loại huyền diệu pháp môn, như giải ngân hà mênh mông tuân vào thức hải của hắn. Hắn thấy được dũng lực của phàm nhân mở núi nước đá, thấy được thần dị của việc dẫn tinh thần lực tôi luyện thân thể, thấy được sự sắc bén của ý chí như đao chặt vỡ hư vọng, thấy được sự tráng lệ của khí huyết lò luyện bản pháp. Điều này hoàn toàn khác với bất kỳ hệ thống tu luyện nào hắn từng biết, nó càng trực tiếp, càng bá đạo, càng phù hợp với bản chất huyết mạch kiên cường bất khuất, tự cường không ngừng của nhân tộc. Tốt, tốt, tốt một cái Hoàng Thiên Võ Điển. Toại Nhân Thị liên tục nói ba tiếng tốt, giọng nói vì kích động mà hơi run rẩy, tinh mang trong mắt gần như hóa thành thực chất phun trào ra, quang mang đó tràn đầy sự kinh hỉ và tán thán vô tận, huyền diệu vô cùng, thẳng chỉ bản nguyên, hóa phồn vi giản, lại bao hàm bản tượng. Đây là đại đạo thông thiên được Donny đóng giày cho nhân tộc ta. Có pháp này, còn lo gì nhân tộc không hưng thịnh? Còn sợ gì vạn tộc tương lăng? Khí tức trên người hắn đều vì niềm vui sướng to lớn này mà ẩn ẩn dao động, dẫn động phong vân bên ngoài nhà đá hơi thay đổi. Sau khi kích động, thần sát Toại Nhân Thị trở nên vô cùng trang nghiêm, ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng Thiên, mang theo sự trịnh trọng như tuyên cáo thiên địa. Hoàng Thiên tiểu hữu, trước khi ta đến đây, ta cùng hữu xảo, Tử Y hai vị lão hữu đã có suy diễn và nhất trí sâu sắc về việc này. Tiên võ pháp ra đời, kỷ nguyên mới của nhân tộc sắp khai mở. Đây là công lao tái tạo càn khôn, không thể dùng lẽ thường để đo đếm. Chúng ta ba vị tổ nhất trí quyết nghị. Hắn hơi ngừng lại, mỗi một chữ đều như đúc kết toàn bộ khí vận và ý chí của nhân tộc từ khi khai thiên tích địa đến nay, rõ ràng khắc ấn trong hư không, muốn mời Hoàng Thiên tiểu hữu thừa hưởng nhân tộc khí vận, kế thừa ba vị tổ di trạch, đăng lâm chí tôn chi vị của nhân tộc, làm nhân tộc đệ nhất tôn từ khi khai thiên tích địa đến nay nhân hoàng. Nhân hoàng hai chữ vừa dứt, không khí trong toàn bộ căn nhà đá dường như đông cứng lại, ngay cả ánh lửa đang nhảy múa cũng vì thế mà đình trệ trong giây lát. Một cổ khí vận vô hình, nặng tựa núi non, mênh mông như tinh hải dường như ẩn ẩn hội tụ lại, đè nặng lên vai Hoàng Thiên. Đây không chỉ là một danh hiệu đơn giản, mà là đem toàn bộ nhân tộc hưng suy vinh đục, vận mệnh tương lai đều đặt lên người hắn. Hoàng Thiên hơi ngẩn người, lập tức cung kính chắp tay nói, "Thoại nhân tổ hảo ý, Hoàng Thiên tự nhiên sẽ dốc hết sức." Thoại nhân thị nhìn thần thái từ chấn động chuyển sang kiên định trong mắt Hoàng Thiên, hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng và giải thoát. Tiếp đó, hắn thu liêm tất cả cảm xúc ngoại phóng, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy và bình tĩnh, như một hồ nước sâu trầm mặc và cổ. "Tốt, có lời của tiểu hữu, lòng ta rất vui mừng." Thoại nhân thị giọng nói trầm ổn lại, mang theo sự quyết tuyệt như phá tất cả, tiến về phía trước không chút do dự. Sự việc không nên trì hoãn, đại đạo ở trước mắt, sao có thể do dự? "Hoàng Thiên tiểu hữu, xin ngươi ở bên hộ pháp, hãy nhìn thân thể sắp tàn lụi này của ta, có thể mượn kỳ diệu của tân pháp của ngươi, trên vực sâu ngăn cách đó tái mở ra một con đường sống." Ngay khi lời nói dứt, tọa nhân thị khoanh chân ngồi xuống, không còn chút do dự nào nữa. Thân thể hắn vốn thuộc về Đại La Kim Tiên, như thể đồng thọ với thiên địa, đồng huy với nhật nguyện, cố khí tức mênh mông đó bắt đầu bằng một phương thức vô cùng huyền diệu chậm rãi thu liễm, trầm dáng. Một cố áp lực vô hình từ hắn làm trung tâm lan tỏa ra, không gian trong căn nhà đá dường như trở nên đặc quánh và nặng nề. Sâu trong tiên cơ ngọc cốt của hắn đã kinh lịch tháng năm tôi luyện, chứa đựng vô lượng công đức, ẩn ẩn truyền đến tiếng vỡ vụn nhỏ bé nhưng khiến người ta kinh hãi, như thể có thứ gì đó vô cùng kiên cố đang sụp đổ. Từng sợi kim quang công đức vốn đại biểu cho vinh quang và công tích tối thượng, giờ phút này lại như những mảnh xiềng xích bị cưỡng ép bóc ra, mang theo một chút tiếng kêu bi ai không cam lòng. Từ lỗ chân lông trên người hắn tràn ra, hóa thành những hạt bụi quang nhỏ vụn, rồi lại trong hư không mà tiêu diệt. Đây là tự đoạn đạo cơ. Nỗi đau đớn, sự hung hiểm của nó xa xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Chương 29, Thoại nhân thị chuyển tu tiên võ pháp. Chương 29, Thoại nhân thị chuyển tu tiên võ pháp. Hoàng Thiên thấy vậy, trong lòng kinh hãi, không dám chậm trễ chút nào. Hắn sắc mặt nghiêm nghị như nước, ánh mắt sắc bén như điện, khí thế toàn thân trong khoảnh khắc thu liễm đến cực điểm, cả người như hóa thành một khối bản thạch vững chãi qua bao tháng năm. Hắn kết ấn hai tay, một luồng tiên võ chân nguyên hùng hậu, tinh thuần, cô đọng như thực chất bỗng nhiên tuôn ra. Nó không hướng ra ngoài quyết trường, mà hướng vào trong co rút, đan dệt, hóa thành một đạo bình chướng vô hình vô chất nhưng lại vô cùng kiên cố, tựa như một cái bát lưu ly ngược, bao phủ và cách ly hoàn toàn cả tòa thạch ốc cùng hàng chục trượng không gian xung quanh, kín kẽ không một kẽ hở. Trên bình chướng ẩn hiện những võ đạo phù văn tinh tế đang lưu chuyển, cách ly mọi khí tức, âm thanh, năng lượng, thậm chí cả sự dò xét của thiên cơ từ bên ngoài, đảm bảo quá trình chuyển tu đầy hiểm nguy của thoại nhân thị không bị bất kỳ ngoại vật nào quấy nhiễu. Thoại nhân thị không nói thêm lời nào, ngồi xuống, vận chuyển Hoàng Thiên võ điện. Bộ điện này không phải là sự bắt chước khô khan, mà là ngọn lửa khơi dậy tiềm năng vốn có của nhân tộc, khai phá con đường đạo vô thượng thuộc về chính mình. Trong khoảnh khắc, sự tĩnh lặng bị phá bỡ. Trong cơ thể thoại nhân thị, huyết khí bành trướng như biển cả, tích lũy vô số năm tháng, tựa như bị ném vào một lò luyện hóa chư thiên hỗn độn, đống nhiên một phát. Ánh kim hồng thần huy rực cháy từ hàng ức lỗ chân lông của hắn phun trào ra ngoài, không còn là dòng suối nhỏ giọt, mà hóa thành hàng ức dòng dung nham gầm thét, cuộn cuộn, thiêu đốt tinh hà, nấu chảy biển cả, cuốn quanh thân thể. Độ sáng, độ liệt, độ bá đạo của ánh sáng đó, mạnh đến mức muốn đốt cháy, dung luyện cả bầu trời vô tận phía trên. Hư không lặng lẽ rên rỉ, vằn mèo, tựa như không thể chịu đựng được lực lượng sinh mệnh thuần túy đến cực hạn này. Trong dòng chảy nóng bỏng nghẹt thở này, vô số tiên võ phù văn huyền diệu, thâm sâu, ẩn chứa chí lý của trời đất bắt đầu sinh ra, ngưng tụ, hiển hóa. Những phù văn này, không vàng không ngọc, không hư không thực, là tinh túy của khí huyết, là nguyên bản của nguyên thần, cùng với tân hỏa đại đạo mà thoại nhân thị cả đời ngộ ra, thực hành, bảo vệ, ba thứ giao thoa, va chạm, cuối cùng ngưng tụ thành đạo ngân tối cao. Mỗi một phù văn đều cổ kính, thâm trầm, hình thái đa dạng, có cái như tia lửa nguyên thủy bùng lên từ việc đúc gỗ, có cái như hình dạng quần quần của lửa cháy lan rừng, có cái lại khắc họa ý chí quật cường, không khuất phục của nhân tộc trong buổi đầu gian khổ, chuyển thường ngọn lửa. Vừa mới thành hình, chúng đã tỏa ra khí tức kinh khủng đủ sức khiến tinh hà nghiêng đổ, càn khôn đông cứng. Đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa lực và đạo thuần túy, đến từ nguyên bản sinh mệnh, mang theo uy nghiêm tối thượng trấn áp và cổ, khai mở trời mới. Phù văn không ngừng lưu chuyển, tựa như hàng ức vì sao vây quanh mặt trời trung tâm. Chúng khắc sâu vào từng tấc da thịt, từng khúc xương, thậm chí từng giọt máu đang sôi trào của thoại nhân thị, kiến tạo nên một bộ tiên võ thần văn chiến giáp hoàn mỹ, không thể phá bỡ. Tiếp đó, một cảnh tượng thần kỳ hơn nữa giáng lâm. Không cần ngoại hỏa nhóm lên, trên thân thể cường tráng của thoại nhân thị phủ đầy tiên võ phù văn, khen một tiếng, đống nhiên bốc cháy một ngọn lửa thần ngũ sắc hung hãi. Đây không phải là phán hỏa, mà là sự hiện hóa bên ngoài của đại đạo nguyên bản của hắn tân hòa đại đạo. Đỏ, xanh, vàng, trắng, đen, năm màu lưu chuyển, tượng trưng cho ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Trong ánh lửa, âm dương nhị khí như rồng rắn quấn lấy nhau, diễn dịch sự sinh diệt của tạo hóa, thậm chí còn có càn khôn hư ảnh trầm phù, tựa như đem từng phương tiểu thế giới thu nạp vào trong đó để luyện hóa. Mỗi tia lửa tân hỏa ngũ sắc tượng trưng mong manh này đều ẩn chứa sức mạnh tối thượng, có thể thiêu hủy vạn đạo. Nó tham lam thôn phệ, luyện hóa mọi thiên địa vạn đạo mà thoại nhân thị đã ngộ ra, đã tiếp xúc đó là gốc rễ ngũ hành chống đỡ thế giới, đó là huyền cơ âm dương phân chia ngày đêm, đó là pháp lý càn khôn gánh vác vạn vật. Toàn bộ tinh hoa đại đạo dù hùng vĩ hay vi tế, đều bị ngọn lửa tân hỏa bao dung tất cả này cuốn vào lõi, tôi luyện, tinh lọc, cuối cùng hóa thành dinh dưỡng cho tân hỏa đại đạo trưởng thành mạnh mẽ. Ngọn lửa này là lửa khởi nguồn của văn minh, cũng là lửa phần thế, đốt cháy trật tự cũ, rèn đúc kỷ nguyên mới. Hoàng Thiên Võ Điển mà Hoàng Thiên sáng tạo ra, là thứ mà tất cả nhân tộc đều có thể tu luyện, có câu nói, học ta thì sống, giống ta thì chết. Tuy nhiên, kinh văn căn bản của nó là kết tinh đại đạo độc nhất vô nhị của hắn. Nếu hậu thế tử tôn chỉ biết bắt trước, thì chẳng khác nào vẽ vời trên mặt đất, vĩnh viễn không thể vượt qua phạm vi của nó. Vì vậy, Hoàng Thiên truyền lại là phương pháp tổng cương điểm dẫn trí tuệ, khai quật tiềm năng, là nền tảng để đạt đến đỉnh cao sức mạnh, chứ không phải một khuôn mẫu cứng nhắc. Mỗi người tu luyện, chỉ có khi leo lên đến độ cao đủ lớn, lấy võ điển làm nền tảng, dung hợp với cảm ngộ độc đáo của bản thân về trời đất, về sinh mệnh, mới có thể sáng tạo ra kinh văn vô thượng thực sự phù hợp với mình, độc bá thiên hạ. Quá trình chuyển tu và đột phá của Toại Nhân Thị lúc này chính là sự diễn giải hoàn mỹ nhất cho lý niệm tối cao này. Hắn không hề bứt bỏ tân hỏa mà là dùng pháp tiến võ, đẩy nó lên đỉnh cao huy hoàng chưa từng có. Cùng với sự lĩnh ngộ và dung hợp ngày càng sâu sắc, viên mãn của Toại Nhân Thị đối với pháp tiến võ, ngọn lửa ngũ sắc đang thiêu đốt trên thân thể hắn không những không thu liễm, mà còn như được đổ thêm vô số thần du, đột nhiên bùng nổ. Ánh lửa phóng thẳng lên trời, hóa thành một đạo cột sáng ngũ sắc xuyên suốt cổ kim, xé rách từng tầng không gian ngăn cách, chiếu sáng mọi góc tối của hỗn độn vô tận. Khí tức trên người hắn, cũng như cự thú hồng hoang thoát khỏi mọi xiềng xích, bắt đầu tăng lên với tốc độ khiến người ta trố mắt nhìn. Bốn cảnh giới cơ bản của tiên võ chi đạo đoàn thể, thương mạch, thần tàng, pháp tướng, đối với Toại Nhân Thị, một đại la kim tiên từng đạt đến đỉnh phong tiên đạo, quả thực giống như đường bằng thẳng. Gần như chỉ trong nháy mắt xoay chuyển ý niệm, đã công thành viên mãn. Thân thể vốn đã cường hãn vô song do công đức tôi luyện của hắn, dưới sự rèn luyện cực hạn của tiên võ đoạn thể pháp, mỗi một tế bào đều phát ra tiếng sấm vang dội, bùng nổ ra thần quang rực rỡ, mật độ và cường độ trong khoảnh khắc tăng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khí huyết mênh mông trong những kinh mạch đã được mở rộng gấp trăm ngàn lần đang gầm thét cuộn cuộn, tựa như sông sao vỡ bờ, phát ra tiếng gầm đình thai nhức óc. Tâm, gan, tỳ, phế, thận năm đại thần tàng bỗng nhiên mở ra, không còn là nguồn năng lượng theo ý nghĩa của tiên đạo, mà hóa thành năm luân xoáy chứa đựng lực lượng sinh diệt vô tận của bản mệnh. Chúng luân chuyển không ngừng trong cơ thể hắn, tựa như năm ngôi sao vĩnh hằng cháy rực, phun trào ra bản nguyên thần quang ngũ sắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nuôi dưỡng tứ chi bách hải, câu thông ngũ hành trời đất, kiến tạo nên một vòng tuần hoàn nội tại sinh sôi không ngừng. Tiếp đó, một pháp tướng chân thân cao ngất trời, tựa như được ngưng tụ từ vô tận tân hỏa phù văn và thần biêm ngũ sắc. Từ phía sau lưng hắn hiển hóa, khuôn mặt mơ hồ nhưng mang theo thần thái kiên nghị của Toại Nhân Thị, toàn thân quấn quanh khí tức khủng bố chấn áp chư thiên, mỗi lần hô hấp đều dẫn động thủy triều hư không. Nền tảng đã thành, các cảnh giới tiếp theo diễn ra một cách thuận lý thành trương. Chân võ cảnh, ngưng tụ võ đạo chân ý, nắm đấm, bàn tay, ngón tay đều ẩn chứa lực lượng phá vỡ hư không, Toại Nhân Thị chỉ cần ý niệm, tân hỏa chân ý liền hóa thành quyền cương, trường ấn có thực chất, khắc sâu vào hư không, tồn tại thật lâu không tan.